Chương 68, Sơ Đại Kinh Nghê bị La Vong truy sát. Chương 68, Sơ Đại Kinh Nghê bị La Vong truy sát. Một tháng sau, trên 10 chiếc chiến thuyền của Đại Tùy, Tô Thần và Thẩm Lạc Nhạn mang theo 5000 hắc giáp kỵ binh, phân biệt ngồi 10 chiếc chiến thuyền Đại Tùy đi về hướng Giang Linh thành của Nam Tống. Một tháng trước Tô Thần vẫn đáp ứng Thẩm Lạc Nhạn. Hắn cảm thấy Thẩm Lạc Nhạn nói không sai, Vũ Văn Hóa Cập trưởng khống Tiêu Quả Vệ nhiều năm, các tướng quân trong Tiêu Quả Vệ e rằng đều là người của Vũ Văn Hóa Cập, thậm chí có thể là con cháu của Vũ Văn gia tộc. Tô Thần cũng tìm một thời gian, đem 4000 hắc giáp kỵ binh trong hệ thống đều bố trí ra. Những hắc giáp kỵ binh này đều giao cho Thẩm Lạc Nhạn, Tô Thần cũng lo lắng người Giang Hồ Đại Tống lại tiến hành ám sát Thẩm Lạc Nhạn. Còn 2 ngày nữa, chúng ta sẽ đến Giang Linh thành của Nam Tống. Trên bông thuyền, Thẩm Lạc Nhạn đi tới bên cạnh Tô Thần mở miệng nói. Một tháng này, nàng đối với Tô Thần cũng có một chút hiểu biết. Võ Huy Hầu nói là người tốt cũng không giống, nói hắn là một tên hoàn khố tử đệ không chuyện ác nào không làm sao. Tô Thần cũng không có tác phong của những hoàn khố tử đệ kia, Thẩm Lạc Nhạn cũng càng ngày càng nhìn không thấu Tô Thần. Tô Thần nhìn biển cả gật đầu nói, "Ừm, chúng ta chậm trễ thời gian quá dài, cũng không biết hiện tại Giang Linh thành là tình huống gì." Thẩm Lạc Nhạn duỗi người một cái, khoe ra vóc dáng hoàn mỹ của nàng, giải thích nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào. Chúng ta trên đường chậm trễ mười mấy ngày, đi thuyền đến Nam Tống cũng phải mất khoảng nửa tháng, chúng ta còn chuẩn bị một ít vật tư và trang bị, thời gian một tháng chúng ta có thể đến Giang Linh thành đã là không tệ rồi." Tô Thần nghe Thẩm Lạc Nhạn nói liền gật đầu. Những chuyện phí tâm này cũng không cần hắn quan tâm, dọc theo con đường này đều do Thẩm Lạc Nhạn ra lệnh, người không biết e rằng đều tưởng Thẩm Lạc Nhạn mới là tướng quân chân chính. Lúc này, một hắc giáp binh sĩ nhanh chóng đến bẩm báo, "Hầu gia, phía trước chúng ta phát hiện một chiếc thuyền, bất quá chiếc thuyền kia bốc cháy rồi." "Ừm, lại gần xem thử." "Vâng, hầu gia." "Võ Huy Hầu, người muốn cứu người." Thẩm Lạc Nhạn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Dọc theo con đường này Tô Thần đều không lo chuyện bao đồng, lần này sao lại có vẻ hứng thú như vậy? Chẳng lẽ Võ Huy Hầu biết trên chiếc thuyền kia có người nào? Chuyện này cũng không có khả năng, Võ Huy Hầu một tháng này đều ở cùng một chỗ với nàng, hắn căn bản không có khả năng biết chuyện chiếc thuyền phía trước. Tô Thần sờ cằm cười nói, "Xem trước đã, nếu trên thuyền phía trước đều là dân chúng bình thường, chúng ta cứu bọn hắn cũng không sao, nếu là một ít người giang hồ, vậy phải xem bọn hắn có đáng giá để chúng ta cứu hay không." Tô Thần đã một tháng đều không nhận được dương bảo vật nào. Một tháng này, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu thân phận đi đường, trên đường cũng không lo chuyện bao đồng, thậm chí cũng không trêu chọc thêm người giang hồ nào. Tô Thần cũng lo lắng thân phận đại ma vương của hắn sẽ bị bại lộ. Hiện tại bất đồng, nơi này là trên biển cả, Tô Thần cũng không lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Mà giờ khắc này, trên một chiếc thuyền lớn trên biển, một nữ nhân mặc áo lưới lạnh lùng, nàng đang bị mấy chục hắc ý nhân đội nón lá vây giết. "Kinh Nghê, ngươi trốn không thoát đâu, Thiên La địa võng, người La vong muốn giết chưa từng có ai chạy thoát. Chỉ bằng những sát thủ phòng chữa địa các ngươi, còn không giết được ta." Một sát thủ sát tự hiệu nhìn Kinh Nghê khinh thường nói, "Hừ, Kinh Nghê, ngươi còn dám giảo biện, ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi đã bị thương sao? Ngươi dù có trốn đến Đại Tống Đế quốc, La Vong cũng không có khả năng từ bỏ truy sát ngươi. Lát nữa chúng ta sẽ giết tên phản đồ La Vong ngươi, Đại Tống Đế quốc ngươi là không đến được rồi, đều lên cho ta, giết phản đồ Kinh Nghê, mang Kinh Nghê kiếm về, Triệu Cao đại nhân sẽ trọng thưởng." "Giết!" Các thích khách La Vong cầm vũ khí nguyên một đám xông về phía Kinh Nghê. Kinh Nghê hiện tại cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hơn một tháng trước, nàng vốn định ám sát Vô Danh kiếm khách, nhưng ngay lúc nàng và Vô Danh kiếm khách giao thủ, áo ngực của nàng đột nhiên không thấy đâu. Kinh Nghê cũng là sau khi bị Vô Danh kiếm khách đả thương liền nhanh chóng đào tẩu. Nàng vốn định dưỡng tốt thương thế rồi lại đi ám sát Vô Danh kiếm khách, nhưng nàng phát hiện một tờ giấy trong y phục kẻ trộm áo ngực đại ma vương Tô Thần. Điều này khiến Kinh Nghê vô cùng phẫn nộ. Nàng cũng không lo được chuyện ám sát Vô Danh kiếm khách gì nữa, cũng không lo được chữa thương. Kinh Nghê liền đi thuyền muốn tới Đại Tống tìm tên đại ma vương kia. Nàng muốn cướp lại áo ngực của mình. Đại ma vương Tô Thần xuất hiện lần cuối cùng là ở Đại Tống, hơn nữa còn bị tứ đại cao thủ đánh xuống vách núi. Kinh Nghê không tin đại ma vương sẽ chết, nàng muốn đến Đại Tống tìm tên khốn kiếp kia. "Đại nhân, có chiến thuyền lại gần." "Cái gì? Đáng chết, lúc này sao lại có chiến thuyền đi ngang qua nơi này?" Sát thủ sát tự hiệu nhìn thấy xung quanh có 10 chiếc chiến thuyền nhanh chóng lại gần, hắn liền cảm giác đầu to ra. Bọn hắn đều là sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ La Vong của Đại Tần Đế quốc. Nếu bị quân đội đế quốc khác phát hiện bọn hắn, những thích khách La Vong bọn hắn một tên cũng không sống nổi. Kinh Nghê nhìn thấy có chiến thuyền tới gần, nàng cũng nhíu mày. Tuy rằng những chiến thuyền này đến coi như cứu nàng một mạng, nhưng quân đội đến là địch hay bạn còn chưa biết được. Thương thế trên người Kinh Nghê càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị, nàng e rằng sẽ không kiên trì được mà ngất đi. Trên chiến thuyền, Thiên Phu trưởng Tô Võ kêu to về phía chiếc thuyền lớn đối diện, người trên thuyền đối diện đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không giết không tha. "Chúng ta đều là người giang hồ, tướng quân, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, các ngươi vẫn là rời đi thì tốt hơn." Thiên Phu trưởng nghe những người giang hồ kia nói, hắn phất phất tay ra lệnh, "Giết, cung tiễn thủ, quân nọ chuẩn bị, bắn giết những hắc ý nhân đội nón lá kia." "Bèo bèo bèo." "A, mau tránh." "Không tốt, quân đội kia muốn xông tới." "Đại nhân, chúng ta mau rút lui, có cung tiễn thủ và quân nọ của quân đội, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần." "Rút lui? Nơi này là biển cả, chúng ta có thể rút lui đi đâu? Đều lên cho ta, chỉ cần cận chiến với quân đội, những cung tiễn thủ và quân nọ kia liền không ý hiếp được chúng ta." Các sát thủ La Vong nhao nhao tránh né cung tiễn và quân nọ bắn giết. Bọn hắn muốn tới gần hắc giáp quân đội, nhưng mưa tên dày đặc căn bản không cách nào xông qua. Tô Thần nhìn hắc y nhân trên thuyền lớn liền nhíu mày. "Hắc y nhân, con đội nó lá, ta đấu. Đây không phải trang phục thích khách La Vong của Đại Tần Đế quốc sao? La Vong của Đại Tần Đế quốc sao lại xuất hiện ở nơi này?" chẳng lẽ những thích khách La Vong này đang truy sát người nào? Tô Thần vội vàng xem xét những người khác trên thuyền lớn. Một lát sau, Tô Thần nhìn thấy một nữ nhân mặc váy áo lưới, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu tím, hắn liền kinh hô, "Ta kháo, áo lưới, kinh nghe kiếm. Đây không phải là thiên tự sát thủ kinh nghe của La Vong sao?" Chương 69, sơ đại kinh nghe ám sát Tô Thần. Chương 69, sơ đại kinh nghe ám sát Tô Thần. Tô Thần không ngờ sẽ gặp thiên tự sát thủ kinh nghe của La Vong ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dáng kinh nghe còn bị trọng thương, lửa và đánh nhau trên thuyền lớn hẳn là do La Vong đang truy sát kinh nghe. Chẳng lẽ kinh nghe đã phản bội chạy trốn khỏi La Vong? Vậy kinh nghe có mang thai hay không? Thẩm Lạc Nhạn ở một bên nghe Tô Thần nói liền nghi hoặc hỏi, "Ngươi nhận ra nữ nhân kia?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Có chút quen thuộc, nàng hẳn là thiên tự sát thủ kinh nghe của tổ chức La Vong Đại Tần Đế Quốc." Thẩm Lạc Nhạn nghe Tô Thần nói liền nhíu mày nói, "La Vong? Ta nghe nói qua tổ chức này, Thiên La Địa Vong, nơi nào có người thì có sát thủ La Vong." Câu này tuy có chút khoa trường, nhưng thế lực La Vong không thể khinh thường. La Vong là không thể khinh thường, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta, một ít lâu là La Vong, giết thì giết. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu để thích khách La Vong để mắt tới ngươi, Võ Uy Hầu, ngươi sau này e rằng sẽ bị thích khách La Vong ám sát liên tục. Tô Thần nghe Thẩm Lạc Nhạn nói liền cười cười. Hắn quan tâm La Vong ám sát sao? Toàn bộ thế lực người giang hồ và nhân vật chính hầu như đều bị hắn bắt tội, lại thêm một cái La Vong cũng chỉ là thêm một kẻ địch, đại ma vương hắn còn có thể sợ La Vong sao? Tô Thần nhìn thích khách La Vong bị hắc giáp quân đội không ngừng bắn giết, hắn đột nhiên nghĩ đến hiện tại đã qua một tháng, Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa bảng cũng không biết đã công bố hay chưa. Cũng không biết Võ Lâm Mỹ Nữ bảng xếp hạng đã công bố chưa, chúng ta ở trên biển một chút tin tức cũng không nhận được. Thẩm Lạc Nhạn liếc mắt nhìn Tô Thần nói, hẳn là công bố rồi, Thiên Cơ các khi công bố Võ Lâm công tử bảng, từng nói một tháng sau sẽ công bố bảng danh sách tiếp theo, Võ Lâm Bách Hoa bảng chính là bảng danh sách muốn công bố lần này. Thẩm Lạc Nhạn, đáng tiếc ngươi không có cơ hội, tuổi quá lớn. Khốn kiếp. Thẩm Lạc Nhạn hận không thể bóp chết tên khốn kiếp này. Cái gì mà tuổi quá lớn? Đây là tiếng người nói sao? Tên khốn kiếp chết tiệt. Tên Võ Uy Hầu Tô Thần này quả thực chính là một tên sắc phôi vô sỉ. Một tháng này, Thẩm Lạc Nhạn cũng phát hiện Tô Thần thường xuyên đánh giá mình. Nếu không phải tên khốn kiếp này không có hành động quá phận, Thẩm Lạc Nhạn đã sớm rời khỏi tên khốn kiếp này. Lúc này, thế lửa trên thuyền lớn chỗ kinh nghe càng ngày càng lớn, sát thủ La Vong đều đang nhao nhao tránh né mưa tên, lửa trên thuyền lớn cũng không ai đi cứu, một nửa thuyền lớn đều bốc cháy. Thả nữ nhân kia qua đây. Tô Thần thấy kinh nghe đi về phía chiến thuyền hắn đang ở, hắn liền ra lệnh cho Hắc Giáp Quân. Vâng, hầu gia. Một lát sau, kinh nghe một tay che bả vai nhảy lên chiến thuyền của Tô Thần, Hắc Giáp Quân xung quanh nhao nhao dùng cung tiễn và quân nỏ chỉ vào kinh nghe. Nếu kinh nghe dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng trong nháy mắt sẽ bị bắn thành tổ ong. Ta đi, kinh nghe dáng dấp quả thật xinh đẹp. Kinh nghe toàn thân mặc đồ chiến đấu bó sát người màu tím sọc trắng, hai chân và cánh tay phải là hộ giáp dạ bảy, khuôn mặt thanh lãnh, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm quyến rũ, trên hai chân dài mang tất lưới. Điều này khiến Tô Thần nhìn đến không rời mắt nổi. Mẹ kiếp, cặp chân dài này hắn có thể chơi một năm. Tô Thần đánh giá kinh nghe, không khỏi gật đầu. Sơ đại kinh nghe quả thật xinh đẹp. Bất quá kinh nghe cũng là gặp người không tốt. Tên cha nam điển mãnh của nông gia kia còn đáng giận hơn Ngụy quân tử Yến Đan. Tô Thần nếu muốn đem Yến Đan tháo thành tảng khối, thì hắn sẽ đem tên cha nam điển mãnh này chém thành muôn mảnh. Thẩm Lạc Nhạn thấy Tô Thần cứ nhìn chằm chằm kinh nghe, điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Cha nam, sắc phôi, khốn kiếp vô sỉ. Thẩm Lạc Nhạn hận không thể bóp chết tên sắc phôi vô sỉ này. Tô Thần lúc trước vẫn luôn đánh giá nàng, bây giờ gặp được một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, tên khốn kiếp này liền quên nàng luôn. Tên sắc phôi vô sỉ này chính là một tên khốn kiếp thấy sắc này lòng tham. Thẩm Lạc Nhạn ho khan nhắc nhở Tô Thần, khụ khụ, tên sắc phôi vô sỉ nhà ngươi, nhìn mỹ nữ trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Tô Thần xấu hổ đội bằng nói, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là thuần túy thưởng thức, ngươi đừng nói ta bị ổi như vậy. Ta tin ngươi cái quỷ. Giờ phút này, Kinh Nghê cũng phát hiện Tô Thần vẫn luôn đánh giá nàng, nhưng nàng không để ý ánh mắt như vậy, nàng thấy nhiều rồi. Kinh Nghê nhìn Hắc Giáp quân đội nơi này liền vô cùng giật mình, những quân đội này lại đều do hạ cấp võ giả tạo thành. Vị hầu tước này rốt cuộc là người nào? Tại sao lại có quân đội do võ giả tạo thành? Thẩm Lạc Nhạn nhìn về phía Kinh Nghê vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi thân là sát thủ La Vong, tại sao lại bị sát thủ La Vong truy sát? Kinh Nghê nhìn về phía Thẩm Lạc Nhạn lạnh lùng hỏi, các ngươi là người nào? Đây là Đại Tùy Võ Uy Hầu Tô Thần, tất cả quân đội nơi này đều là bộ hạ của Đại Tùy Võ Uy Hầu Tô Thần. Võ Uy Hầu Tô Thần? Không sai. Kinh Nghê nhìn về phía Tô Thần, trong mắt liền toát ra hàn quang. Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần. Tên Võ Uy Hầu này còn đeo mặt nạ ra người, đây khẳng định chính là Đại Ma Vương Tô Thần trộm áo ngực của mình. Mèo. Kinh Nghê nhanh chóng công kích về phía Tô Thần, nàng cầm Kinh Nghê kiếm hung hăng đâm về phía cổ Tô Thần. Mà giờ khắc này, Tô Thần sau khi nhìn thấy hàn quang trong mắt Kinh Nghê, hắn liền luôn phòng bị Kinh Nghê. Tô Thần có chút khổ bức, Kinh Nghê lộ ra sát ý với hắn, đây khẳng định là mình đã đắc tội qua nàng, hệ thống tiểu nữ này rốt cuộc đã trêu chọc bao nhiêu kẻ địch cho hắn đây. Bành! Lạc Tuyết kiếm của Tô Thần và Kinh Nghê kiếm của Kinh Nghê va chạm, bọn hắn đều nhanh chóng tách ra. Tô Thần thấy Hắc Giáp quân đội xung quanh muốn bắn giết Kinh Nghê, hắn liền vội vàng ra lệnh, đều lui ra, Thẩm Lạc Nhạn, ngươi cũng lui ra. Vâng, hầu gia. Ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Lạc Nhạn nhìn Tô Thần một cái, mang theo Hắc Giáp quân đội lui về xung quanh. Tô Thần thấy Thẩm Lạc Nhạn và Hắc Giáp quân đội lui sang một bên, hắn liền hỏi Kinh Nghê vẻ mặt lạnh lùng, Kinh Nghê, ta từng đắc tội với ngươi sao? Kinh Nghê lạnh lùng nói với Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần, chuyện hơn một tháng trước ngươi sẽ không quên chứ? Chuyện gì? ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương đi.
Mèo.
Ta đi, kiếm nhất.
Bành.
Kiếm lục.
Bành bành bành.
Kiếm 15.
Bành.
Kinh Nghê nhanh chóng không ngừng ám sát về phía Tô Thần, Tô Thần cũng vội vàng thi triển Thánh Linh kiếm pháp đánh nhau với Kinh Nghê. Nhất thời, Tô Thần và Kinh Nghê đánh nhau tối bụi. Kinh Nghê liều mạng ám sát Tô Thần, Tô Thần cũng bị Kinh Nghê tiến công liên tục bại lui. Kinh Nghê lần này nếu không phải thân chịu trọng thương, Tô Thần e rằng trong vòng 10 chiêu sẽ bị Kinh Nghê giết chết. Kinh Nghê dù sao cũng là một đại tông sư, thậm chí còn là một cao thủ ám sát. Thiên địa thất sắc. Chương 70, Âm Quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai đối với Tô Thần tính toán. Chương 70, Âm Quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai đối với Tô Thần tính toán. Tô Thần không thể tiếp tục đánh với Kinh Nghê nữa. Tiểu ám sát liều mạng này của Kinh Nghê khiến Tô Thần vô cùng bó tay bó chân, Tô Thần không thể trực tiếp giết Kinh Nghê, nhưng hắn cũng không muốn bị Kinh Nghê ám sát. Tô Thần còn muốn biết hắn và Kinh Nghê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hệ thống tiểu lưu rốt cuộc đã gây ra rắc rối gì cho hắn và Kinh Nghê. Thiên địa thất sắc. Tô Thần đột nhiên phát động thiên địa thất sắc. Xung quanh hắn trong nháy mắt biến thành màu đen trắng, Tô Thần lần này chỉ phát động thiên địa thất sắc trong phạm vi hơn 10 mét xung quanh. Kinh Nghê cũng đột nhiên bị định trụ.
Mèo.
Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Kinh Nghê, hắn nhanh chóng điểm huyệt đạo của Kinh Nghê. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng giải quyết xong Kinh Nghê. Kinh Nghê này rốt cuộc có thủ lớn bao nhiêu với mình? Kinh Nghê không màng thân chịu trọng thương cũng muốn giết mình, chẳng lẽ mình bị hệ thống sắp xếp nhìn trộm Kinh Nghê tắm rửa rồi? Tiếp tục tiến về Nam Tống.
Vâng, hầu gia.
Tô Thần ôm lấy Kinh Nghê đang trừng mắt nhìn mình đi về phía khoang thuyền, hắn muốn thẩm vấn thật tốt quan hệ giữa Kinh Nghê và hắn. Thẩm Lạc Nhạn thấy Tô Thần ôm Kinh Nghê rời đi, trên mặt nàng liền lộ ra ánh mắt khinh thường. Nàng cũng nhìn ra rồi, Tô Thần và Kinh Nghê của La Vong có thể trước kia quen biết, tên khốn kiếp này sẽ không phải là thủy loạn trung khí, bắt đầu loạn, kết thúc bỏ với Kinh Nghê chứ. Trong khoang thuyền, Tô Thần buông Kinh Nghê xuống nói, "Kinh Nghê, chúng ta trước kia quen biết, muốn giết cứ giết, ta đắc tội ngươi chỗ nào? Đại Ma Vương, chuyện ngươi đã làm chẳng lẽ quên rồi sao?" Tô Thần nghe Kinh Nghê lạnh lùng nói liền lắc đầu. Hắn biết cái rắm, những thứ này đều là hệ thống an bài. Tô Thần nếu biết, hắn còn có thể phiền não như vậy sao?
"Kinh Nghê, ngươi nói ta một tháng trước đắc tội ngươi."
"Một tháng trước?
Ta kháo, cái nội ý màu đen kia là của ngươi."
Tô Thần đột nhiên nhớ tới, Kinh Nghê nói mình hơn một tháng trước đắc tội Kinh Nghê. Một tháng trước hắn còn ở trong trường An Thành của Đại Đường. Hắn ở trong trường An Thành căn bản chưa từng gặp Kinh Nghê, hắn căn bản không có khả năng đắc tội Kinh Nghê. Tô Thần cũng là nghĩ đến nội y màu đen mở ra trong Dương Hoàng Kim, điều này khiến Tô Thần trong nháy mắt hiểu ra. Hóa ra lần này đắc tội Kinh Nghê là vì chuyện nội y, chỉ là tại sao Kinh Nghê lại biết là mình lấy được nội y của nàng. Điều này khiến Tô Thần có chút nghĩ không ra. Kinh Nghê nghe Tô Thần nói, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Tên sát phôi đáng chết này, nàng sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp vô sỉ này. Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra nội y của Kinh Nghê, hắn xấu hổ nói, cái đó Kinh Nghê, ta nếu nói đây là một hiểu lầm, ngươi khẳng định cũng không tin, nội y này trả lại cho ngươi, ta lại chưa khỏi thương thế cho ngươi, hai chúng ta thanh toán xong thế nào? Kinh Nghê nhìn áo ngực màu đen trong tay Tô Thần, mặt liền đen lại.
Vô sỉ,
tên khốn kiếp này quá vô sỉ rồi. Kinh Nghê ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tô Thần, hận không thể cùng tên khốn kiếp này đồng quy vu tận.
Ách,
cho ngươi, bất quá, ba ngày sau ta sẽ thả ngươi, đến lúc đó, ta cũng sẽ chưa khỏi thương thế cho ngươi. Tô Thần nhét nội y màu đen vào tay Kinh Nghê, cười cười rồi rời đi. Hắn hiện tại còn không muốn chữa khỏi thương thế cho Kinh Nghê. Kinh Nghê dù sao cũng là một nhân vật phụ. Giang Cầm Kinh Nghê 3 ngày sau, hắn có thể nhận được một cái dương thanh đồng hoặc bạch ngân, biển cả mênh mông, Tô Thần cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thẩm Lạc Nhạn thấy Tô Thần nhanh như vậy đã từ trong khoang thuyền đi ra. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Thẩm Lạc Nhạn vốn tưởng rằng Tô Thần muốn cùng Kinh Nghê khanh khanh ta ta, không ngờ tên khốn kiếp này lại buông tha Kinh Nghê của La Võng.
"Hả?
Sao ngươi nhanh như vậy đã đi ra?" Tô Thần liếc mắt nhìn Thẩm Lạc Nhạn, cạn lời nói, "Tư tưởng của ngươi thật là bị uội."
"Khốn kiếp."
Thẩm Lạc Nhạn, trông chừng Kinh Nghê, đợi đến Giang Linh thành thì thả nàng đi.
"Được rồi."
Đại đường trường An Thành, Từ Hàng Tĩnh Trai và Âm Quý phái xảy ra vài lần đánh nhau, các nàng cũng ai về tông phái nấy. Từ Hàng Tĩnh Trai và Âm Quý phái đều đã biết chuyện Tô Thần rời đi. Bất quá lúc ấy hai phái các nàng đều đang xảy ra chiến đấu, các nàng đối với việc Tô Thần rời đi cũng không lo được. Trên một con đường quan đạo, đám người Âm Quý phái dưới sự dẫn dắt của Trúc Ngọc Nghiên đang đi về hướng Dương Châu thành. Trúc Ngọc Nghiên không ngờ Tô Thần lại là một hầu tước, hơn nữa còn thống trị một châu bảy quận Dương Châu. Tên khốn kiếp kia còn sở hữu khoảng 20 vạn quân đội, võ uy hầu Tô Thần và đại ma vương Tô Thần còn có thể là cùng một người. Điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên có hứng thú với Tô Thần. Loan Loan sắc mặt phức tạp nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên hỏi, "Sư phụ, chúng ta thật sự muốn đi Dương Châu thành sao?" Loan Loan không ngờ Trúc Ngọc Nghiên lại muốn đi Dương Châu thành, nàng lo lắng thân phận của Tô Thần sẽ bị sư phụ Trúc Ngọc Nghiên phát hiện. Thân phận đại ma vương của Tô Thần hiện tại truyền đi xôn xao trên giang hồ, thậm chí có người hoài nghi võ uy hầu Tô Thần chính là đại ma vương Tô Thần, Loan Loan vô cùng lo lắng cho an toàn của Tô Thần. Trên khuôn mặt thanh lãnh của Trúc Ngọc Nghiên lộ ra một nụ cười nói, "Không sai, Loan Loan, sau này chuyển trụ sở Âm Quý phái chúng ta đến Dương Châu thành, Trúc Ngọc Nghiên sẽ không bỏ qua tên xấu xí Tô Thần kia. Hơn nữa, tên khốn kiếp Tô Thần kia trong tay còn có Tà Đế Xá Lợi, nàng tuy rằng còn không cách nào sử dụng Tà Đế Xá Lợi, nhưng tên khốn kiếp kia cũng không cách nào sử dụng. Trúc Ngọc Nghiên nghĩ đến tên khốn kiếp kia còn cầm nội ý của nàng, nàng liền hận không thể tiêu diệt tên khốn kiếp kia.
"Vâng, sư phụ."
Loan Loan vội vàng gật đầu. Nàng không hiểu tại sao sư phụ Trúc Ngọc Nghiên lại muốn đi Dương Châu thành, thậm chí không tiếp rời cả trụ sở Âm Quý phái đến Dương Châu thành. Nhưng nàng căn bản không cách nào ngăn cản, Loan Loan sau này cũng chỉ có thể nhắc nhở Tô Thần cẩn thận sư phụ nàng. Trong từ hàng tinh trai, Phạm Thanh Huệ và Ngôn Tĩnh Am ngồi cùng một chỗ, các nàng cũng có chút hoài nghi đối với thân phận Võ Huy Hầu Tô Thần và Đại Ma Vương Tô Thần. Ngôn Tĩnh Am nhìn về phía Phạm Thanh Huệ, thanh lãnh nói: "Sư tỷ, chuyện này trước tiên đừng nói cho đệ tử Tần Mộng Giao của ta, nàng đang bế quan trong Tịnh Niệm Thiền Viện, ta không muốn để nàng biết chuyện Võ Huy Hầu Tô Thần và Đại Ma Vương Tô Thần." Phạm Thanh Huệ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sư muội yên tâm, ta sẽ không nói cho Mộng Giao sư điệt. Bất quá, Võ Huy Hầu Tô Thần mặc kệ có phải là Đại Ma Vương Tô Thần hay không, hắn sau này đều là một phiền phức lớn. Võ Huy Hầu Tô Thần độc chiếm toàn bộ 7 quận Dương Châu, thậm chí còn sở hữu 20 vạn quân đội, hơn nữa hơn 20 vạn quân đội Đại Tùy Nam Trinh Đại Tống cũng bị Võ Huy Hầu tiếp nhận. Như vậy, Võ Huy Hầu Tô Thần liền sở hữu không sai biệt lắm 50 vạn quân đội, đây chính là nhiều hơn quân đội của một số chư hầu quốc, cộng thêm Võ Huy Hầu Tô Thần đạt được vàng bạc châu báu trong Dương Công bảo khố và Tà Đế xá lợi, từ hàng tính trai chúng ta đối phó Tô Thần cũng không thể giống chống thua chiêng." Nô Tĩnh Am nhíu mày hỏi: "Sư tỷ, tỷ định để ta đi Dương Châu thành lấy thân bôi hổ đối với Võ Huy Hầu Tô Thần sao?" Chương 71, Giang Ninh Thành, 26 vạn quân đội Đại Tùy. Chương 71, Giang Ninh Thành, 26 vạn quân đội Đại Tùy. Nô Tĩnh Am nhìn Phạm Thanh Huệ, nhíu mày. Nàng không ngờ Phạm Thanh Huệ sẽ có tính toán như vậy. Tiểu sư muội Bích Tú tâm đối với Tạ Vương Thạch Chi Hiên lấy thân nuôi hổ, cuối cùng tâm lực tiểu tụy mà chết, Nô Tĩnh Am không ngờ hôm nay Phạm Thanh Huệ lại còn muốn để nàng xuất mã lấy thân nuôi hổ đối với Võ Huy Hầu Tô Thần. Phạm Thanh Huệ nghe Nô Tĩnh Am nói liền lắc đầu nói: "Muội nghĩ nhiều rồi, tuổi của muội lớn hơn Võ Huy Hầu Tô Thần rất nhiều, ta sao có thể để muội đi lấy thân nuôi hổ? Sư muội, muội vẫn chưa quên ma sư bảng bàn sao?" Phạm Thanh Huệ cũng không ngờ Nô Tĩnh Am sẽ nghĩ như vậy. Tuổi của Nô Tĩnh Am đều 6-70 rồi, tuy rằng còn giữ một bộ dung mạo xinh đẹp tuổi đôi mươi, nhưng nàng sao lại để Nô Tĩnh Am đi lấy thân nuôi hổ Võ Huy Hầu Tô Thần? Nô Tĩnh Am nghe Phạm Thanh Huệ nói, khuôn mặt dưới khăn che mặt của nàng vô cùng phức tạp. "Bàng Ban, ha ha, ta đã sớm quên hắn sạch sẽ rồi, hơn 20 năm rồi, còn có cái gì không thể quên?" Phạm Thanh Huệ kéo Nô Tĩnh Am, thở dài một hơi nói: "Cái chết năm đó của tiểu sư muội Bích Tú Tâm chúng ta, tuy rằng muội không nói, nhưng muội vẫn luôn trách cứ ta trong lòng. Năm đó là ta để sư muội Bích Tú Tâm đi trộm bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên, nhưng muội biết không? Năm đó thật ra là lão tổ hạ mệnh lệnh, muội cảm thấy hơn 20 năm trước ta sẽ hại sư muội sao?" "Lão tổ?" Nô Tĩnh Am nghe Phạm Thanh Huệ nói liền vô cùng giật mình. Nàng không ngờ chuyện năm đó lại là lão tổ hạ mệnh lệnh. "Trách không được, trách không được, năm đó Phạm Thanh Huệ nhất định phải để tiểu sư muội đi làm chuyện kia, hóa ra tất cả những thứ này đều là mệnh lệnh của lão tổ Điện Nghi. Năm đó quan hệ tam sư tỷ muội các nàng vô cùng tốt. Nô Tĩnh Am những năm này đều nghĩ không ra, Phạm Thanh Huệ năm đó tại sao lại muốn đẩy Bích Tú Tâm vào hố lửa. Hôm nay nàng đã hiểu, tất cả những thứ này người đứng sau thúc đẩy đều là sự sắp xếp của lão tổ Điện Nghi." Phạm Thanh Huệ xem xét xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Ừm, thật ra mấy năm trước lão tổ còn muốn để đệ tử của muội đi lấy thân nuôi hổ bằng ban, ta cũng là phí hết tâm tư mới quên bảo xuống. Bất quá, sư muội, đệ tử Tần Mộng Giao của muội đi Tịnh Niệm Thiền Viện tu luyện, muội vẫn nên để phòng một chút. Ta lo lắng lão tổ căn bản chưa từ bỏ quyết định năm đó, đệ tử của muội tại sao không để muội dạy bảo? Tại sao cứ phải đưa đi Tịnh Niệm Thiền Viện tu luyện? Những cái này trong lòng muội phải hiểu rõ." Nôn Tĩnh Am nghe Phạm Thanh Huệ nói sắc mặt liền thay đổi, nàng gật đầu với Phạm Thanh Huệ, suy tư về chuyện đệ tử của nàng. Tin tức hôm nay Phạm Thanh Huệ nói cho nàng có chút kinh người. Nôn Tĩnh Am phải suy nghĩ thật kỹ, sau này phải bảo vệ tốt hai đệ tử của nàng như thế nào. Hai ngày sau, chiến thuyền của Tô Thần cũng đã đến Giang Ninh Thành của Nam Tống. Không, hiện tại nên nói là Giang Ninh Thành của Đại Tùy. "Tham kiến đại tướng quân." Trên bến tàu, mười mấy tên tướng quân nhao nhao hành lễ kêu lên với Tô Thần. Tô Thần nhìn thoáng qua những tướng quân này liền nhíu mày. Hắn tuy rằng không hiểu lắm về quân sự và quan chức, nhưng những tướng quân đến hôm nay đều là một ít phó tướng, thậm chí 20-30 tướng quân trong đại quân chỉ tới mười mấy người, xem ra tướng quân Đại Tùy nơi này đều không chào đón hắn đến. Tô Thần mặt không biểu tình ra lệnh, đều đứng lên, ra lệnh tất cả quân đội tập kết ngoài Giang Ninh Thành, trong vòng một canh giờ, kẻ không đến quân pháp xử trí, kẻ đến muộn quân pháp xử trí. "Vâng, đại tướng quân." Thẩm Lạc Nhạn mang theo Kinh Nghe đi theo sau lưng Tô Thần. Nàng cũng phát hiện các tướng quân đến nên đón Tô Thần đều không bình thường. Bất quá, những cái này nàng không nhắc nhở Tô Thần, Thẩm Lạc Nhạn muốn xem Tô Thần thu phục hơn 20 vạn đại quân Đại Tùy này như thế nào. Trong quân doanh Đại Tùy ở Giang Ninh Thành, mười mấy tướng quân kiêu quả vệ, còn có mười mấy tướng quân Đại Tùy biên quân, bọn hắn đều ngồi trong một cái lều vải cùng nhau nhàn nhã uống trà. "Võ Huy Hầu hẳn là đã đến rồi, chúng ta thật sự không đi nên đón sao?" Một tên hầu tức tiểu tử vắt mũi chưa sạch: "Chúng ta không cần thiết để ý, thư của Vũ Văn thừa tướng chúng ta đều đã xem, tin tưởng không dùng đến mấy ngày, Võ Huy Hầu sẽ bị triệu hồi." "Không sai, Vũ Văn gia tộc hiện tại ở Đại Tùy như mặt trời ban trưa, chúng ta cũng đều là tướng quân do Vũ Văn gia tộc đề bạt lên, Võ Huy Hầu Tô Thần cái tên Nam Trinh tướng quân này, chúng ta căn bản không cần thiết để ý." "Ha ha, nói không sai, một hầu tức hơn 20 tuổi, hắn e rằng ngay cả dẫn binh như thế nào cũng không biết, hoàng đế bệ hạ lại dám phái qua thống soái đại quân, hoàng đế bệ hạ càng ngày càng hôn quân rồi." "Đúng vậy, Đại Tùy những năm này một năm không bằng một năm. Chúng ta đều là võ tướng, chuyện trên triều đình chúng ta căn bản không cần quan tâm, chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của Vũ Văn thừa tướng là được." Thùng 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 thùng. Lúc này, chiến trống tập kết trong quân đội bị gõ vang. Tất cả tướng quân trong lều vải nghe được tiếng chiến trống, bọn hắn chỉ tò mò một chút liền không để ý nữa. Hôm nay Võ Huy Hầu Tô Thần đến, lần tập kết quân đội này e rằng cũng là Võ Huy Hầu muốn xem đại quân, bọn hắn mới sẽ không đi gặp tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia. Bên ngoài Giang Ninh Thành, Tô Thần đứng trên một đài cao. Lần này hắn không đeo mặt nạ ra người nữa. Từ sau khi xuống chiến thuyền, Tô Thần liền tháo mặt nạ ra người xuống, diện mạo của hắn nhất định phải để hơn 20 vạn quân đội nơi này nhìn thấy, những người này sau này đều sẽ là quân đội của hắn, Tô Thần không cần thiết phải đeo mặt nạ ra người nữa. Hơn 5000 hắc giáp kỵ binh hộ vệ xung quanh Tô Thần. Thẩm Lạc Nhạn mang theo Kinh Nê đứng sau lưng Tô Thần, lần này hơn 20 vạn quân đội tập kết, các nàng cũng không biết Tô Thần muốn làm gì. Trong vòng một canh giờ, hơn 20 vạn quân đội đã tập kết hoàn thành. 20 vạn bộ binh, 6 vạn kỵ binh, 26 vạn đại quân chỉnh tề xếp hàng bên ngoài Giang Ninh Thành, tất cả binh sĩ nơi này đều nhìn về phía Tô Thần trên đài cao. Tô Thần nhìn 26 vạn đại quân trước mắt, trong lòng hắn cũng có chút hoảng hốt, đây chính là 26 vạn quân đội, Tô Thần chưa bao giờ gặp qua nhiều quân đội như vậy. Bẩm báo hầu gia, tất cả chủ tướng trong đại quân đều không đến. Tô Thần nghe binh sĩ bẩm báo, hắn một chút cũng không để ý không đến. Lần này không đến thì tốt, nếu những tướng quân kia đều đến, mẹ nó, Tô Thần còn chưa có cớ xử tử bọn hắn. Tô Võ dẫn 1000 hắc giáp kỵ binh đi bắt những tướng quân không đến kia, kẻ phản kháng giết không tha. Vâng, hầu gia. Phía sau đài cao, Thẩm Lạc Nhạn nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, trong mắt nàng liền lóe lên một tia tinh quang. Thẩm Lạc Nhạn không ngờ Tô Thần vừa đến đã muốn xử tử những tướng quân kia, sự sát phạt quyết đoán của Tô Thần khiến nàng cũng có chút lau mắt mà nhìn. Thẩm Lạc Nhạn cũng hiểu đại quân càng sớm trưởng khống trong tay Tô Thần, đối với chiến tranh lần này càng có lợi, những tướng quân kia nếu không xử tử, giữ lại cũng là tai họa. Kinh Nê vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Thần trước mặt. Huyệt đạo của nàng không được giải khai, thậm chí cứ cách 2 canh giờ, Thẩm Lạc Nhạn sẽ một lần nữa điểm huyệt đạo của nàng, Kinh Nê dù muốn giết Tô Thần cũng giết không được. Kinh Nê, không ngờ Võ Uy Hầu Tô Thần dáng dấp cũng không tệ, ngươi rốt cuộc là quen biết Võ Uy Hầu như thế nào? Võ Uy Hầu Tô Thần có phải là thủy loạn trung khí với ngươi hay không? Chương 72, sử trạm ngang lưng chúng tướng quân, quân đội của ta, đánh đâu thằng đó. Chương 72, sử trạm ngang lưng chúng tướng quân đội của ta, đánh đâu thằng đó. Thẩm Lạc Nhạn không ngờ diện mạo vốn có của Tô Thần lại thanh tú như vậy. Lúc trước khi xuống thuyền, Thẩm Lạc Nhạn nhìn thấy Tô Thần suýt chút nữa không nhận ra, nếu không phải ngữ khí nói chuyện của tên khốn kiếp kia, Thẩm Lạc Nhạn căn bản không tin nam nhân thanh tú trước mắt này sẽ là Tô Thần. Kinh Nê nghe Thẩm Lạc Nhạn nói sắc mặt càng thêm lạnh. Cái gì quen biết? Cái gì thủy loạn trung khí? Nàng nghe lời Thẩm Lạc Nhạn nói trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một lát sau, hắc giáp kỵ binh áp giải hơn 20 tướng quân đến. Trong những tướng quân này có người mặt mũi bầm dập, thậm chí chân của một số tướng quân đều bị đánh gãy. Tô Thần nhìn thoáng qua những tướng quân này, hắn tiến lên một bước nhìn về phía đại quân trước mắt dùng nội lực lớn tiếng nói, bản hầu tên là Tô Thần, đại thủy võ uy hầu Tô Thần. Bản hầu hôm nay đến Giang Ninh Thành, ta nghĩ hơn 20 vạn binh sĩ các ngươi đều hiểu ta vì sao mà đến. Vũ Văn Hóa Cập bị ám sát bỏ mình, hoàng đế bệ hạ chỉ do bản hầu tới tiếp nhận thay Vũ Văn Hóa Cập trưởng quản đại quân, từ nay về sau, bản hầu chính là thống soái tối cao của đại quân Nam Trinh. Bản hầu hôm nay vừa tới Giang Ninh Thành, các tướng quân phía dưới không đến nên đón bản hầu thì cũng thôi đi. Nhưng mà, những tướng quân này sau khi nghe được tiếng trống chiến tập kết quân đội, những tướng quân này lại không lập tức đến, thậm chí còn ở trong quân doanh uống rượu mua vui, đây là miệt thị đối với bản hầu, càng là vi phạm cấm lệnh không được uống rượu trong quân. Lần này không xử tử những tướng quân này, bản hầu làm sao phục chúng? Dưới đài cao, hơn 20 tướng quân nghe Tô Thần nói, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt tái nhợt đều to, "Võ Uy Hầu, chúng ta đều là tướng quân thống soái quân đội, ngươi giết chúng ta, quân đội sẽ hỗn loạn. Ngươi không có thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ, ngươi không thể giết chúng ta." Lớn mật Võ Uy Hầu, ngươi làm như vậy sẽ bị Vũ Văn Thừa tướng trả thù, chúng ta đều là thủ hạ của Vũ Văn Thừa tướng. Võ Uy Hầu, chúng ta đều là tướng quân trong quân, ngươi giết chúng ta, đại quân nhất định sẽ hỗn loạn không chịu nổi, đến lúc đó, đại quân của Nam Tống tiểu hoàng đế đến, hơn 20 vạn quân đội đại tùy nơi này đều sẽ vì ngươi mà chết, ngươi phải cân nhắc rõ ràng hậu quả. Tiểu tử bắt mũi chưa sạch, ta không tin ngươi dám giết chúng ta. Tô Thần nghe tiếng quát tháo của những tướng quân này, hắn vẻ mặt khinh thường nhìn bọn hắn. Tất cả tướng quân nơi này đều đầu quân cho Vũ Văn gia tộc, Tô Thần hôm nay nếu không tiêu diệt những tướng quân nơi này, sau này, lão khốn kiếp Vũ Văn thuật kia một câu nói, các tướng quân nơi này đều sẽ lập tức phản bội, Tô Thần sẽ không lưu lại tai họa ngầm to lớn này. Tô Võ, lập tức xử trảm ngang lưng tất cả tướng quân ở đây. Vâng, hầu gia. Trên đài cao, các tướng quân nơi này nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, bọn hắn nguyên một đám đều khó có thể tin. Võ Uy Hầu thật sự muốn giết bọn hắn, thậm chí còn muốn dùng trọng hình xử trảm ngang lưng bọn hắn, các tướng quân nơi này đều hoảng loạn. Không, Võ Uy Hầu, đừng giết chúng ta sau này nghe theo mệnh lệnh của hầu gia. Võ Uy Hầu, sao ngươi dám giết các tướng quân chúng ta? Tha mạng, Võ Uy Hầu, chúng ta không dám vi phạm mệnh lệnh nữa, buông tha chúng ta lần này đi. Tiêu Quả Bệ, mau tới cứu bản tướng quân. Đại tùy biên quân, giết Võ Uy Hầu. Bên ngoài Giang Ninh Thành, 26 vạn đại quân đều hai mặt nhìn nhau. Tất cả binh sĩ nơi này cũng không ngờ, thống soái mới đến, hắn lại muốn giết chết tất cả tướng quân, tất cả binh sĩ cũng bị thủ đoạn của Tô Thần dọa sợ. Giết, cứu các tướng quân của chúng ta. Giết thống soái mới, cứu các tướng quân của chúng ta. Cứu tướng quân, giết thống soái. Lên, toàn bộ đều lên, cứu các tướng quân của chúng ta. Lúc này, 4-5000 quân đội giơ vũ khí công kích về phía đài cao. Không biết tự lượng sức mình, Tô Thần nhìn 4-5000 quân đội đang muốn công kích tới, hắn đoán chừng những người này hẳn là thân vệ quân của các tướng quân nơi này. Tô Thần phất phất tay, mà không biểu tình ra lệnh, hắc giáp kỵ binh đệ nhất thiên nhân đội, tàn sát quân đội tạo phản. Giết! 1000 hắc giáp kỵ binh tay cầm trường qua cưỡi chiến mã, nhanh chóng xung sát về phía quân đội tạo phản. Đại tùy tiêu quả vệ và tất cả binh sĩ biên quân, bọn hắn nhìn phản loạn trước mắt cũng không biết nên làm thế nào. Giúp đỡ các tướng quân nơi này, bọn hắn sau này đều sẽ trở thành phản quân. Nhưng thống soái mới đến cũng không có ra lệnh cho bọn hắn bình phản, hơn 20 vạn quân đội cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội chém giết lẫn nhau. Chưa đến nửa canh giờ, 4-5 ngàn quân đội tạo phản bị hắc giáp kỵ binh tiêu diệt toàn bộ, mà hắc giáp kỵ binh cũng chỉ có một số binh sĩ tử thương, hắc giáp kỵ binh toàn bộ đều là võ giả, căn bản không phải thứ những quân đội này có thể so sánh. Giết! Tô Thần nhìn các tướng quân bị áp giải chuẩn bị xử trảm ngang lưng, hắn liền vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh. Phốc 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 phốc, từng cái tướng quân bị hắc giáp binh sĩ lập tức hành hình, chém ngang lưng xử tử. Tô Thần nhìn về phía đại quân lại lớn tiếng nói, tất cả binh sĩ quân đội nghe lệnh, 15 vạn đại tùy tiêu quả vệ, chia làm 10 vạn người bộ tốt quân đoàn và 5 vạn người kỵ binh quân đoàn, quân chức chia làm thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, quân đoàn trưởng. 10 vạn đại tùy biên quân, chia làm 9 vạn người bộ tốt quân đoàn và 1 vạn người kỵ binh quân đoàn, quân chức giống như ta vừa nói. Các ngươi có thể đề cử ra quân đoàn trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập phu trưởng của vạn người quân đoàn mình, nhưng mà, ta có thể nhắc nhở các ngươi, trong quân cường giả vi tôn, quân đoàn trưởng mà các ngươi đề cử ra, điều này có quan hệ đến tính mạng sau này của các ngươi. Một con cừu dẫn theo một bầy sói này của các ngươi cũng sẽ biến thành cừu, mà một con hổ dẫn theo một bầy sói, như vậy bầy sói này của các ngươi mỗi người đều sẽ cường đại như hổ, sự lựa chọn của các ngươi đối với các ngươi là vô cùng quan trọng. Bản hầu tuyên bố 3 điều quân quy, kẻ vi phạm mệnh lệnh, trảm, kẻ lâm trận bỏ chạy, trảm, kẻ gian dâm cướp bóc, trảm. Làm quân đội của bản hầu, quân lương tăng gấp 3, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của bản hầu, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quân đội của ta, đánh đâu thắng đó. Hơn 20 vạn quân đội nghe được lời của Tô Thần, tất cả quân đội đều sôi trào lên. Tất cả binh sĩ quân đội không nghĩ tới, bọn hắn không chỉ có thể tự mình chọn ra quân đoàn trưởng của quân đoàn mình, thậm chí quân lương đều tăng gấp 3, tất cả quân đội nhìn về phía Tô Thần liền cùng nhau hét lớn, đánh đâu thắng đó. Đánh đâu thắng đó. Đánh đâu thắng đó. Thẩm Lạc Nhạn hai mắt tỏa sáng nhìn Tô Thần, Tô Thần hiện tại không chỉ uy phong lẫm liệt, thậm chí khí chất đặc thù khiến Thẩm Lạc Nhạn nhìn đến mức vô cùng mê mẩn, Tô Thần giống như là một thống soái trời sinh. Không nghĩ tới tên khốn kiếp này, đơn giản như vậy liền hoàn toàn trưởng khống đại quân, mình vẫn là xem thường tên võ uy hầu này. Chương 73, Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ đứng cuối. Chương 73, Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ đứng cuối. Kinh Ngê ở phía sau nhìn Tô Thần thì có chút mặt người. Nàng không nghĩ tới Tô Thần đơn giản như vậy liền trưởng khống đại quân. Đây chính là hơn 20 vạn quân đội A Kinh Ngê sau này muốn ám sát tên khốn kiếp này e rằng sẽ gian nan hơn nhiều. Buổi chiều, trong thành chủ phủ tại Giang Linh thành, Tô Thần toàn thân vô lực dựa vào trên ghế nghỉ ngơi. Hắn lúc trước đối mặt với 26 vạn quân đội, Tô Thần nói không khẩn trương đó là giả. Hắn lúc ấy cũng là đầu óc nóng lên mới nói những lời kia. Về phần là tốt hay xấu, hắn nhìn thấy dáng vẻ sôi trào kêu to của những quân đội kia, Tô Thần liền cảm thấy hắn hẳn là không có thất bại. Tô Thần uống một ngụm trà liền lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng giải quyết xong đại quân Nam Trinh, sau này có Thẩm Lạc Nhạn chủ trì quân vụ, mình cũng có thể thanh nhàn xuống. Người đâu? Hầu ra. Đi kiếm cho ta một phần danh sách võ lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng. Vâng, hầu ra. Sau khi Tô Thần phân phó binh sĩ xong, hắn nhìn Kinh Ngê bên cạnh liền lắc đầu. Mỹ nữ lạnh lùng này vẫn còn đang trừng mắt nhìn hắn. Cũng đã hơn 2 ngày rồi, Kinh Ngê vẫn luôn là biểu tình như vậy. Tô Thần cũng là bó tay với vị mỹ nữ lạnh lùng này. Tô Thần ngồi ở trước mặt Kinh Ngê, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Kinh Ngê, ngày mai ta sẽ thả ngươi, cũng sẽ chữa khỏi nội thương cho ngươi, nhưng mà, ngươi đừng tới ám sát ta nữa, nếu không, lần sau ta lại bắt được ngươi, ta sẽ biến ngươi thành nữ nhân của ta." "Thả ta, ngay bây giờ." Kinh Ngê nghe được lời của Tô Thần, biểu tình liền biến đổi, nàng nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng nói, "Có thể, bất quá ngươi đừng ra tay với ta nữa." Tô Thần nhìn chằm chằm Kinh Ngê một chút liền giải khai huyệt đạo cho nàng. Hắn không lo lắng Kinh Ngê sẽ ra tay với mình. Nội thương của Kinh Ngê còn chưa khôi phục, hai ngày nay là càng ngày càng nghiêm trọng, Kinh Ngê nếu dám ra tay với hắn, Tô Thần cũng có thể nhanh chóng khống chế lại Kinh Ngê. Tô Thần nhìn thấy Kinh Ngê rót trà uống, hắn liền cười cười. Hóa ra là Kinh Ngê khát nước. Bất quá cũng phải, đã gần một ngày rồi, Kinh Ngê một ngụm nước cũng chưa uống, Thẩm Lạc Nhạn đi chỉnh hợp quân đội, Kinh Ngê e rằng là không muốn mở miệng với mình. "Kinh Ngê, thương thế của ngươi là bị ai đánh?" Một tên vô danh kiếm khách. Kinh Ngê uống một chút nước trà xong liền thanh lãnh trả lời. Nàng hiện tại thân chịu trọng thương cũng giết không được Tô Thần, hơn nữa Kinh Ngê kiếm của nàng cũng bị tên khốn kiếp Tô Thần này lấy đi rồi. Nàng cũng chỉ có thể chờ sau khi thương thế khôi phục, lại đem Kinh Ngê kiếm đoạt tới tay, tên khốn kiếp này nhất định phải giết chết. Tô Thần nghe được lời của Kinh Ngê liền vội vàng hỏi, "Vô danh kiếm khách, tên vô danh kiếm khách kia có phải trong tay có một thanh kiếm vô hình hay không?" "Không sai, người giết vô danh kiếm khách." Kinh Ngê lắc đầu trả lời, "Không có, chúng ta chỉ giao thủ một lần, thực lực vô danh kiếm khách vô cùng cường đại, ta căn bản không phải đối thủ, nếu không phải vì muốn giết chết ngươi, ta còn đang tiếp tục ám sát vô danh kiếm khách." "Ta đi." Kinh Ngê cùng vô danh kiếm khách chỉ giao thủ một lần. Hơn nữa vô danh kiếm khách cũng không có bị Kinh Ngê giết chết. Nói như vậy, Kinh Ngê vẫn là hoàn bích chi thân, càng không có mang thai. Vậy Điền Luân Điền đại tiểu thư đâu? Cứ như vậy không còn. Tô Thần có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Hắn không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân của mình, Kinh Ngê không có ở cùng một chỗ với vô danh kiếm khách, Điền Luân Điền đại tỷ cứ như vậy bị mình làm cho biến mất. Tô Thần sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, "Kinh Ngê, ngươi hiện tại bị La Vong truy sát, hay là ta thuê ngươi đi? Ngươi bảo vệ ta, ta cũng có thể cung cấp bảo hộ cho ngươi, thậm chí sau này để đại tần La Vong từ bỏ truy sát ngươi." Tô Thần cũng là nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Kinh Ngê. Sự truy sát của La Vong, Kinh Ngê khẳng định là trốn không thoát, Tô Thần cũng không muốn Kinh Ngê lại bị tên cha nam điền bánh kia tai họa. Kinh Ngê nhìn về phía Tô Thần, nghi hoặc hỏi, "Ngươi nói thật?" ta thế nhưng là muốn ám sát ngươi, đại ma vương, ngươi sẽ không phải lại có âm mưu gì chứ?
Tô Thần nhún vai, cặn lời nói, ta có thể có âm mưu gì?
Kinh Nghê, chúng ta cũng không có cừu hận lớn bao nhiêu, nội.
Khụ khụ, lần đó là ta sai, ta có thể xin lỗi ngươi.
Kinh Nghê sắc mặt thanh lãnh nhìn Tô Thần.
Tình cảnh hiện tại của Kinh Nghê vô cùng không tốt, La Vong sẽ đối với nàng không chết không thôi truy sát, nếu như sau này có đại ma vương Tô Thần che chở, có lẽ thật sự có thể tránh thoát La Vong truy sát.
Nói không chừng, Tô Thần thật đúng là có thể làm cho đại tần giải trừ La Vong truy sát đối với nàng.
Ta đồng ý.
Khu,
ngươi thật sự đồng ý?
Tô Thần không tin Kinh Nghê sẽ sảng khoái đồng ý như vậy.
Hắn đoán chừng Kinh Nghê không phải là cố ý lừa gạt mình chứ, Tô Thần nếu là một lát nữa chưa khỏi thương thế cho Kinh Nghê.
Kinh Nghê nếu đột nhiên ra tay với hắn, Kinh Nghê thực lực đại tông sư đỉnh phong, Tô Thần cũng không phải là đối thủ.
Đúng vậy, bất quá, ngươi nhất định phải giúp ta giải trừ La Vong truy sát đối với ta.
Được, trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho đại tần La Vong từ bỏ truy sát ngươi.
Vậy ta liền đáp ứng bảo vệ ngươi 3 năm.
Nhất ngôn vi định.
Nhất ngôn vi định.
Kinh Nghê gật đầu với Tô Thần đồng ý bất quá, trong vòng 3 năm nàng sẽ không giết tên khốn kiếp này.
3 năm sau nếu tên khốn kiếp này thực hiện lời hứa, Kinh Nghê quyết định hung hăng giáo huấn tên khốn kiếp này một trận rồi mới rời đi.
Tô Thần không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết xong Kinh Nghê.
Bất quá, Tô Thần cũng nghĩ đến Kinh Nghê không muốn tiếp tục làm sát thủ nữa.
Chuyện phản bội La Vong, Kinh Nghê e rằng đã sớm nghĩ tới.
Tô Thần hắn là một hầu tước của đế quốc, có địa bàn, có quân đội, Kinh Nghê khẳng định cảm thấy mình có thể giúp nàng giải quyết La Vong truy sát, cho nên Kinh Nghê mới đồng ý bảo vệ mình 3 năm.
Hầu ra, đây là danh sách võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng.
Ừm. Tô Thần tiếp nhận danh sách võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng liền xem xét.
Hả?
Lần này chỉ có xếp hạng từ 21 đến 30.
Hơn nữa cũng không có lời bình giới thiệu.
Chẳng lẽ là bởi vì những mỹ nữ này xếp hạng thấp sao?
Xếp hạng thứ 30 lại là Thiên Đao Tống Khuyết nữ nhi Tống Ngọc Hoa.
Tống Ngọc Chí đâu?
Xếp hạng thứ 29, Phi Mã Mục Trường, Thương Tú Tuần.
Xếp hạng thứ 28, phái của Mộ Lý Mạc Sầu.
Xếp hạng thứ 27, Âm Vi phái, Bạch Thanh Nhi.
Xếp hạng thứ 26, Độc Cô Phiệt Đại Tiểu Thư, Độc Cô Phượng.
Xếp hạng thứ 25, Âm Dương Gia, Đại Tư Mệnh.
Xếp hạng thứ 24, Hàn Quốc Công Chúa, Hồng Liên Công Chúa.
Xếp hạng thứ 23, Vũ Ký Đại Gia, Thượng Tú Phương.
Xếp hạng thứ 22, Tiêu Ký Đại Gia, Thạch Thanh Tuyển.
Xếp hạng thứ 21, Từ Hàng Tinh Trai, Lạc Băng Vân.
Tô Thần nhìn mỹ nữ trên bách hoa bảng thì vô cùng giật mình.
Những tuyệt sắc mỹ nữ này vậy mà mới xếp hạng 10 người cuối cùng, vậy mỹ nữ xếp hạng trong top 20 rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào?
Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương mới xếp hạng 22 và 23, cái này vô cùng nằm ngoài dự liệu của Tô Thần.
Bất quá, 10 vị giang hồ mỹ nữ đứng cuối đều là phối giác chủ yếu, Tô Thần sau này cũng có thể từ trên người những mỹ nữ này đạt được một số bảo dương.
Kinh Nghê, ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi có thể sẽ bị Thiên Cơ Các xếp vào mỹ nữ bách hoa bảng, thậm chí có khả năng xếp ở trong top 10.
Chương 74, Đại Tông Cái Bang Võ Lâm Đại Hội.
Chương 74, Đại Tông Cái Bang Võ Lâm Đại Hội.
Kinh Nghê không trả lời Tô Thần.
Võ Lâm mỹ nữ bách hoa bảng,
nàng đối với những thứ này căn bản cũng không có hứng thú.
Tô Thần lắc đầu, lấy ra một viên Bách Linh Đan đưa cho Kinh Nghê nói, cầm lấy, đây là Bách Linh Đan, có thể chữa khỏi hết thể nội thương, ngươi đi vào một gian phòng dùng đi.
Đa tạ.
Kinh Nghê tiếp nhận Bách Linh Đan liền đi ra khỏi phòng.
Nàng muốn tăng tốc hồi phục thương thế.
Nếu không, Kinh Nghê ở bên cạnh Đại Ma Vương Tô Thần sẽ cảm thấy vô cùng không an toàn.
Ta đi.
Ta đây là tính giam cầm Kinh Nghê,
hay là thả Kinh Nghê?
Mẹ nó,
chỉ còn kém một buổi tối là đủ 3 ngày, bảo xương của Kinh Nghê ngàn vạn lần đừng có mất. A Tô Thần cũng là vô cùng cả lời. Hắn lần này có thể là đã làm một chuyện sai lầm, nếu như ngày mai lại cùng Kinh Nghê nói những lời này, bảo xương của Kinh Nghê hắn nhất định sẽ đạt được.
6 ngày sau, Nam Trinh đại quân đã gây dựng lại hoàn thành.
26 vị quân đoàn trưởng Tô Thần cũng đều đã gặp mặt một lần.
Thẩm Lạc Nhạn cũng là càng thêm bận rộn.
30 vạn quân đội của Nam Tống đã từ Hàng Châu thành xuất phát.
Nhiều nhất nửa tháng, quân đội Nam Tống sẽ đến phụ cận Giang Linh thành.
Trong thư phòng thành chủ phủ,
Tô Thần nhìn Kinh Nghê đang chăm sóc hoa cỏ trên bệ cửa sổ.
Hắn liền im lặng tiếp tục xem Thiên Nguyên Đại Lục thông sử.
Bảo xương trên người Kinh Nghê, Tô Thần cuối cùng vẫn là không có đạt được.
Điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực.
Lúc này, Thẩm Lạc Nhạn hoang mang rối loạn chạy vào phòng Tô Thần.
Nàng nhìn thấy Tô Thần liền vội vàng kêu to, "Tô Thần, không xong, cái bang của Nam Tống muốn tổ chức Võ Lâm Đại hội, ta nghi ngờ cái bang có thể sẽ giúp đỡ Nam Tống đối phó chúng ta."
"Cái bang?"
"Ừm, cái bang bang chủ Kiều Phong và phó bang chủ Hồng Thất Công đều đã đi tới cô Tô Thành. Cái bang muốn tại Hạnh Tử Lâm cách cô Tô Thành không xa tổ chức Võ Lâm Đại hội, chúng ta có muốn hay không phái ra một cái quân đoàn đi diệt cái bang?"
"Hạnh Tử Lâm?
Võ Lâm Đại hội?
Đây không phải là kịch bản muốn bôi nhọ Tiểu Phong sao?"
Tô Thần nghe được lời của Thẩm Lạc Nhạn, hai mắt liền sáng lên.
Tiểu Phong thế nhưng là người từng truy sát hắn.
Tiểu Phong mặc dù là một hảo hán có tình có nghĩa, nhưng Tô Thần lại là một đại phản diện, đại hội lần này của cái bang hắn muốn tham gia, thậm chí có khả năng để những danh môn chính phái kia xử lý Tiểu Phong.
"Không cần, Thẩm Lạc Nhạn, nhiệm vụ của ngươi chính là đánh bại đại quân Nam Tống. Chuyện trên giang hồ ta đi giải quyết, cái bang đối với chúng ta uy hiếp là không đáng kể, ta lần này liền đi giải quyết cái bang."
Thẩm Lạc Nhạn gật đầu nói, "Được rồi, đối phó quân đội Nam Tống ta đã an bài xong, chỉ cần quân đội Nam Tống đến, 30 vạn quân đội một người cũng trốn không thoát."
Tô Thần vỗ vỗ bả vai Thẩm Lạc Nhạn nói, "Cái này ta không quan tâm, Thẩm Lạc Nhạn, lần này thế nhưng là trận chiến tranh đầu tiên của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thắng, hơn nữa phải thắng thật xinh đẹp."
"Ta sẽ thắng thật xinh đẹp."
Thẩm Lạc Nhạn gạt bàn tay thối của Tô Thần ra, gật đầu. Trong tay nàng có 26 vạn quân đội tinh nhuệ. Lần này nếu là diệt không được những quân đội gà mở của Nam Tống, Thẩm Lạc Nhạn dứt khoát tự sát cho rồi. Kinh Nghê, chuẩn bị một chút, chúng ta đi cô Tô Thành. Tô Thần nhìn về phía Kinh Nghê đang cắt tỉa hoa cỏ một bên kêu lên. Kinh Nghê hiện tại mặc một bộ váy dài màu xanh thúy, nàng bất đi một chút lạnh lùng, nhiều hơn một chút vẻ đẹp lưu hòa. Nàng hiện tại nhìn qua căn bản cũng không giống một sát thủ lãnh khốc. Tô Thần vẫn cảm thấy Kinh Nghê mặc đồ lưới đánh cá xinh đẹp hơn, nhất là dáng người lồi lõm quyến rũ của Kinh Nghê, hai cái chân dài mê người, khuôn mặt thanh lanh tuyệt mỹ, hắn là nhìn mãi không chán. Đã biết. Kinh Nghê không quay đầu lại, gật đầu đồng ý Nam Tống, cô Tô Thành. Tin tức cái bang muốn tổ chức đại hội bị rất nhiều người trong giang hồ biết được, một số môn phái giang hồ phụ cận nhau nhau hướng cô Tô Thành mà đến. Một số người trong giang hồ ở các đế quốc khác nhận được tin tức, cũng là nhau nhau hướng phía cô Tô chạy tới. Mạn Đà La Sơn Trang, Vương Ngữ Yên cùng A Chu, A Bích cũng chuẩn bị đi Hạnh Tử Lâm xem náo nhiệt, các nàng sau khi bị Tô Thần thả, Vương Ngữ Yên ba nữ liền không ngừng không nghỉ chạy về Nam Tống trong nhà. Mấy ngày nay, Vương Ngữ Yên ba nữ cũng biết Tô Thần đã tới Nam Tống, thậm chí còn biết Tô Thần chính là thống soái đại quân đại tùy xâm lấn Nam Tống, các nàng cũng là bó tay với đại ma vương Tô Thần. Vương Ngữ Yên ba nữ đã trốn tránh đại ma vương Tô Thần. Nhưng đại ma vương Tô Thần vậy mà cũng tới Nam Tống, hơn nữa còn trở thành thống soái của cuộc chiến tranh này. Các nàng lần này là muốn trốn cũng trốn không thoát. Trong lương đình ở Hoa Viên, Vương Ngữ Yên ba nữ đều ngồi trong đình suy nghĩ sự tình. Đại ma vương Tô Thần đến, Mộ Dung Phục tung tích không rõ. A Chu căng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Vương Ngữ Yên, "Biểu tiểu thư, người nói lần này đại ma vương Tô Thần sẽ đi tham gia đại hội của cái bang không?" Vương Ngữ Yên gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, "Có khả năng, đại ma vương Tô Thần đi khắp nơi trêu chọc thị phi, võ lâm đại hội lần này, tên khốn kiếp kia khẳng định sẽ tham gia. Vậy chúng ta liền đừng đi." A Bích nghe được lời của Vương Ngữ Yên, nàng liền vô cùng lo lắng. Mặc dù lần trước đại ma vương Tô Thần không có làm gì các nàng, nhưng năng lực gây chuyện của đại ma vương vô cùng cường đại. Võ lâm đại hội của cái bang nếu đại ma vương cũng xuất hiện, đến lúc đó, võ lâm đại hội của cái bang sẽ bị đại ma vương làm cho vô cùng hỗn loạn, thậm chí có thể sẽ xảy ra cục diện người trong giang hồ tàn sát lẫn nhau. Vương Ngữ Yên đứng lên nói với A Chu và A Bích, chúng ta phải đi. Hoàng Dung quen biết người của cái bang, chúng ta đến lúc đó chỉ cần đi theo Hoàng Dung, lấy thông minh tài trí của Hoàng Dung, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi không phải cũng muốn biết tin tức của Mộ Dung Phục sao? Ta đoán chừng Mộ Dung Phục nếu như tại đại đường không có bị giết, Mộ Dung Phục có thể cũng sẽ xuất hiện tại võ lâm đại hội của cái bang. A Chu và A Bích nghe được lời của Vương Ngữ Yên, các nàng đều gật đầu. Mộ Dung Phục trong trận chiến đấu kia tại đại đường là sống hay chết, các nàng đều không rõ ràng, nếu như Mộ Dung Phục xuất hiện tại võ lâm đại hội của cái bang, các nàng cũng có thể cùng Mộ Dung Phục hội họp. Bên ngoài cô Tô Thành, bên cạnh một hồ nước nhỏ, một nữ nhân váy trắng che mặt sau khi biết được tin tức cái bang muốn tổ chức võ lâm đại hội, nàng nhìn phong cảnh xung quanh, lẩm bẩm nói, một cái bang nho nhỏ lại muốn tổ chức võ lâm đại hội. Cái bang là càng ngày càng xuống dốc rồi, đại ma vương Tô Thần, ngươi thật sự là võ uy hầu Tô Thần sao? Đột nhiên, một hắc ý nhân từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Hắn nhìn về phía nữ nhân che mặt liền vội vàng quỳ xuống nói, khởi bẩm tôn chủ, tin tức đã xác định, võ uy hầu Tô Thần xuất hiện tại Giang Linh Thành, hơn nữa còn hoàn toàn trưởng khống 26 vạn đại quân Nam Trinh của đại tùy. Ồ, tốc độ của võ uy hầu Tô Thần còn rất nhanh à, hắn mới đến Giang Linh Thành mấy ngày liền trưởng khống đại quân, võ uy hầu Tô Thần. Chẳng lẽ ngươi thật sự là tên khôn kiếp kia sao? Chương 75, trong Tùng Hạt Lâu, đại tông sư che mặt thần bí. Chương 75, trong Tùng Hạt Lâu, đại tông sư che mặt thần bí. 4 ngày sau, Nam Tống, cô Tô Thành. Tô Thần và Kinh Nghê đã tới cô Tô Thành. Ngày mai chính là võ lâm đại hội do cái bang tổ chức, Tô Thần và Kinh Nghê cũng là không ngừng không nghỉ từ Giang Linh Thành chạy tới. Tô Thần lần này dịch dung thành một phú gia công tử, Kinh Nghê thì là khoác một cái áo choàng màu đen, giả trang thành hộ vệ của Tô Thần. Chúng ta tìm một tiểu lâu ăn chút rượu và thức ăn trước đã. Tô Thần nhìn cô Tô Thành náo nhiệt phi phàm, hắn liền mang theo Kinh Nghê đi về phía một tiểu lâu. Kinh Nghê sắc mặt thanh lãnh gật đầu. Nàng không để ý những thứ này. Lần này cái bang tổ chức võ lâm đại hội nàng cũng không để ý chỉ là vì bảo vệ Tô Thần. Nàng Kinh Nghê cũng là không thể không cùng Tô Thần tới cô Tô Thành. Trong cô Tô Thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy người trong giang hồ, những người này đều là muốn tham gia võ lâm đại hội do cái bang tổ chức vào ngày mai. Trên đường cái cũng thuận tiện có thể thấy được một số bộ khoái đang tuần tra. Người trong giang hồ đến, làm cho trị an của cô Tô Thành cũng vô cùng hỗn loạn, chuyện cướp bóc giết người mấy ngày nay thường xuyên phát sinh. Người giang hồ chính phái còn đỡ một chút, nhưng những kẻ làm nhiều việc ác trong giang hồ kia, bọn hắn cũng không quan tâm vương pháp, gian dâm phụ nữ, cướp bóc tài vật, trong cô Tô Thành ban đêm đều sẽ phát sinh nhiều vụ. Quan phủ cũng bắt những người trong giang hồ này không có cách nào. Tùng Hạt Lâu. Tô Thần mang theo Kinh Nghê đi tới Tùng Hạt Lâu. Đây cũng là tiểu lâu Tô Thần chuyên môn nghe ngóng được. Trong cốt truyện, Tiểu Phong chính là cùng Đoàn Dự những người kia quen biết tại Tùng Hạt Lâu, thậm chí còn kết bái trở thành huynh đệ. Lầu 2. Sau khi Tô Thần và Kinh Nghê ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, Tô Thần liền gọi Tiểu Nhị, mang rượu ngon thức ăn ngon lên đây một chút. Được rồi, khách quan chờ một chút. Tô Thần nhìn về phía người trong giang hồ chung quanh liền hai mắt tỏa sáng. Vương Ngữ Yên cùng A Chu, A Bích vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Bất quá, sao không nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm Đoàn Dự? Chẳng lẽ lần này Tiểu Bạch Kiểm Đoàn Dự kia không có tới? Đại hán Khôi Ngô bên trái kia hẳn là Kiều Phong rồi. Đây chính là cựu nhân của hắn. Tô Thần lần này chính là vì giải quyết Kiều Phong mà đến. Còn lại Sở Lưu Lương, Tạ Hiểu Phong, Trương Vô Kỵ cũng đều không có khả năng buông tha, chuyện bốn người này liên thủ truy sát hắn Tô Thần cũng không có quên. Mặc dù đây là hệ thống dở cho quỷ, nhưng Tô Thần thế nhưng là bị thương đau đớn mấy tháng, hơn nữa Tiểu Phong và mấy người Sở Lưu Hương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Tô, thiếu gia, nơi này có cao thủ.
Kinh Nghê vô vô bả vai Tô Thần nhắc nhở.
Cao thủ?
Đại tông sư?
Ừm, thực lực hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu.
Ở vị trí nào?
Bàn thứ ba bên phải chúng ta.
Tô Thần nghe được lời của Kinh Nghê liền nhìn sang.
Trong tiểu lâu này, Tô Thần cũng chỉ phát hiện Tiểu Phong là một cao thủ tông sư đỉnh phong, còn lại đều là một số tôm tép ngại nhép, hắn không nghĩ tới vậy mà còn ẩn tàng một cao thủ đại tông sư đỉnh phong.
Hả?
Nữ nhân che mặt.
Ta đi, đây sẽ không phải lại là một nhân vật chính hoặc vai phụ trong kịch bản chứ?
Tô Thần đánh giá nữ nhân váy trắng che mặt bên phải.
Nữ nhân che mặt hình như đều là cường giả.
Linh Vũ Tích, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyển, các nàng đều từng che mặt, thậm chí Trúc Ngọc Nghiền cũng từng che mặt, những nữ nhân này từng người không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa còn đều là nhân vật chính cùng vai phụ.
Tô Thần đoán chừng nữ nhân che mặt này e rằng cũng không đơn giản.
Thực lực đại tông sư đỉnh phong.
Cái này ở trong giang hồ ngoại trừ những lao quái vật kia ra, thực lực đại tông sư đỉnh phong thế nhưng là một nhóm người cường đại nhất.
Lúc này, nữ nhân che mặt phát hiện có người đang dò xét nàng.
Nàng quay đầu liền thấy Tô Thần vẫn luôn nhìn nàng, nữ nhân che mặt nhìn Tô Thần một chút rồi lại quay đầu đi.
Nữ nhân che mặt này thật lạnh lùng.
Tại sao nữ nhân cường đại không phải lãnh đạm thì chính là vẻ mặt băng lãnh? Chẳng lẽ đây là cố ý để một số người nhìn thấy xong biết khó mà lui sao?
Tô Thần cũng thu hồi ánh mắt.
Hắn cũng lo lắng nhìn tiếp sẽ đắc tội nữ nhân che mặt kia.
Các người nghe nói chưa?
Đại lý thế tử Đoàn Dự bị đứt một cánh tay tại Đại Đường Đế Quốc.
Nghe nói, hình như là tại Dương Công Bảo Khố suýt chút nữa bị chôn sống.
Nói đến cũng buồn cười, Đoàn Dự chính là một tiên tiên cao thủ, hắn vậy mà muốn đoạt bảo vật trong tay một số tông sư và đại tông sư, đây không phải muốn chết thì là cái gì?
Ha ha, không sai, trận chiến Dương Công Bảo Khố thế nhưng là tử thương mấy chục tông sư cao thủ, thậm chí ngay cả lão hòa thượng của Tĩnh Niệm Thiền Viện cũng là một chết một phế.
Ừm, tứ đại thánh tăng của Tĩnh Niệm Thiền Viện coi như còn lại hai người rồi.
Bất quá, Tà Vương Thạch Chi Hiên e rằng cũng không dễ chịu, đạo ra nửa bước thiên nhân cảnh cao thủ Linh Đạo Kỳ, một tháng này vẫn luôn đang truy sát Thạch Chi Hiên.
Đúng vậy à, Tà Đế Xá Lợi rơi vào trong tay Tà Vương Thạch Chi Hiên, từ hàng tinh trai, Tĩnh Niệm Thiền Viện, những danh môn chính phái này khẳng định sẽ không để Tà Vương Thạch Chi Hiên sử dụng Tà Đế Xá Lợi.
Trong tiểu lâu, một số người trong giang hồ nhao nhao đang giao lưu chuyện phát sinh tại Dương Công Bảo Khố.
Loạn chiến tại Dương Công Bảo Khố kia, thế nhưng là tử thương mấy chục giang hồ cao thủ, thậm chí một số người giang hồ nổi danh cũng chết thảm trong trận chiến đấu đó.
Tô Thần nghe được người giang hồ nơi này giao lưu thì có chút im lặng.
Hắn không nghĩ tới Đoàn Dự cũng xuất hiện tại Trường An Thành, hắn nếu biết sớm Đoàn Dự ở Trường An Thành, Tô Thần sẽ không bỏ qua cho Đoàn Dự, dù sao bắt được Đoàn Dự cũng tương đương với đạt được một số bảo xương.
"Tiểu tử, lập tức cút xéo, vị trí này chúng ta muốn."
Lúc này, năm sáu tên người giang hồ đi vào bên cạnh Tô Thần kêu to.
Tô Thần không nghĩ tới vậy mà lại có người giang hồ tới cấp chỗ ngồi của hắn, lầu hai nhiều người như vậy, những người giang hồ này chỉ tìm hắn, chẳng lẽ những người giang hồ này nhìn mình dễ bắt nạt sao?
Ta nếu là không nhường thì sao?
Vậy thì đi chết đi.
Dừng tay, các ngươi đang làm gì?
Giữa ban ngày ban mặt muốn giết người sao?
Ngay tại lúc mấy tên người giang hồ này muốn động thủ,
hơn 10 ni cô đi lên lầu 2, các nàng nhìn thấy một số người giang hồ muốn ra tay với một vị phú gia công tử.
Một ni cô xinh đẹp liền đội vàng lên tiếng ngăn cả nói, là phái Nga Mi, đại ca, chúng ta mau rời khỏi.
Đại ca, phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái ghét ác như kiểu, chúng ta mau đi.
Được, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi.
Năm sáu tên người giang hồ này nhìn thấy người phái Nga Mi đến, bọn hắn sợ hãi vội vàng rời khỏi từ lâu.
Tô Thần ôm quyền cảm tạ vị ni cô xinh đẹp vừa lên tiếng, đa tạ.
Tô Thần không nghĩ tới phái Nga Mi lần này cũng tới, lần này cái bang tổ chức võ lâm đại hội, xem ra sẽ có không ít môn phái giang hồ đến.
Nữ ni cô xinh đẹp khoát tay áo với Tô Thần nói, không cần khách khí.
Mất quân, tranh thủ thời gian qua đây ăn cơm, một lát nữa chúng ta còn muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi.
Vâng, hiểu phù sư tỷ.
Chương 76, cái bang Tiểu Phong VS Đại Ma Vương Tô Thần.
Chương 76, cái bang Tiểu Phong VS Đại Ma Vương Tô Thần.
Người giang hồ trong tiểu lâu nhìn thấy phái Nga Mi xuất hiện, những người giang hồ này ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám.
Phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái thế nhưng là một người ghét ác như kiểu, vạn nhất bọn hắn nếu là không cẩn thận đắc tội phái Nga Mi, bọn hắn e rằng sẽ bị diệt tuyệt sư thái phế bỏ.
Lúc này, Tiểu Phong đi vào chỗ phái Nga Mi ôm quyền nói, tại hạ cái bang Tiểu Phong, không biết diệt tuyệt sư thái đã đến chưa?
Một ni cô xinh đẹp đội vàng đứng lên trả lời Tiểu Phong, Nga Mi, kỳ hiệu phụ, Tiểu Ban chủ, sư phụ chúng ta đã tới, sư phụ ta hiện tại đang ở ngoài thành gặp một người bạn cũ.
Vậy là tốt rồi, tại hạ liền không quấy rầy các vị dùng cơm.
Tiểu Phong nghe được lời của Kỷ Hiểu Phù liền gật đầu.
Lần này phái Nga Mi có thể đến, điều này đối với việc cái bang tổ chức võ lâm đại hội sẽ lớn mạnh không ít thanh thế.
Cái bang muốn liên hợp người trong giang hồ chống lại quân đội đại tùy xâm lấn, điều này cũng sẽ có không ít trợ giúp.
Tô Thần ngồi trên ghế vẫn luôn nhìn về phía phái Nga Mi.
Hắn không nghĩ tới vừa rồi giúp hắn chính là phái Nga Mi Đinh Mất Quân, mà Kỷ Hiểu Phù vốn nên chết đi vậy mà còn sống.
Chẳng lẽ Kỷ Hiểu Phù không có bị Minh Giáo Dương Tiêu bắt đi?
Vậy còn có Dương Bất Hối sao?
Mẹ nó, kịch bản loạn quá bất hợp lý rồi.
Điền Luân đại tiểu thư không có,
Dương Bất Hối cũng không có.
Nhân vật trong thế giới tổng võ e rằng khác biệt với tưởng tượng của hắn.
Một số nhân vật nên chết đều không chết, một số nhân vật không nên xuất hiện cùng thời kỳ đều xuất hiện, thậm chí một số người vốn phải xuất hiện vậy mà không có.
Tô Thần sau này cũng không thể dựa theo kịch bản để làm một số việc.
Nếu không, hắn e rằng chết như thế nào cũng không biết.
Hả?
Không đúng a.
Chu Chỉ Nhược đâu? Trong đám người phái Nga Min này cũng chính là Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân dáng dấp xinh đẹp, theo lý thuyết Chu Chỉ Nhược hẳn là so với Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân còn muốn xinh đẹp hơn. Nhưng những nữ đệ tử phái Nga Mi còn lại, không có ai xinh đẹp hơn Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân, chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược lần này không có tới? Hay là Chu Chỉ Nhược không có gia nhập phái Nga Mi? Huynh đại, chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Tiểu Phong từ chỗ phái Nga Mi sau khi trở về, hắn liền đi tới chỗ Tô Thần, hắn nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi. Tô Thần lắc đầu trả lời, không có, ta chính là một nhân vật nhỏ, tiểu bang chủ làm sao có thể gặp qua ta? Tô Thần không nghĩ tới Tiểu Phong sẽ quen thuộc đối với mình, hắn thế nhưng là đeo mặt nạ ra người, thậm chí giọng nói cũng thay đổi không ít, Tiểu Phong là từ đâu nhìn ra quen thuộc mình? Không đúng, ta nhất định đã gặp ngươi ở nơi nào. Tiểu bang chủ, ta và phu nhân ta đang dùng cơm, nếu như ngươi không có việc gì mời rời đi. Tiểu Phong nhìn Tô Thần vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn nhìn về phía Tô Thần liền quyết định thăm dò vị công tử này một chút. Huynh đài, đắc tội. Tiểu Phong nhanh chóng bung trưởng công kích về phía Tô Thần. Hắn muốn thử võ công của Tô Thần. Tiểu Phong cảm thấy hắn nhất định đã gặp Tô Thần ở nơi nào, thậm chí cùng Tô Thần có quan hệ gì đó, trí nhớ của hắn sẽ không sai. Tiểu Phong liền muốn thông qua võ công để xem xét Tô Thần rốt cuộc là ai. Tô Thần nhìn thấy Tiểu Phong nhanh chóng bung trưởng công kích tới. Hắn vội vàng vung quyền ngăn cản. Tô Thần sắc mặt khó coi. Tiểu Phong đây là muốn thăm dò võ công của hắn sao? Vâng. Tiểu Phong bị Tô Thần đánh lui vài bước. Tiểu Phong nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy suy đoán của hắn không sai, một cái tiên thiên cảnh giới, hắn làm sao có thể đánh lui công kích của mình, thậm chí còn bức lui mình lùi lại mấy bước. Tiểu Phong mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng hắn vừa rồi cũng xuất 6 phần lực, một võ giả tiên thiên cảnh giới không có khả năng ngăn cản được 6 phần lực công kích của hắn. Tô Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Phong uy hiếp nói, "Tiểu Phong, ngươi muốn chết sao?" Tiểu Phong vẻ mặt cảnh giác hỏi Tô Thần, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Ngươi căn bản cũng không phải là tiên thiên tu vi cảnh giới, ngươi một cái tông sư cao thủ tại sao muốn ẩn tàng thành tiên thiên cảnh giới? Tô Thần vẻ mặt khinh thường chào phúng Tiểu Phong, "Tiểu Phong, ngươi quản quá rộng rồi, tiểu gia là đám ăn mày thối tha cái ban sao? Ngươi mẹ nó lại là ai cũng muốn quản, sao ngươi không đi vào hoàng cung quản hoàng đế hôm nay ăn cơm gì, ỉa cái gì?" Người giang hồ trong tiểu lâu nhìn thấy Tiểu Phong và Tô Thần đánh nhau, hiện tại lại nghe được lời của Tô Thần, một số người giang hồ đang dùng cơm từng người đều phun cơm ra, bọn hắn những người giang hồ này đều bị những lời thô tục vừa rồi của Tô Thần làm cho buồn nôn. Vương Ngữ Yên và A Chu ba nữ cũng là nhìn về phía Tô Thần tràn đầy khinh bỉ, một công tử ca tướng mạo anh tuấn vậy mà thô tục không chịu nổi như thế, các nàng đều cảm thấy Tô Thần uổng phí bộ da tốt này. Các ni cô phái Nga Mi nơi này cũng dừng lại ăn cơm. Các nàng những ni cô này nhìn về phía Tô Thần đều là ánh mắt bất thiện. Nơi này chính là tử lâu, nơi ăn cơm nghỉ ngơi. Các nàng sư tỷ mỗi đi đường một ngày cũng là đói bụng đến mức bụng đói kêu vang, nhưng Tô Thần nói những lời thô tục kia, những ni cô này cũng là ăn không vô nữa. Đinh Mẫn Quân nhìn về phía Tô Thần thì vô cùng giận mình, nàng không nghĩ tới một công tử yếu đuối vậy mà lại là một cao thủ. Sư tỷ, vị công tử kia vậy mà là tông sư cao thủ. Kỷ Hiểu Phù gật đầu, trên mặt nghiêm túc trả lời, hẳn là thế, vị công tử kia có thể đánh lui tiểu bán chủ, thực lực của hắn khẳng định là tông sư tu vi cảnh giới. Vậy chúng ta lúc trước cứu hắn không phải là làm điều thừa sao? Được rồi, chúng ta đừng quản những thứ này, vẫn là nhìn xem Tiểu Phong và vị công tử kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Được rồi. Giờ phút này, Tiểu Phong nhìn về phía Tô Thần sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng là cảm thấy vấn đề vừa rồi hỏi dư thừa, nhưng vị công tử này làm cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Tiểu Phong mặc kệ Tô Thần là bằng hữu của hắn hay là kẻ địch của hắn, hắn nhất định phải thăm dò ra lai lịch của Tô Thần. Vậy thì đắc tội. Tiểu Phong nói xong liền lại hướng về phía Tô Thần nhanh chóng công kích tới. Tô Thần lắc đầu với kinh nghê. Lần này hắn muốn đánh cho Tiểu Phong phục. Mặc dù hôm nay không thể giết Tiểu Phong, nhưng có thể hung hăng đánh Tiểu Phong một trận, hắn vẫn là có thể đạt được một cái bảo dương. Oeng. Bàn tay Tiểu Phong và Tô Thần lại va chạm vào nhau. Khí lãng to lớn làm cho người giang hồ chung quanh đều không ngừng lùi lại, thậm chí một số bàn ghế bị chấn động đến mức nghiêng ngả lảo đảo. Ngoài thành đánh một trận. Ngoài thành đánh một trận. Tiểu Phong và Tô Thần đồng thời mở miệng nói, bọn hắn đều không muốn ở trong tiểu lâu làm bị thương người vô tội. Vút. Tiểu Phong nhìn Tô Thần một cái liền từ cửa sổ phi thân mà ra. Tô Thần phất phất tay với kinh nê xong, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một bức thái cực đồ, thân ảnh Tô Thần cũng đột nhiên biến mất trong tiểu lâu. Thái cực đồ. Biểu tiểu thư vị công tử kia. Vị công tử kia là Đại Ma Vương Tô Thần. Chương 77, điệu thấp, lần này phải điệu thấp, cái này mẹ nó còn điệu thấp thế nào? Chương 77, điệu thấp, lần này phải điệu thấp, cái này mẹ nó còn điệu thấp thế nào? Người giang hồ trong tiểu lâu nhìn thấy Tiểu Phong và Tô Thần kẻ trước người sau biến mất, nhất là Tô Thần quỷ dị biến mất, điều này làm cho người giang hồ trong tiểu lâu đều vô cùng giật mình. Vừa rồi vị công tử kia làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Thái cực đồ. Vừa rồi xuất hiện một bức thái cực đồ màu trắng đen, vị công tử kia liền biến mất không thấy, đây khẳng định là một loại công pháp cường đại. Đừng nói nhiều như vậy nữa, cái bang bang chủ Tiểu Phong muốn cùng một vị tông sư thần bí đánh nhau, chúng ta mau đi xem một chút. Đúng, đúng, đây chính là tông sư cao thủ ở giữa đánh nhau, hơn nữa Tiểu Phong và vị công tử kia còn đều vô cùng trẻ tuổi. Trang diện này chúng ta nhất định phải đi xem một chút. Ừm, Tiểu Phong và vị công tử thần bí này e rằng đều sẽ được chọn vào võ lâm thiên kiêu bảng, chúng ta liền đi chứng kiến một chút thiên kiêu trên thiên kiêu bảng tương lai thực lực rốt cuộc cường đại cỡ nào. Cùng đi, cùng đi. Người giang hồ trong tiểu lâu vừa giao lưu, vừa nhao nhao nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới. Các ni cô phái Nga Mi cũng là nhao nhao hướng phía ngoài thành chạy tới, các nàng cũng là muốn biết Tiểu Phong và Tô Thần rốt cuộc là ai thực lực cường đại hơn. Kinh Ngê nhìn thấy nữ nhân che mặt bên cạnh nhanh chóng biến mất, nàng cũng nhanh chóng hướng phía ngoài thành chạy tới. Kinh Nghê vừa rồi không có ra tay, nàng là cảm giác tâm trạng nữ nhân che mặt không ổn định, nữ nhân che mặt kia một hồi lộ ra sắc ý, một hồi lại giống một nữ nhân mở mịt không biết gì. Kinh Nghê không thể không đối với nữ nhân che mặt cẩn thận đề phòng. Vương Ngữ Yên và A Chu các nàng khi nhìn thấy Thái Cực Đồ xuất hiện, nàng liên mặt người. Thái Cực Đồ, đây không phải là công pháp võ uy hầu Tô Thần từng dùng sao? A Chu sắc mặt tái nhợt nói với Vương Ngữ Yên, Thái Cực Đồ, biểu tiểu thư vị công tử kia, vị công tử kia là Đại Ma Vương Tô Thần. Không sai. Trong lòng Vương Ngữ Yên cũng là vô cùng giật mình. Nàng không nghĩ tới sẽ lần nữa gặp được Đại Ma Vương Tô Thần. Khí vận của các nàng quá kém. Mới ra ngoài mấy ngày liền gặp Đại Ma Vương Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần chẳng lẽ là khắc tinh của ba nữ các nàng sao? A Bích lo lắng hỏi Vương Ngữ Yên, vậy phải làm sao bây giờ? Đại Ma Vương Tô Thần e rằng đã sớm phát hiện chúng ta, biểu tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên sắc mặt thanh lãnh quyết định nói, chúng ta cũng đi xem một chút. Đại Ma Vương Tô Thần lần này đến e rằng là tới gây chuyện. Các ngươi đừng quên thân phận của Đại Ma Vương Tô Thần. Tô Thần đến khẳng định là vì Võ Lâm Đại Hội do cái bang tổ chức. A Chu nhíu mày hỏi, Đại Ma Vương Tô Thần muốn bắt chúng ta thì làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên nói, sẽ không, chúng ta cũng không phải nhân vật quan trọng gì, Đại Ma Vương không có lý do bắt chúng ta. A Chu cười nói, biểu tiểu thư, vậy bạn nhất Đại Ma Vương muốn bắt chúng ta làm thị nữ thì sao? Đại Ma Vương thế nhưng là vô cùng thích A Bích làm thị nữ của hắn. Vương Ngữ Yên cũng cười nói, ha ha ha, có khả năng. A Bích bị dọa đến sắc mặt tái nhợt kêu lên, A Chu, biểu tiểu thư, các ngươi đừng dọa ta. Vương Ngữ Yên ba nữ vừa giao lưu, liền nhanh chóng xuống lầu ngồi lên xe ngựa hướng ngoài thành chạy tới. Cô Tô Thành. Rất nhiều người trong giang hồ đều biết cái bang bang chủ muốn cùng một vị tông sư cao thủ cường đại tại ngoài thành Cô Tô tỷ võ. Người giang hồ trong Cô Tô thành nhao nhao hướng phía ngoài thành chạy tới, bọn hắn cũng muốn nhìn xem người tỷ võ cùng cái bang bang chủ là ai. Trên đường cái, một lao đầu và một hòa thượng sau khi nghe được tin tức tỷ võ, bọn hắn nhìn người giang hồ nhao nhao ra khỏi thành cũng dừng lại. Hòa thượng nhìn về phía lao giả bên cạnh hỏi, tiền bối, chúng ta muốn đi xem một chút không? Lao đầu ánh mắt sáng ngời gật đầu nói, đi xem một chút đi, tông sư cao thủ dưới 25 tuổi, vô nhai tử ta cũng muốn nhìn xem thực lực bọn hắn thế nào. Tiểu hòa thượng, ta đã nói rồi, ngươi sau này phải gọi ta là sư phụ. Tiền bối, Thư Trúc là người xuất gia, không thể bái người khác làm thầy. Hừ, tiểu hòa thượng, ngươi phá chân long kỳ cuộc, ngươi sau này chính là đệ tử vô nhai tử ta, cũng là trưởng môn đời tiếp theo của Tiêu Giao phái, nếu ngươi còn không cứ gọi ta là sư phụ, ta liền đánh lên Tiếu Lâm tự. Vâng, tiền. Sư phụ. Trên một tòa tháp canh ở Cô Tô thành, một lao đạo sĩ nhìn đông đảo người giang hồ ra khỏi thành, hắn xem xét chung quanh một chút liền nhanh chóng biến mất trên tháp canh. Mục tỷ tỷ, nhanh lên một chút, chúng ta nếu là đi trễ liền không nhìn thấy hai đại thiên tiêu tương lai tỷ võ. Linh Nhi, ngươi chậm một chút chúng ta có thể đuổi kịp. Một nữ nhân váy đen che mặt và một nữ nhân kiểu nhỏ đáng yêu, các nàng cũng là nhanh chóng hướng phía ngoài thành chạy tới. Trên đường cái, một đạo cô xinh đẹp nghe được hai nữ chạy qua giao lưu, nàng cũng là tới hứng thú. Hai đại thiên tiêu tương lai, Lý Mạc Sầu ta cũng đi kiến thức một chút. Trong Cô Tô thành, những nơi khác nhau, một số cao thủ nhận được tin tức đều là nhao nhao hướng ngoài thành chạy tới, bọn hắn đều là muốn nhìn xem thực lực hai đại thiên tiêu tương lai như thế nào. Bên cạnh một cái hồ nhỏ ngoài thành Cô Tô, Tiêu Phong và Tô Thần mặt đối mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn là muốn động thủ, nhưng cao thủ chung quanh đến làm cho bọn hắn tạm thời còn chưa có động thủ. Tô Thần nhìn càng ngày càng nhiều người giang hồ đến, trong lòng của hắn là vô cùng cả lời. Lần này phải điệu thấp đến. Điệu thấp đến? Cái này mẹ nó là điệu thấp sao? Mẹ nó, chỉ là cùng Tiêu Phong đánh một trận, thuận tiện giáo huấn Tiêu Phong một chút đạt được một cái bảo dương. Cái này mẹ nó, chung quanh cũng đã đến hơn ngàn người giang hồ, hơn nữa còn có liên tục không ngừng người giang hồ nhau nhau đến. Tô Thần nhìn thấy Kinh Nê bên cạnh liền thở dài một hơi. Nếu như ở chỗ này bị phát hiện thân phận, có Kinh Nê tại, Tô Thần cũng có thể an toàn đào tẩu. Thực lực Kinh Nê vô cùng cường đại, nếu như không có nửa bước thiên nhân cảnh và thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đến, người giang hồ nơi này không có ai có thể ngăn cản hắn và Kinh Nê rời đi. Lúc này, một người thanh niên đi vào cách đó không xa Kiều Phong và Tô Thần kêu to, "Tiểu bang chủ, lần tỷ võ này phải chăng để tại hạ thử trước một chút thực lực vị công tử này, ngươi dù sao cũng là đứng đầu một bang, nhân vật nhỏ như vậy vẫn là để tại hạ thay ngươi đánh một trận như thế nào?" Kiều Phong nhíu mày hỏi, "Thiếu hiệp là?" "Tiểu bang chủ, tại hạ võ đang tống thanh thư." Tống Thanh Thư, phụ thân ngươi chính là võ đang phái Tống Viết Điệu. Tống Thanh Thư nghe được lời của Tiểu Phong liền ngạo nhiên nói, không sai. Tiểu bang chủ, có thể hay không do tại hạ trước cùng bị công tử này đánh một trận? Hạ người nhảy nhót làm trọt như vậy vẫn là để tại hạ thay ngươi giải quyết. Tống Thanh Thư lần này muốn để Chu Chỉ Nhược bên cạnh nhìn xem. Hắn không phải là một người không còn gì khác. Chu Chỉ Nhược vẫn luôn thích Trương Vô Kỵ tên ma giáo kia. Tống Thanh Thư liền muốn ở trước mặt hơn ngàn người giang hồ đánh bại tên Tiểu Bạch Kiếm kia, như vậy có lẽ có thể đạt được sự ái mộ của Chu Chỉ Nhược. Tiểu Phong sau khi nghe được người thanh niên này là Tống Thanh Thư, hắn liền biết người thanh niên không biết sống chết này là ai. Đệ tử kiệt xuất nhất đời thứ ba võ đang phái, cũng là con trai của thiên nhân cảnh Trương Tam Phong đại đệ tử Tống Viết Điệu. Tiêu Phong có chút khó xử. Tô Thần trước mặt hắn thế nhưng là một tông sư cao thủ, Tống Thanh Thư chỉ là một tiên thiên cảnh giới, hắn làm sao có thể là đối thủ của Tô Thần. Ta đáp ứng, Tống Thanh Thư đúng không? Đã ngươi muốn nổi bật, ta Tô Bá Thiên liền thành toàn ngươi. Chương 78, Tô Thần vô sỉ, đông đảo người trong giang hồ ngẩn người. Chương 78, Tô Thần vô sỉ, đông đảo người trong giang hồ ngẩn người. Tô Thần không nghĩ tới võ đang phái Tống Thanh Thư sẽ đứng ra, hơn nữa còn thể thốt muốn giáo huấn mình. Một cái tiên thiên hậu kỳ cặn bã nhỏ cũng dám tới khiêu chiến mình. tên Tống Thanh Thư này chẳng lẽ là con khỉ mời đến Tấu Hải sao? Bất quá, Tô Thần nghĩ đến Tống Thanh Thư dù sao cũng coi là một vai phụ chủ yếu. Nếu là hung hăng đánh tên Tống Thanh Thư này một trận, Tô Thần nói không chừng còn có thể đạt được một cái bảo xương. Tô Thần nhìn về phía người giang hồ chung quanh. Hắn liền cảm thấy lần này giống như là một cơ hội phát tài làm giàu. Chung quanh có hơn ngàn người giang hồ, trong này e rằng có không ít nhân vật chính cùng vai phụ, những người này đều là bảo xương di động a. Nếu là đem những nhân vật chính cùng vai phụ này đều nhất đánh một trận, như vậy hôm nay e rằng là một ngày được mùa. Tống Thanh Thư nghe được Tô Thần đồng ý, trong lòng hắn liền vô cùng cao hứng. Một lát nữa, hắn sẽ ở trước mặt hơn ngàn người giang hồ nổi bật, Chu Chỉ Nhược sau này cũng sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, đây chính là chuyện bẹn cả đôi đường, Tống Thanh Thư sẽ không bạch bạch từ bỏ cơ hội lần này. Ta dựa vào, Tống Thanh Thư sẽ không phải là một kẻ ngu chứ? Vị công tử kia thế nhưng là một tông sư cao thủ, Tống Thanh Thư đây là đi tìm được sao? Cái gì? Vị công tử kia là tông sư cao thủ? Hắn không phải tiên tiên cao thủ sao? Cái này ta biết, vị công tử kia là ẩn tàng tu vi cảnh giới, hắn xác thực là một tông sư cao thủ, Tiểu Phong ở trong tiểu lâu chính miệng nói, cái này sẽ không phải là giả. Ha ha, vậy lần này có kịch vui để xem rồi, Tống Thanh Thư lần này không chỉ tự mình mất mặt, e rằng ngay cả mặt mũi võ đang phái đều muốn mất hết. Đúng vậy à, Tống Thanh Thư cũng không nghĩ một chút, có thể làm cho Tiểu Phong tông sư cao thủ như vậy nghiêm túc đối đãi, vị công tử kia làm sao có thể không có thực lực. Một lát nữa liền có kịch vui để xem. Người giang hồ chung quanh nhìn thấy Tống Thanh Thư muốn trước cùng Tô Thần tỷ võ, bọn hắn đều là nhao nhao giao lưu. Nhất là người giang hồ nơi này biết Tô Thần là một tông sư cao thủ, người giang hồ ở đây đều là muốn nhìn xem chàng diện Tống Thanh Thư một lát nữa bị ngược đãi. Vương Ngữ Yên ba nữ nhìn Tống Thanh Thư không biết sống chết muốn khiêu chiến Tô Thần. Các nàng đều là im lặng cười cười. Sự cường đại của Tô Thần các nàng đều đã kiến thức qua. Nhất là đại ma vương Tô Thần đối mặt Tiểu Phong và ba cái tông sư cao thủ truy sát, hắn còn có thể đào thoát, Tống Thanh Thư lần này e rằng không chết cũng sẽ bị đại ma vương đánh cho chóc ra. Phái Nga Mi nơi này, Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo Chu Chỉ Nhược và các đệ tử khác của nàng cũng hội họp. Khi Diệt Tuyệt Sư Thái và Chu Chỉ Nhược nghe được lời của Đinh Mẫn Quân, các nàng nhìn về phía Tô Thần bên bờ sông cũng là vô cùng giật mình. Một tông sư cao thủ, chắc không được sẽ làm cho Kiều Phong ra tay khiêu chiến. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía Tống Thanh Thư liền lắc đầu. Tống Thanh Thư lần này muốn ngã ngựa rồi. Chu Chỉ Nhược sắc mặt thanh lãnh nhìn Tống Thanh Thư một chút, nàng không có nói thêm cái gì, cũng không có thay Tống Thanh Thư lo lắng. Tống Thanh Thư là người võ đang phái, vị công tử kia không có khả năng giết Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược là ước gì Tống Thanh Thư bị đánh bị thương rời khỏi nơi này, mấy ngày nay nàng thế nhưng là bị Tống Thanh Thư làm phiền muốn chết rồi. Tống Thanh Thư cầm trường kiếm, câu ngạo nói với Tô Thần, "Tiểu Bạch Kiếm, Tống Thanh Thư ta nhường ngươi ba chiêu, đừng nói võ đang phái ta bắt nạt ngươi." "Ta đấu?" "Tiểu Bạch Kiếm, mẹ nó." Tô Thần sờ sờ mặt hắn liền vô cùng tức giận. Hắn lần này mặt nạ ra người mặc dù giống một tên Tiểu Bạch Kiếm, nhưng Tống Thanh Thư không biết sống chết dám chào phúng mình như vậy, Tô Thần liền chuẩn bị một lát nữa đánh gãy thêm mấy cái xương sườn của tên khốn kiếp này. "Ba chiêu." "Đúng vậy, ba chiêu, trong vòng ba chiêu Tống Thanh Thư ta sẽ không hoàn." "Bịch." "Tống Thanh Thư, một chiêu." Tô Thần không có chờ Tống Thanh Thư lại nhảy nói xong, hắn nhanh chóng một cước liền đạp bay Tống Thanh Thư. Tô Thần nhìn Tống Thanh Thư bị đạp bay mấy chục mét liền kêu to. "Ta đi, vị công tử này sao lại âm hiểm như vậy? Còn chưa bắt đầu chiến đấu liền đạp bay Tống Thanh Thư, là có chút âm hiểm." Tống Thanh Thư dưới tình huống không hề phòng bị liền bị đạp bay, Tống Thanh Thư e rằng muốn tức điên rồi. "Chậc chậc, Tống Thanh Thư cho dù có phòng bị, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản được tông sư cao thủ tiến công sao?" "Nói cũng đúng, chỉ là ta làm sao cảm giác vị công tử kia có chút âm hiểm đâu." "Ta cũng là có cùng cảm giác." Người giang hồ chung quanh nhìn thấy Tô Thần xuất kỳ bất ý liền đạp bay Tống Thanh Thư, bọn hắn đều là từng người đầy đầu hát tuyến. Người giang hồ tỷ võ quyết đấu đều là có quy củ, tỷ võ còn chưa bắt đầu, Tô Thần liền âm hiểm đạp bay Tống Thanh Thư, người giang hồ nơi này cũng là đối với sự mặt dày của Tô Thần không còn lời nào để nói. Giờ phút này, Tống Thanh Thư một thân chật vật từ dưới đất đứng lên. Trên ngực hắn còn lưu lại một dấu chân rõ ràng, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Tống Thanh Thư không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại không nói một tiếng liền ra tay, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tống Thanh Thư nhìn về phía Tô Thần liền chửi ầm lên, "Ngươi tên khốn kiếp này, tỷ võ còn chưa bắt đầu, ngươi liền đánh lên ta, tên khốn kiếp ngươi còn có giang hồ quy củ hay không?" Tô Thần hai tay ôm ngực cười nói, "Hiện tại không phải bắt đầu rồi sao? Khốn kiếp, bắt đầu thì bắt đầu, lần này ta muốn." Bịch. Tô Thần lóe lên một cái liền nhanh chóng lại đem Tống Thanh Thư đạp bay ra ngoài. Hai cước này Tô Thần đều không có xuất toàn lực. Tống Thanh Thư nhiều nhất cũng là chịu một chút nỗi khổ da thịt. Tô Thần muốn hảo hảo bào chế Tống Thanh Thư một chút. Hắn cũng không muốn một chút liền đánh ngã Tống Thanh Thư, Tô Thần cũng lo lắng một cước giải quyết xong Tống Thanh Thư, hắn nếu là không có đạt được bảo xương thì lỗ lớn. Vương Ngữ Yên, thật là âm hiểm, không hổ là đại ma vương. A Chu, quá vô sỉ, rõ ràng thực lực cường đại, còn làm những chuyện âm hiểm này, đại ma vương không hổ là đại ma vương. A Bích, đại ma vương sau này ngàn vạn lần đừng đối xử với chúng ta như vậy. Chu Chỉ Nhược, sư phụ, vị công tử này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Diệt Tuyệt Sư Thái, là có chút vô sỉ, nhưng một cước thứ hai quyết đấu đã bắt đầu, Tống Thanh Thư bị đá bay, đó là hắn không có chút nào tâm phòng bị. Người giang hồ chung quanh, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần đều là biểu tình vô cùng phát ngộ. Một lần xuất kỳ bất ý đạp bay Tống Thanh Thư, điều này nói rõ Tô Thần là một người giang hồ không tuân quy củ. Lần thứ hai đạp bay Tống Thanh Thư, điều này nói rõ vị công tử này đơn giản chính là một kẻ vô sỉ. Lúc này, một mỹ phụ nhân xuất hiện trên một cái cây lớn bên bờ sông, nàng nhìn bộ dáng mất mặt xấu hổ của Tống Thanh Thư, nàng liền lắc đầu nói, Tống Thanh Thư cũng thật là xui xẻo, được rồi, để mặt Trương Tam Phong, một lát nữa cứu Tống Thanh Thư một mạng đi. Chương 79, Bảo Sương tới tay, biến cố liên tiếp xuất hiện, thượng, chương 79, Bảo Sương tới tay, biến cố liên tiếp xuất hiện, thượng, Kinh Ngê nhìn về phía Tô Thần liền nắm chặt nắm đấm, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ làm như vậy. Thực lực của Tô Thần căn bản không cần đánh lén cũng có thể đánh bại Tống Thanh Thư, Kinh Ngê nghĩ mãi không ra Tô Thần vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ Đại Ma Vương làm như vậy là cố ý đang ẩn tàng thân phận của hắn? Chỉ là, vô sỉ không biết xấu hổ có thể ẩn tàng thân phận sao? Nữ nhân che mặt vẻ mặt im lặng nhìn Tô Thần, nàng cũng là không nghĩ tới Tô Thần sẽ vô sỉ như vậy. Bất quá, nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Giống nhau bị ổi vô sỉ, giống nhau không cần thể diện, giống nhau âm hiểm xảo trá. Ta muốn giết ngươi. Tống Thanh Thư thật sự là phẫn nộ đến cực điểm. Hai lần rồi. Hắn vậy mà bị tên khốn kiếp này đạp bay hai lần. Hôm nay, Tống Thanh Thư nếu là không giết Tô Thần, hắn sau này e rằng không còn mặt mũi hành tẩu trong giang hồ. Tô Thần nhìn thấy Tống Thanh Thư giơ kiếm xung sát tới, hắn nắm chặt nắm đấm, cười âm hiểm. Đến đây đi. Nắm đấm to như cái bao cát của ta đã đói khát khó nhịn rồi. Vâng. Têu ngươi muốn làm mẫu. Vâng. Têu ngươi nói ta là một tên tiểu bạch kiểm. Vâng. Têu ngươi vừa rồi mắng ta. Vâng. Têu ngươi mọc ra một bộ dáng thiếu đánh. Tô Thần nhanh chóng một quyền đánh ngã Tống Thanh Thư xong, hắn liền vung nắm đấm không ngừng đánh Tống Thanh Thư. Một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh võ giả, Tô Thần muốn đối phó hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Người giang hồ chung quanh đều là vẻ mặt kinh ngây người, bọn hắn muốn cho rằng muốn đại chiến một trận, thậm chí tới một trận đánh nhau đặc sắc tuyệt luân. Hiện tại tính là gì? Lưu manh đầu đường ẩu đả sao? Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một cái thanh đồng bảo xương. Tô Thần đang đánh tơi bởi Tống Thanh Thư thì hệ thống nhắc nhở làm cho hắn lộ ra mỉm cười. Một cái bảo xương tới tay. Mặc dù đây chỉ là một cái thanh đồng bảo xương, nhưng cũng coi là một giải an ủi. Tô Thần thế nhưng là đã hơn một tháng không có đạt được bảo xương. Vâng. Ai? Tô Thần đang kiểm tra bảo xương vừa mới đạt được thì hắn đột nhiên cảm giác một câu nguy hiểm. Tô Thần liền vội vàng buông ra Tống Thanh Thư trốn ở một bên. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại vị trí Tô Thần vừa mới đứng, một trưởng vừa rồi của hắn vậy mà bị Tô Thần tránh thoát, điều này làm cho lão giả này nhìn về phía Tô Thần có chút kinh ngạc. Tiểu tử, được tha người hay tha người, Tống Thanh Thư đã bị ngươi đánh bại, ngươi cũng không cần nhục nhã hắn như vậy chứ? Tô Thần vẻ mặt khó coi nhìn về phía lão giả này. Hắn vừa rồi nếu không phải tránh né kịp thời, Tô Thần e rằng đã bị lão giả này một trưởng đánh bay. Ngươi là ai? Lão phu Tiêu Gia phái, Vô Nhai tử. Vô Nhai tử lần này cũng không phải là muốn vì Tống Thanh Thư ra mặt. Nơi này đã tụ tập gần 3000 người giang hồ. Vô Nhai tử từ sau khi thân thể khôi phục, hắn liền muốn để người trong giang hồ biết Tiêu Giao phái của mấy chục năm trước một lần nữa xuất hiện, Vô Nhai tử hắn cũng một lần nữa xuất hiện, lần này thế nhưng là một cơ hội ngàn năm có một. Tiêu Giao phái? Vô Nhai tử? Ta mẹ nó, Vô Nhai tử không phải toàn thân tàn phế ở trong sơn động chờ chết sao? Hắn làm sao không có tàn phế? Hơn nữa một thân nội lực cũng không có truyền cho tên hòa thượng hư trúc kia. Tô Thần kiểm tra một chút thực lực của Vô Nhai tử liền thở dài một hơi. Đại tông sư hậu kỳ cao thủ. Vô Nhai tử làm sao mới đại tông sư hậu kỳ thực lực? Chẳng lẽ thân thể tàn phế của Vô Nhai tử là vừa mới khôi phục, thực lực còn chưa đạt tới đỉnh phong? Bất quá, điều này cũng làm cho Tô Thần yên tâm. Vô Nhai tử hiện tại còn chưa có thực lực cường đại như Kinh Nghê, hắn cũng không lo lắng Vô Nhai tử dám ra tay với hắn, nếu như Vô Nhai tử lại dám ra tay với hắn, Tô Thần liền để Kinh Nghê xử lý kẻ bạc tình bạc nghĩa này. Vô Nhai tử vuốt vuốt râu ria liền nhìn về phía chúng quanh lớn tiếng nói, không sai, lão phu Vô Nhai tử từ hôm nay trở đi tái xuất giang hồ, Tiêu Giao phái cũng sẽ tái hiện giang hồ. Tô Thần nghe được lời của Vô Nhai tử cũng hiểu rõ, lão bất tử này là muốn mượn nhờ cơ hội lần này tuyên bố sự trở về của hắn, thân thể tàn phế của Vô Nhai tử hẳn là được chữa khỏi không bao lâu. Chỉ là trong thế giới tổng võ, ai có thể chữa khỏi thân thể tàn phế của Vô Nhai tử? Tô Thần lắc đầu liền không nghĩ nhiều như vậy. Vô Nhai tử lần này là muốn lấy hắn làm bàn đạp, Tô Thần cũng sẽ không khách khí với lão bất tử này. Lão bất tử, thời đại đã thay đổi, chỉ bằng tu vi cảnh giới đại tông sư hậu kỳ của ngươi, ngươi ngay cả một hậu khởi chi tú cũng không bằng, ngươi vẫn là tìm một mảnh phong thủy bảo địa chờ chết thì tốt hơn. Hỗ trưởng, ngươi muốn chết? Vút. Một nữ nhân váy trắng che mặt xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn về phía Vô Nhai tử, lạnh lùng nói, ngươi giết không được hắn, Vô Nhai tử, không muốn chết thì lập tức cút đi. Vô Nhai tử nhìn thấy nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện, hắn liền vô cùng giật mình. Nữ nhân che mặt này vậy mà là một cao thủ đại tông sư đỉnh phong. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết, rời đi, sống. Nếu không, chết. Nữ nhân che mặt không có nói nhảm nhiều với Vô Nhai tử. Nếu như Vô Nhai tử không rời đi, nàng không ngại diệt vị trưởng môn Tiêu Giao phái này. Tô Thần nhìn nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện này liền ngẩn người. Nữ nhân che mặt này không phải là nữ nhân gặp được trong tiểu lâu sao? Chỉ là, nữ nhân che mặt này tại sao lại tới giúp hắn? Tô Thần không biết nữ nhân che mặt này, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có. Vút. Lúc này, một lão đạo sĩ đột nhiên cũng đi tới nơi này. Lão đạo sĩ nhìn về phía nữ nhân che mặt liền mở miệng nói, "Lão đạo Ninh đạo kỳ, vị cô nương này, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây như thế nào?" "Không như thế nào. Cô nương, được tha người hay tha người, hơn nữa thân thể Vô Nhai tử vừa mới khôi phục, hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, ngươi nếu là ra tay đối phó Vô Nhai tử, điều này e rằng có chút thắng mà không võ à?" Nữ nhân che mặt liếc mắt nhìn Linh Đạo Kỳ một cái liền chảo phúng nói, "Xùy, thân thể không có khôi phục liền dám lo chuyện bao đồng, chết cũng là chết vô ích. Linh Đạo Kỳ, thực lực của ngươi mặc dù vô cùng cường đại, nhưng ta muốn giết ngươi, ngươi tránh không thoát. Linh Đạo Kỳ nghe được lời của nữ nhân che mặt, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Linh Đạo Kỳ hắn đoán được nữ nhân che mặt này là ai? Váy trắng, đeo khăn che mặt, đại tông sư đỉnh phong cao thủ, thậm chí có thể đánh giết nửa bước thiên nhân cảnh. Trang phục như vậy và nữ nhân khủng bố kia giống nhau như lúc, thậm chí tính cách lạnh lùng cũng giống như trong truyền thuyết. Linh Đạo Kỳ cũng biết nữ nhân che mặt này từng đánh giết qua cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh. Nhưng nơi này cũng không chỉ có một mình hắn, Vô Nhai Tử tốt xấu gì cũng là một đại tông sư hậu kỳ cao thủ, hai người bọn họ liên thủ, nữ nhân che mặt này không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Ha ha, lão đạo biết ngươi là ai rồi, ngươi đúng là có thể đánh giết lão đạo, bất quá, Thạch Tôn chủ, nơi này có ta cùng Vô Nhai Tử ở đây, ngươi cảm thấy có thể giết hai người chúng ta sao? Chương 80, Tô Thần tâm tính chuyển biến, đại phản phái thì như thế nào? Đại Ma Vương lại như thế nào? Chương 80, Tô Thần tâm tính chuyển biến, đại phản phái thì như thế nào? Đại Ma Vương lại như thế nào? Mấy ngàn người trong giang hồ xung quanh đều nhao nhao nhìn về phía bờ hồ. Hôm nay tỷ võ quyết đấu, sự cố cứ cái này tiếp nối cái kia. Đầu tiên là Tống Thanh Thư không biết sống chết muốn cùng Tô Thần tỷ võ, sau lại xuất hiện một tiêu giao phái Vô Nhai Tử, hiện tại càng là đến một nữ nhân thần bí cùng đạo gia đại tông sư Ninh Đạo Kỳ. Người trong giang hồ xung quanh nhao nhao ghé thai thì thầm bàn tán. Nữ nhân che mặt kia rốt cuộc là ai? Một đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Trong giang hồ có một nữ nhân như vậy sao? Không rõ lắm, nữ cường giả đại tông sư trên giang hồ cơ bản đều là trưởng môn hoặc tông chủ của một số tông phái, nữ nhân che mặt này lạ lẫm cực kỳ. Các ngươi có phát hiện hay không, đạo gia Linh Đạo Kỳ vậy mà không phải là đối thủ của nữ nhân che mặt này, Linh Đạo Kỳ vậy mà phải lôi kéo tiêu giao phái Vô Nhai Tử cùng một chỗ đối phó nữ nhân che mặt kia. Ừm. Nữ nhân che mặt này vậy mà ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh Linh Đạo Kỳ đều có thể giết chết, nàng cường đại đến có chút kinh khủng. Tô Bá Thiên lại cùng nữ nhân che mặt kia có quan hệ gì? Nữ nhân che mặt tại sao phải cứu Tô Bá Thiên? Không rõ lắm, chúng ta ngay cả Tô Bá Thiên là ai cũng không rõ ràng. Quan hệ giữa Tô Bá Thiên cùng nữ nhân che mặt này càng là không thể nào biết được. Kinh Ngê nhìn về phía Tô Thần thì có chút một bước. Nàng lúc trước vốn định đi cứu Tô Thần, nhưng nữ nhân che mặt kia vậy mà đi trước nàng một bước, thậm chí còn vì Tô Thần mà ra mặt. Kinh Ngê nhìn về phía Tô Thần cùng nữ nhân che mặt, nghĩ mãi mà không rõ. Tại trong tiểu lâu, Tô Thần cùng nữ nhân che mặt căn bản cũng không quen biết, thậm chí đều không có giao đàm qua. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân che mặt này là hồng nhan tri kỷ của đại ma vương Tô Thần? Vậy bọn hắn làm sao lại không nhận ra nhau chứ? A Bích nhìn về phía nữ nhân che mặt liền đối với Vương Ngữ Yên nói, "Biểu tiểu thư, nữ nhân che mặt kia là người của Đại Ma Vương." Vương Ngữ Yên lắc đầu, suy đoán nói, "Ta không biết, bất quá nhìn bộ dạng nữ nhân che mặt giống như là có quan hệ cùng Tô Thần, sự xuất hiện của nàng cũng là vì thay Đại Ma Vương cứu Tô Thần, nói không chừng nữ nhân che mặt kia chính là hồng nhan tri kỷ của Đại Ma Vương." A Châu vô ngực, vẫn còn sợ hay nói, "Nữ nhân che mặt quá cường đại, ngay cả đạo gia Linh Đạo Kỳ cũng không phải đối thủ của nàng, Đại Ma Vương có hồng nhan tri kỷ cường đại như vậy, chắc không được Đại Ma Vương vẫn luôn không bị giết." Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tô Thần, cười cười nói, "Chúng ta nhìn xem đã. Đại Ma Vương Tô Thần lần này e rằng phải gặp nguy hiểm, tiêu giao phái Vô Nhai Tử cùng đạo gia Ninh Đạo Kỳ, hai người này đều là đại tông sư, hơn nữa còn là tồn tại cường đại trong đại tông sư. Bên người Đại Ma Vương Tô Thần chỉ có một nữ nhân che mặt cường đại, nữ nhân che mặt kia e rằng không phải đối thủ của Vô Nhai Tử cùng Ninh Đạo Kỳ, Đại Ma Vương Tô Thần nếu như không có người giúp đỡ, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này." A Châu nghe được lời Vương Ngữ Yên nói liền phản bác, "Biểu tiểu thư, ta không cho là như vậy. Đại Ma Vương Tô Thần mấy năm nay hắn gặp phải đại tông sư còn ít sao? Thậm chí Đại Ma Vương Tô Thần còn từ trong tay thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đào tẩu qua, ta không tin hai cái đại tông sư cao thủ sẽ giết được Đại Ma Vương." "A Châu, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi xem." Phía Nga Mi phái, Diệt Tuyệt Sư Thái, Chu Chỉ Nhượng, Kỳ Hiệu Phụ, Linh Mẫn Quân, các nàng nhìn về phía Tô Thần nơi đó cũng là vô cùng khiếp sợ. Chỉ trong nháy mắt, liền có ba vị đại tông sư cường đại xuất hiện, hơn nữa còn phân biệt vì Tống Thanh Thư cùng Tô Thần mà đến. Chu Chỉ Nhượng có chút nghi hoặc hỏi, "Sư phụ, Linh Đạo Kỳ chúng ta biết, cái kia tiêu giao phái là môn phái nào?" Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn một chút các đệ tử liền giải thích nói, "Tiêu giao phái là một ẩn thế môn phái, trong môn phái cường giả đông đảo, mấy chục năm trước tiêu giao phái liền có 4 vị đại tông sư, còn có một vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên tồn tại. Bất quá, tiêu giao phái tại mấy chục năm trước liền phân băng ly tích, trưởng môn Vô Nhai Tử cũng là tung tích không rõ, lần này Vô Nhai Tử tái xuất giang hồ, xem ra tiêu giao phái muốn một lần nữa như thế." Chu Chỉ Nhược cùng các đệ tử bên cạnh nghe được lời Diệt Tuyệt Sư Thái nói, các nàng từng người đều là vô cùng giật mình. Tiêu giao phái vậy mà có một vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên? Mấy chục năm trước liền có 4 vị đại tông sư. Vậy bây giờ thì sao? Tiêu giao phái hiện tại là càng thêm cường thịnh, hay là đã xuống dốc? Giờ phút này, dưới một gốc đại thụ, một mỹ phụ nhân xinh đẹp đang răn dạy một đạo cô xinh đẹp. Mỹ phụ nhân xinh đẹp là cổ mộ phái trưởng môn Lâm Triều Anh, đạo cô dung mạo như hoa là đại đệ tử của Lâm Triều Anh, Lý Mạc Sầu. Lâm Triều Anh cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được đệ tử của nàng. Nàng nhìn Lý Mạc Sầu đang mặc đạo bào, lắc đầu. Lâm Triều Anh biết Lý Mạc Sầu sở dĩ mặc đạo bào là bởi vì không muốn liên lụy cổ mộ phái. Những năm gần đây Lý Mạc Sầu tại trong giang hồ giết rất nhiều người, mặc dù giết những người kia đều là hạng người bạc tình bạc nghĩa, nhưng Lý Mạc Sầu cũng bị người trong giang hồ gọi là một nữ ma đầu. Mỹ phụ nhân nhìn Lý Mạc Sầu, thở dài nói, "Mạc Sầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tiếp sao?" Lý Mạc Sầu thầm than nàng lần này vô cùng xui xẻo, nàng chỉ là tới xem náo nhiệt. Lý Mạc Sầu không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được sư phụ nàng. Lý Mạc Sầu vô cùng lo lắng sư phụ sẽ bắt nàng về cổ mộ phái, một số thù hận của nàng còn chưa báo, những kẻ bạc tình bạc nghĩa đáng chết còn chưa giết, Lý Mạc Sầu không muốn hiện tại liền về trong cổ mộ. "Sư phụ, ta còn chưa báo thù, chờ ta báo thù, ta sẽ về cổ mộ hướng sư phụ thỉnh tội." Lâm Triều Anh lắc đầu nhắc nhở, "Ngươi báo thù có thể, nhưng đừng lạm sát kẻ vô tội, ngươi nhìn xem danh hiệu hiện tại của ngươi, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Ngươi bây giờ chính là một đại ma đầu trên giang hồ. Ta so với đại ma vương Tô Thần còn kém xa. Còn dám mạnh miệng?" "Không dám, sư phụ, đệ tử không dám. Ta về sau tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội." Lâm Triều Anh cũng mặc kệ Lý Mạc Sầu. Đệ tử này của Lâm Triều Anh thực lực vẫn là không tệ, nếu như gặp phải cao thủ cường đại, chỉ cần Lý Mạc Sầu báo ra tên mình, tin tưởng những người giang hồ cường đại kia sẽ không làm khó Lý Mạc Sầu. Lúc này, Tô Thần nhìn Vô Nhai Tử cùng Linh Đạo Kỳ, hắn không nghĩ tới hai cái lão bất tử sắp xuống lô này vậy mà muốn liên hợp đối phó nữ nhân che mặt, điều này khiến Tô Thần đối với bọn hắn nổi lên sát tâm. Tô Thần mặc dù bị hệ thống biến thành một đại phản phái, nhưng hắn vẫn luôn chưa từng giết qua người giang hồ có tên có tuổi nào. Tô Thần là muốn từ từ tẩy trắng thân phận phản phái của hắn. Nhưng là, hôm nay hắn nhìn thấy những cái gọi là danh môn chính phái này, Tô Thần không muốn tẩy trắng thân phận phản phái nữa. Đại phản phái thì như thế nào? Đại ma vương lại như thế nào? Trong giang hồ hết thảy đều phải dựa vào thực lực, cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là định luật đã có từ lâu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, vậy liền đổ hắn cả nhà. Chương 81, Tô Thần sắc ý, biến cố liên tiếp xuất hiện, trùng, chương 81, Tô Thần sắc ý, biến cố liên tiếp xuất hiện, trùng. Nữ nhân che mặt sau khi nghe được lời Ninh Đạo Kỳ nói, trên người nàng lộ ra vô cùng sắc ý, nữ nhân che mặt không thèm để ý Ninh Đạo Kỳ uy hiếp, đã Ninh Đạo Kỳ muốn tìm cái chết, nàng không ngại lại đồ một cường giả nửa bước thiên nhân cảnh. Muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Thạch tông chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ra tay sao? Ninh Đạo Kỳ cảm nhận được sát ý của nữ nhân che mặt, điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Ninh Đạo Kỳ không nghĩ tới nữ nhân che mặt phải đối mặt với hai cao thủ cường đại, chẳng lẽ nữ nhân che mặt cường đại đến mức có thể giết bọn hắn sao? Nữ nhân che mặt lạnh lùng mở miệng nói, không lui đi thì chết. Linh Đạo Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, Vô Nhai Tử, cùng nhau ra tay, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng Vô Nhai Tử vô cùng bất đắc dĩ, hắn lần này chỉ muốn nhân cơ hội này tuyên bố hắn trở về, Vô Nhai Tử không nghĩ tới sẽ gặp phải một nữ nhân cường đại, hắn còn không phải đối thủ. Điều này khiến Vô Nhai Tử vô cùng hối hận. Vô Nhai Tử nghe được lời Linh Đạo Kỳ nói liền gật đầu nói, tốt, lão phu cũng muốn thử xem nữ nhân cuồng vọng này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tô Thần nghe được lời Linh Đạo Kỳ cùng Vô Nhai Tử nói, hắn mặt không biểu tình nói, Linh Đạo Kỳ, Vô Nhai Tử, các ngươi hình như đem ta quên lãng. Ồ, tiểu hữu, ngươi một cái tông sư cảnh giới có năng lực làm gì chúng ta? Một tên tiểu tử không biết sống chết, tiểu tử, không muốn chết thì thành thật đợi ở một bên, không phải vậy lão phu không ngại trước tiên giết ngươi. Linh Đạo Kỳ cùng Vô Nhai Tử nghe được lời Tô Thần nói, bọn hắn đều là vô cùng kinh thường. Một tông sư cao thủ, bọn hắn căn bản cũng không để vào mắt, nếu người trẻ tuổi này không biết sống chết, bọn hắn không ngại trước tiên giết chết tên tiểu tông sư này. Tô Thần lúc này cười to lên, ha ha ha, từ khi ta xuất đạo đến nay, các ngươi là người cuồng vọng nhất ta từng gặp, không tệ, không tệ. Linh Đạo Kỳ, Vô Nhai Tử, các ngươi đều chọc giận ta rồi, hôm nay các ngươi một người cũng đi không được, chỉ bằng ngươi. Linh Đạo Kỳ nhìn về phía Tô Thần, chẳng thèm ngó tới hỏi. Tô Thần không trả lời Linh Đạo Kỳ, hắn nhìn về phía nữ nhân che mặt, mở miệng hỏi, mỹ nữ, Linh Đạo Kỳ, ngươi có thể giết chết không? Có thể. Nữ nhân che mặt gật đầu trả lời. Nàng nhìn thấy Tô Thần đã nổi lên sát ý, nữ nhân che mặt mặc dù không biết Tô Thần muốn làm gì, nhưng lần này nàng bất luận như thế nào đều sẽ giúp tên hôn đản này. Vậy thì nhờ cậy, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tô Thần nghe được lời nữ nhân che mặt nói liền thở dài một hơi. Nữ nhân che mặt chỉ cần có thể giết Linh Đạo Kỳ, còn lại Vô Nhai Tử tự nhiên có người đối phó. Tô Thần nhìn về phía Kinh Nghê cách đó không xa gọi, Kinh Nghê, thiếu gia. Kinh Nghê nhanh chóng đi tới bên người Tô Thần. Nàng biết Tô Thần muốn nàng làm gì. Tô Thần lần này có thể là thật sự nổi giận, nữ nhân che mặt giết Linh Đạo Kỳ, tên hôn đản này khẳng định là muốn nàng giết Vô Nhai Tử. Giết Vô Nhai Tử? Vâng. Linh Đạo Kỳ cùng Vô Nhai Tử nhìn thấy Kinh Nghê đến, bọn hắn đều hít vào một hơi. Lại một nữ nhân đại tông sư đỉnh phong. Linh Đạo Kỳ cùng Vô Nhai Tử nhìn về phía Tô Thần vô cùng khiếp sợ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Bên người hắn làm sao lại có hai nữ nhân đại tông sư đỉnh phong bảo hộ hắn? Bành! Bành! Lúc này, nữ nhân che mặt cùng Kinh Nghê nhau nhau ra tay rồi. Nữ nhân che mặt trực tiếp hướng Linh Đạo Kỳ vỗ tới một trường, mà Kinh Nghê lấy ra Kinh Nghê kiếm nhanh chóng giết về phía Vô Nhai Tử. Tô Thần nhìn thấy nữ nhân che mặt ra tay thì vô cùng tò mò. Họ Thạch, còn dùng trường pháp. Nữ nhân che mặt này rốt cuộc là ai? Thạch Thanh Tuyền căn bản cũng không có thực lực như vậy, hơn nữa Thạch Thanh Tuyền cùng nữ nhân che mặt này dáng người cũng không giống nhau. Thạch Thanh Tuyền dáng người mặc dù vô cùng hoàn mỹ, nhưng dáng người nữ nhân che mặt này là vô cùng mê người, giống như là trái đào mật chín mà vậy. Kinh Nghê tay cầm Kinh Nghê kiếm không ngừng ám sát Vô Nhai Tử, tử sắc kiếm khí trên Kinh Nghê kiếm bức Vô Nhai Tử không ngừng lui lại. Vô Nhai Tử vốn dĩ tu vi cảnh giới không cao bằng Kinh Nghê, hơn nữa thủ pháp giết người của Kinh Nghê cũng vô cùng hung ác, thân là thích khách, Kinh Nghê chỉ cần tìm được một tia sơ hở, nàng liền có thể trong nháy mắt giết chết Vô Nhai Tử. Bành! Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Tống Thanh Thư muốn chạy trốn, hắn nhanh chóng đạp một cước đá ngã lăn Tống Thanh Thư. Tô Thần một chân giẫm lên đầu Tống Thanh Thư, khinh thường nói, "Tống Thanh Thư, muốn chạy trốn sao?" Tống Thanh Thư bị Tô Thần giẫm dưới chân, khuất nhục kêu to nói, "Buông ta ra, thái sư phụ ta là Trương Tam Phong, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng sống không được." Vâng. Tô Thần hung hăng đạp một cước lên bụng Tống Thanh Thư. Còn dám uy hiếp ta? Ta Thái Sư.
Vâng.
Không biết sống chết.
Ta không.
Vâng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Thần lại một lần nữa hung hăng đạp lên bụng Tống Thanh Thư. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tống Thanh Thư vừa rồi có thể là muốn cầu xin tha thứ, hắn liền có chút xấu hổ hỏi Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư thổ huyết, bộ dáng thê thảm đội vàng kêu to nói, ta không trốn nữa, ta không trốn nữa. Tống Thanh Thư đối với Tô Thần hiện tại là vô cùng sợ hãi, hắn cảm giác Tô Thần chính là một đại ác ma. Xương cốt trên người Tống Thanh Thư đều bị Tô Thần giẫm gãy mấy cái, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều thương thế nghiêm trọng, nếu để cho đại ác ma này giẫm tiếp, Tống Thanh Thư sẽ bị sống sờ sờ giẫm chết. Thanh thật đợi, không phải vậy liền làm thịt.
Ai?
Tô Thần đang uy hiếp Tống Thanh Thư. Hắn không nghĩ tới lại có cao thủ đến. Tô Thần quay đầu liền thấy một mỹ phụ nhân xuất hiện ở bên cạnh, điều này khiến Tô Thần hận không thể chửi mẹ nó, hắn chính là giáo huấn Tống Thanh Thư một chút, làm sao lại hết cái này đến cái khác sự cố phát sinh. Mỹ phụ nhân nhìn về phía Tô Thần, cười nói, Tô Bá Thiên đúng không, Tống Thanh Thư có thể thả sao? Ta cùng trưởng bối của hắn có chút nguồn gốc. Trong lòng Tô Thần vô cùng buồn bực, đây mẹ nó lại là một đại tông sư, hôm nay làm sao xuất hiện đều là đại tông sư cao thủ. Tô Thần nhíu mày đối với mỹ phụ nhân nói, việc này liên quan gì đến ta, mau chóng rời đi, ta không dành phản ứng ngươi.
Ngươi?
Mỹ phụ nhân nghe được lời Tô Thần nói thì vô cùng tức giận. Tên hỗn đản này dáng dấp tuấn tú lịch sự, nhưng làm sao nói chuyện hỗn đản như thế? Lúc này, Tiểu Phong đi tới chắp tay với mỹ phụ nhân nói, tiền bối thế nhưng là cổ mộ phái trưởng môn, Lâm Triều Anh, Lâm tiền bối.
Tiểu bang chủ, ta chính là cổ mộ phái Lâm Triều Anh.
Chương 82, Lâm Triều Anh xuất hiện, lại muốn thay đổi chiến cục.
Chương 82, Lâm Triều Anh xuất hiện, lại muốn thay đổi chiến cục.
Lâm Triều Anh không nghĩ tới Tiểu Phong còn có thể nhận ra nàng.
Bất quá,
Lâm Triều Anh nghĩ đến Tiểu Phong cùng Hồng Thất Công trước kia từng gặp nàng một lần. Tiểu Phong lần này có thể nhận ra nàng, điều này cũng không có gì bất ngờ.
Tiểu Phong nghe được Lâm Triều Anh trả lời, hắn liền cao hứng nói, "Lâm tiền bối, không nghĩ tới lần này ngài cũng đến Cô Tô, Võ Lâm đại hội lần này tiền bối cũng muốn tham gia sao?"
Lâm Triều Anh lắc đầu, nhắc nhở Tiểu Phong, "Ta chỉ là đi xem náo nhiệt."
"Tiểu Phong, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quản chuyện giữa đế quốc cùng đế quốc, lần này không phải dị tộc xâm lấn, ngươi để cái bang tham dự chiến tranh giữa các đế quốc như vậy, sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho cái bang các ngươi."
Tiểu Phong vẻ mặt chính khí nói với Lâm Triều Anh, "Tiền bối, ta là người Đại Tống, ta không thể nhìn đế quốc khác xâm lấn Đại Tống."
Giờ phút này, Tô Thần ở một bên nhìn Lâm Triều Anh thì vô cùng ngạc bức.
Mỹ phụ nhân này lại là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh tại tổng võ thế giới cũng không chết, thậm chí thực lực so với Tiểu Phong còn cường đại hơn. Tô Thần nhìn một chút Tiểu Phong, lại nhìn một chút Lâm Triều Anh. Tiểu Phong hiện tại còn vô cùng trẻ tuổi. Tuổi tác của Lâm Triều Anh mặc dù nhìn không ra, nhưng nhìn dáng người tràn ngập phong vận của Lâm Triều Anh, Tô Thần đoán chừng tuổi tác Lâm Triều Anh e rằng không nhỏ. Lâm Triều Anh thực lực so với Tiểu Phong cường đại cũng nói được, Tô Thần đoán chừng thực lực Hồng Thất Công e rằng cũng phải mạnh hơn Tiểu Phong. Trong tổng võ thế giới, Lâm Triều Anh cùng Hồng Thất Công e rằng là tiền bối của Kiều Phong. Xung quanh bờ hồ, người trong giang hồ nơi này đều giật mình nhìn xem chiến đấu trên hồ. Nữ nhân che mặt VS Linh Đạo Kỳ, nữ nhân thần bí xuất hiện VS Vô Nhai Tử. Hai nơi chiến đấu này để những người giang hồ nhìn vô cùng đã nghiền, bốn vị đại tông sư cường đại đánh nhau, hơn phân nửa người giang hồ ở đây đều chưa từng nhìn thấy qua. Mà bên bờ hồ, bên cạnh Tô Thần lại xuất hiện một mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân này vẫn là muốn cứu Tống Thanh Thư, thậm chí mỹ phụ nhân này còn là cổ mộ phái trưởng môn Lâm Triều Anh. Đây lại là một đại tông sư, hơn nữa còn là một đại tông sư hậu kỳ cao thủ. Người giang hồ nơi này đều mộng bức nhìn về phía Tô Thần. Những người giang hồ này đều cảm thấy Tô Thần là một hai tinh, một trận tỷ võ cùng Tiểu Phong, Tiểu Phong bị ném sang một bên, mà từng cái đại tông sư đều là vì Tô Thần mà đến. Có kẻ địch, có bằng hữu. Người giang hồ xung quanh bờ hồ đều muốn biết Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì. Tại sao lại có hai vị đại tông sư vì hắn mà chiến? Mẹ ta ơi, đây đều có năm vị đại tông sư, cũng không biết còn có thể có đại tông sư xuất hiện nữa không?
Cái này khó mà nói. Cổ mộ phái Lâm Triều Anh muốn để Tô Bá Thiên kia thả Tống Thanh Thư, bên người Tô Bá Thiên e rằng thật đúng là còn có đại tông sư vì hắn ra mặt.
Ừm, là có khả năng này, Tô Bá Thiên này ta xem không hiểu.
Ngươi xem không hiểu mới đúng, hơn 3000 người giang hồ ở đây e rằng đều xem không hiểu.
Đúng vậy à, Tô Bá Thiên này quá thần bí, chúng ta đều không rõ ràng lai lịch của Tô Bá Thiên.
Một lát nữa sẽ thấy rõ ràng, nếu như cổ mộ phái Lâm Triều Anh khăng khăng muốn cứu Tống Thanh Thư, Tô Bá Thiên khẳng định sẽ cùng Lâm Triều Anh phát sinh xung đột. Ngay tại lúc những người giang hồ này nhao nhao nghị luận, ba nữ nhân Vương Ngữ Yên cũng là vô cùng im lặng. Các nàng không nghĩ tới nữ nhân bên người Tô Thần cũng là một đại tông sư, hơn nữa còn là một đại tông sư đỉnh phong cao thủ. A Châu nhìn về phía Vương Ngữ Yên cười nói, ha ha, biểu tiểu thư, ta nói không sai chứ, đại ma vương Tô Thần thật đúng là có người giúp đỡ.
Vương Ngữ Yên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Nàng không nghĩ tới nữ nhân bên người đại ma vương Tô Thần là một đại tông sư.
Bất quá,
hiện tại cổ mộ phái Lâm Triều Anh đến, Vương Ngữ Yên không tin Tô Thần còn có đại tông sư cao thủ. Đại ma vương Tô Thần thật đúng là ngoài dự liệu. Bất quá, A Châu, cổ mộ phái Lâm Triều Anh cũng xuất hiện, Lâm Triều Anh cũng là muốn cứu Tống Thanh Thư. Ngươi nói đại ma vương Tô Thần còn có thể có người giúp đỡ sao?
A Châu nghe được lời Vương Ngữ Yên nói, nàng nhìn về phía Lâm Triều Anh trong chiến trường, lắc đầu nói, ách, lần này có chút khó nói.
A Bích mỉm cười nói với A Châu cùng Vương Ngữ Yên, ta đoán là không còn.
Đại ma vương không có khả năng lại quen biết đại tông sư khác, Lâm Triều Anh lần này e rằng sẽ giáo huấn đại ma vương Tô Thần một trận.
A Châu cùng Vương Ngữ Yên nghe được lời A Bích nói,
các nàng đều cười cười. Lần này đại ma vương có thể có cao thủ đến giúp đỡ hắn hay không? Một lát nữa sẽ thấy. Phía Nga Mi phái, Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Tô Thần, vẫn luôn nhíu mày. Nàng cảm giác giống như đã gặp qua Tô Thần ở đâu đó. Khí chất của Tô Thần, tính cách của Tô Thần, thậm chí giọng điệu không biết xấu hổ khi nói chuyện của Tô Thần. Nàng càng ngày càng cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng khuôn mặt tiểu bạch kiểm này của Tô Thần, Diệt Tuyệt sư thái lại cảm giác vô cùng lạ lẫm. Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên nghĩ đến Tô Thần sẽ không phải là Dịch Dung chứ? Không phải vậy, nàng tại sao lại đối với tên tiểu bạch kiểm này cảm giác vô cùng quen thuộc? Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày, nàng nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, người đang suy nghĩ gì?" Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu nói: "Không có gì, ta chính là cảm giác giống như đã gặp qua Tô Bá Thiên kia ở đâu đó." "Hả? Sư phụ, tên Tô Bá Thiên này chính là một kẻ vô sỉ, người nếu là gặp qua khẳng định sẽ nhớ kỹ." "Ta có thể là nhớ lầm." Diệt Tuyệt sư thái cười cười, không nói với Chu Chỉ Nhược nhiều như vậy. Diệt Tuyệt sư thái cũng là nghĩ đến một người. Người kia cùng Tô Bá Thiên này tính cách, khí chất, thậm chí giọng điệu nói chuyện vô cùng tương tự. Nhưng Diệt Tuyệt sư thái không tin Tô Bá Thiên chính là người kia. Võ Lâm đại hội lần này do cái bang tổ chức, thế nhưng là sẽ có rất nhiều cao thủ giang hồ đến, trong đó e rằng có hơn phân nửa cao thủ đều là cựu nhân của người kia, Diệt Tuyệt sư thái không tin người kia dám đến cô Tô Thành. Giờ phút này, Lâm Triều Anh cùng Tiểu Phong giao đàm một hồi, nàng liền nhìn về phía Tô Thần bên cạnh, tên hôn đản này vừa rồi nói chuyện không khách khí với nàng, Lâm Triều Anh cũng sẽ không buông tha tên hôn đản này. Lâm Triều Anh nhìn một chút Tô Thần, nàng liền phân phó Tiểu Phong: "Tiểu Phong, mang theo Tống Thanh Thư rời đi." Tô Thần nghe được lời Lâm Triều Anh nói, hắn mặt không biểu tình uy hiếp Tiểu Phong cùng Tống Thanh Thư: "Tiểu Phong, ngươi dám mang theo Tống Thanh Thư rời đi, ta về sau gặp cái bang đệ tử liền đổ bọn hắn. Tống Thanh Thư, ngươi dám cùng Tiểu Phong rời đi, ta lần sau bắt được ngươi sẽ triệt để phế bỏ ngươi, thậm chí còn có thể để ngươi biến thành thái giám, ngươi về sau muốn theo đuổi Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược đều không thể nào." Tiểu Phong nghe được lời Tô Thần nói thì sắc mặt khó coi, hắn thật không dám mang theo Tống Thanh Thư rời đi. Tô Thần chính là một tông sư đỉnh phong cao thủ, hơn nữa bên người Tô Thần còn có hai vị đại tông sư cường đại, nếu hắn thật sự chọc giận Tô Thần, cái bang e rằng sẽ bị ba cao thủ cường đại này tàn sát một lần. Tống Thanh Thư nghe được Tô Thần uy hiếp, hắn sợ đến mức tranh thủ thời gian lại nằm xuống. Tống Thanh Thư đối với Tô Thần thật sự vô cùng sợ hãi, nhất là Tô Thần nói muốn biến hắn thành thái giám, điều này khiến Tống Thanh Thư sợ đến toàn thân đều ướt đẫm. "Tiểu hỗn đản, ngươi cũng không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi bây giờ bên người cũng không có đại tông sư bảo hộ." Chương 83, tới. Biến cố liên tiếp xuất hiện, hạ, chương 83, tới. Biến cố liên tiếp xuất hiện, hạ, Lâm Triều Anh không nghĩ tới Tô Thần sẽ uy hiếp Tiểu Phong cùng Tống Thanh Thư, điều này khiến nàng có chút tức giận. Lâm Triều Anh cũng nhìn ra Tô Thần không có ý định giết Tống Thanh Thư, nhưng tên hỗn đản này tại sao không thả Tống Thanh Thư rời đi? Chẳng lẽ tên hỗn đản này có khuynh hướng ngược đãi người khác? Tô Thần hai tay ôm ngực, chào phúng Lâm Triều Anh: "Lão nữ nhân, Tống Thanh Thư là con trai người sao? Liên cổ mộ phái các ngươi mèo nhỏ hai ba con, ngươi vẫn là đừng gây phiền toái cho cổ mộ phái của ngươi. Ngươi muốn chết?" Lâm Triều Anh nghe được Tô Thần gọi nàng là lão nữ nhân, điều này khiến nàng phẫn nộ muốn làm thịt tên tiểu hỗn đản này. Nàng nơi nào già rồi? Ách. Lâm Triều Anh mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng dung nhan xinh đẹp của nàng thế nhưng là một chút cũng không nhận ra, tên tiểu hỗn đản đáng chết này chẳng lẽ mắt mù sao? Bên cạnh Tiểu Phong cùng Tống Thanh Thư nghe được lời Tô Thần nói, bọn hắn đều ngậm bức nhìn về phía Tô Thần. Lâm Triều Anh là một lão nữ nhân, dung nhan của Lâm Triều Anh thế nhưng là vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, nhất là phong vận nữ nhân thành thục của Lâm Triều Anh, đây chính là có lực hấp dẫn chí mạng đối với nam tử. Tiểu Phong cùng Tống Thanh Thư coi như là đối với Tô Thần im lặng rồi. Tô Thần nhìn thấy Lâm Triều Anh muốn ra tay, hắn liền uy hiếp Lâm Triều Anh: "Lâm Triều Anh, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, dám đối với ta ra tay, cổ mộ phái của ngươi ta sẽ bưng một ổ." Lâm Triều Anh nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Tô Thần quát: "Ngươi uy hiếp ta? Ta Lâm Triều Anh còn chưa từng bị người uy hiếp qua, tiểu hỗn đản, lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Thần khinh thường nói với Lâm Triều Anh: "Xùy, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, các nàng hình như là đệ tử của ngươi a." "Lâm Triều Anh, vẫn là vì đệ tử của ngươi cân nhắc một chút đi, đừng giống như Thích Vương Trùng Dương, ngốc nghếch hại đệ tử của ngươi." Lâm Triều Anh phẫn nộ mắng Tô Thần: "Ngươi cái tên tiểu hỗn đản đáng chết này, ta hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một trận." Lâm Triều Anh một trường liền đánh về phía Tô Thần. Nàng sắp bị tên tiểu hỗn đản này làm cho tức điên rồi. Tô Thần nhìn thấy Lâm Triều Anh muốn ra tay, hắn lập tức liền phát động Hỏa Quang Đồng Trần tránh thoát công kích của Lâm Triều Anh. "Oanh, xem ngươi có thể đảo thoát mấy lần." "Oanh oanh oanh." Lâm Triều Anh nhanh chóng vung quyền công kích Tô Thần. Mặc dù thân pháp Tô Thần vô cùng nhanh, nhưng nàng có là thời gian tiêu hao công lực của tên tiểu hỗn đản này. Lâm Triều Anh nếu không phải không muốn giết tên tiểu hỗn đản này, nàng đã sớm rút ra trường kiếm chém chết tên tiểu hỗn đản này rồi. "Kiếm ngũ." "Oanh." "Kiếm thập." "Oanh oanh." "Kiếm thập nhị." "Oanh." "Khụ khụ khụ." "Mẹ nó, thực lực Lâm Triều Anh làm sao cường đại như vậy? Đây chính là so với cái tên hàng lợm biên bất phụ cường đại hơn nhiều." Tô Thần bị Lâm Triều Anh một quyền đánh bay ra ngoài, hắn ho ra máu, vô cùng im lặng. Tô Thần muốn định thử xem thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn cho là có thể cùng Lâm Triều Anh giao thủ mấy chục chiêu, lần này để hắn biết được chênh lệch giữa đại tông sư cùng tông sư. Lâm Triều Anh nhìn thấy Tô Thần bị đánh thổ huyết, nàng liên chào phúng Tô Thần: "Tiểu hỗn đản, lần này còn phách lối sao?" Tô Thần lau máu trên khóe miệng, không cam lòng yếu thế nói: "Lão nữ nhân, tổng có một ngày ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, sau đó hung hăng đánh ngươi một trận. Ngươi muốn chết?" Lâm Triều Anh căm hận ra tay với Tô Thần, lần này nàng một chút cũng không lưu thủ, tên tiểu hôn đản này dám nói những lời vũ nhục nàng như vậy, Lâm Triều Anh lần này sẽ không bỏ qua tên tiểu hôn đản này.
Và anh.
Lúc này, một nữ nhân áo xanh đột nhiên xuất hiện ngăn cản công kích của Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh không nghĩ tới nàng sẽ bị người ngăn lại, nàng nhìn một nữ nhân áo xanh xuất hiện trước mặt Tô Thần.
Ngươi là người phương nào?
Nữ nhân áo xanh vẻ mặt thanh lãnh mở miệng nói, từ hàng tinh trai, Nôn Tĩnh Am.
Lâm Triều Anh nghe được lời Nôn Tĩnh Am nói, trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ.
Từ hàng tinh trai, đây không phải là môn phái lãnh tụ Phật môn của Đại Đường Đế quốc sao? Chỉ là tại sao từ hàng tinh trai muốn cứu tên tiểu hôn đản này? Chẳng lẽ tên tiểu hôn đản này cùng từ hàng tinh trai cũng có quan hệ? Nàng nghi hoặc hỏi Nôn Tĩnh Am, từ hàng tinh trai.
Nôn Tĩnh Am,
ngươi là sư muội của Phạn Thanh Huệ, ngươi tại sao bảo hộ tên tiểu hôn đản này?
Không sai, Lâm Trường Môn, hắn, ngươi không thể giết.
Ta hôm nay nhất định phải giết thì sao?
Có ta ở đây, ngươi giết không được hắn.
Tô Thần hiện tại là lại một bước.
Hôm nay hắn đã mộng bức nhiều lần.
Thế nhưng là những chuyện này đều quá quỷ dị.
Từng cái đại tông sư cường đại không ngừng đến, Tô Thần muốn còn muốn kiếm nhiều mấy cái nhân vật chính cùng vai phụ để lấy được bảo dương.
Nhưng bây giờ thì sao?
Đây mẹ nó đến toàn bộ đều là đại tông sư.
Hắn một cái cũng đánh không lại.
Còn có từ hàng tĩnh trai Ngôn Tĩnh Am này.
Nàng tại sao lại tới cứu mình?
Từ hàng tĩnh trai không phải hẳn là đối với mình hận thấu xương sao?
Mẹ nó.
Không đúng.
Tô Thần hiện tại dịch dung thành một tên tiểu bạch kiểm, cái này càng cùng từ hàng tĩnh trai nửa xu quan hệ đều không có. Nôn Tĩnh Am mỹ nữ sinh đẹp này, nàng lại là vì cái gì muốn cứu mình?
Khí chất của Nôn Tĩnh Am cùng Phạn Thanh Huệ vô cùng tương tự, thậm chí dung nhan Nôn Tĩnh Am so với Phạn Thanh Huệ còn hơn một chút.
Bất quá,
Nôn Tĩnh Am so ra kém dáng người nóng bỏng của Phạn Thanh Huệ.
Từ hàng tĩnh trai thật đúng là nơi mỹ nữ tụ tập. Phạn Thanh Huệ, Nôn Tĩnh Am, Sư Phi Liên, Tần Mộng Giao, Lạc Băng Vân, những người này đều là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp mỹ diễm.
Ta kháo, tới, tới, thấy được chưa? Tô Bá Thiên kia thật sự có đại tông sư tới cứu hắn.
Cái này mẹ nó, tại sao tới cứu Tô Bá Thiên đều là tuyệt thế mỹ nữ vô cùng xinh đẹp?
Hả? Ngươi không nói ta còn không có chú ý, nữ nhân che mặt mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người hoàn mỹ của nàng, liền biết nàng là một tuyệt sắc mỹ nữ. Nữ nhân cầm kiếm, còn có từ hàng tĩnh trai Nôn Tĩnh Am, các nàng đều là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ.
Không tệ, không tệ, Tô Bá Thiên này thật đúng là diễm phúc không cạn.
Khu khu, các ngươi đừng lầm, Nôn Tĩnh Am thế nhưng là người của từ hàng tĩnh trai. Hơn nữa tuổi tác Nôn Tĩnh Am các ngươi cũng biết, Nôn Tĩnh Am cũng không phải như các ngươi nghĩ.
Đều giống nhau, đều giống nhau, nữ nhân che mặt không phải cũng là một nữ nhân dáng người đầy đặn vô cùng có phong bận sao?
Không tệ, không tệ, chúng ta tiếp tục căn dừa, hôm nay tổng cộng đến 6 vị đại tông sư rồi, 3 cặp đại tông sư giao chiến, hôm nay những người giang hồ chúng ta thế nhưng là được mở rộng tầm mắt.
Người trong giang hồ xung quanh bờ hồ đều đối với Tô Thần im lặng.
Chỉ cần đến một kẻ địch, bên người Tô Thần sẽ xuất hiện một người giúp đỡ cường đại.
Bọn hắn đều đối với Tô Thần không biết nên hình dung như thế nào.
Hai tinh
có thể mỗi lần gặp nguy hiểm, bên người Tô Thần đều sẽ xuất hiện người giúp đỡ cường đại.
Nếu nói Tô Thần là một người may mắn, nhưng những tai họa này giống như đều là do hắn gây ra.
A Châu, A Bích, Đại Ma Vương không phải người, chúng ta đừng lại phỏng đoán về hắn nữa.
Chương 84, Tô Thần vô sỉ uy hiếp, Nôn Tĩnh Am phẫn nộ uy hiếp.
Chương 84, Tô Thần vô sỉ uy hiếp, Nôn Tĩnh Am phẫn nộ uy hiếp.
Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tô Thần, vô vô cái chán.
Nàng cảm giác Đại Ma Vương căn bản không thể đối đãi giống như người bình thường, chuyện xảy ra hôm nay so với tại Vạn Hoa lâu cùng Dược Mã Kiều còn khiến nàng giật mình hơn. Lần này trước sau đến 6 vị đại tông sư cường đại, trong đó có 3 vị đại tông sư cường đại đều là vì bảo hộ Tô Thần mà đến, nàng thật không biết nên nói cái gì.
A Châu cùng A Bích đều đội vàng gật đầu.
Các nàng thậm chí tin tưởng một lát nữa nếu lại xuất hiện một đại tông sư, Đại Ma Vương Tô Thần e rằng còn sẽ có đại tông sư tới cứu hắn.
Phía Nga Mi phái,
Diệt Tuyệt sư thái nàng nhìn thấy Ngôn Tĩnh Am xuất hiện, thậm chí Ngôn Tĩnh Am còn bảo hộ Tô Thần, điều này khiến nàng nghĩ tới Từ Hàng Tĩnh trai Tần Mộc Dao.
Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày lẩm bẩm, Từ Hàng Tĩnh trai Ngôn Tĩnh Am.
Ngôn Tĩnh Am đến, chẳng lẽ là vì Tần Mộc Dao sao?
Chu Chỉ Nhược cùng Kỷ Hiểu Phụ, Đinh Mẫn Quân ở bên cạnh nghe được lời Diệt Tuyệt sư thái nói,
các nàng đều vô cùng tò mò.
Các nàng đều cảm giác sư phụ các nàng quen biết Tô Bá Thiên kia, nhưng các nàng căn bản cũng chưa từng nghe nói qua người này, cũng chưa từng gặp qua Tô Bá Thiên này. Ba nữ nhân Chu Chỉ Nhược cũng là đối với Tô Thần cảm thấy hứng thú.
Mục tỷ tỷ, Tô Bá Thiên kia rốt cuộc là ai?
Linh Nhi, ta không biết, có thể là một giang hồ quý công tử đi.
Thế nhưng trong giang hồ làm sao chưa từng nghe nói qua người này?
Linh Nhi, công tử này tuổi không lớn lắm, ta nghĩ hắn có thể là lần đầu tiên xuất hiện trong giang hồ.
Trên một tảng đá lớn bên bờ hồ,
một biển thanh cùng Trung Linh hai người đến có chút muộn.
Nhưng các nàng nghe được người giang hồ xung quanh giao đàm, các nàng đối với Tô Thần trong sân đánh nhau đều vô cùng nghi hoặc.
Một công tử trẻ tuổi khí chất cao quý,
hôm nay làm sao đắc tội từng cái đại tông sư, thậm chí còn có từng cái đại tông sư đến bảo hộ hắn.
Một biển thanh cùng Trung Linh đối với Tô Thần cũng là bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Lúc này, Lâm Triều Anh có chút đâm lao phải theo lao.
Nôn Tĩnh Am đến khiến nàng không nghĩ tới.
Lâm Triều Anh nếu như giáo huấn Tô Thần trước khi hai nữ nhân kia đến, một lát nữa hai nữ nhân cường đại kia giải quyết Linh Đạo Kỳ cùng Vô Nhai Tử xong, nàng căn bản không có cách nào lại giáo huấn tên tiểu hôn đản này.
Lâm Triều Anh hung hăng trừng mắt liếc Tô Thần, mắng: "Tiểu hôn đản, lần này ta nhớ kỹ ngươi, về sau có ngươi để mặt."
Tô Thần nhìn Lâm Triều Anh mỹ diễm, không có ý tốt nói: "Lâm đại mỹ nữ, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng quên ta, không phải vậy, hôm nay ta thổ mấy ngụm máu, về sau ta sẽ gấp bội hoàn trả cho ngươi.
Còn có, xem trọng đệ tử Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ của ngươi,
ta về sau nếu là ở trong giang hồ gặp được các nàng, hắc hắc, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Lâm Triều Anh không nghĩ tới Tô Thần còn dám uy hiếp nàng. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ là đệ tử duy nhất của nàng. Tô Thần hiện tại chính là tông sư đỉnh phong thực lực, tên tiểu hỗn đản này về sau nếu là đối phó các đệ tử của nàng, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ căn bản cũng không phải là đối thủ của tên hỗn đản này. Vô sỉ ác tặc, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tô Thần nhìn Lâm Triều Anh đang phẫn nộ, hắn vội vàng trốn ở sau lưng Nôn Tinh Am. Ngươi dám không? Ngươi thật sự là một tên hỗn đản vô sỉ không biết xấu hổ. Cảm ơn khích lệ. Lâm Triều Anh đối với Tô Thần tên hỗn đản này coi như là bất đắc dĩ. Một người vô sỉ không biết xấu hổ, nàng căn bản là nói không lại tên hỗn đản này. Tên tiểu hỗn đản này nếu không phải có những cao thủ cường đại này bảo hộ, hắn e rằng đã sớm chết không có chỗ chôn. Nôn Tính Am nghe được lời Tô Thần không biết xấu hổ, khóe miệng giật giật. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương. Nôn Tính Am nếu không phải vì đệ tử Tần Mộng Giao của nàng, thậm chí vì Tà Đế Xá Lợi, nàng căn bản cũng sẽ không tới cứu tên vô sỉ này. Tiểu Phong cùng Tống Thanh Thư sau khi Nôn Tính Am đến, bọn hắn liền vẫn luôn phát ngộ. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần còn có đại tông sư cao thủ ở chỗ này, đây đã là đại tông sư cao thủ thứ ba. Bọn hắn đều là đối với Tô Thần sợ hãi. Tiểu Phong cùng Tống Thanh Thư may mắn vừa rồi không có rời đi. Không phải vậy, cái bang của Kiều Phong e rằng về sau sẽ không còn tồn tại. Tống Thanh Thư, hắn có thể thật sự sẽ bị Tô Thần phế đi, thậm chí còn có thể đem hắn nghiêm. Tô Thần nhìn thấy Lâm Triều Anh mặt lạnh đứng ở bên cạnh. Lâm Triều Anh cũng không có ý tứ muốn rời đi, hắn cũng mặc kệ mỹ phụ ngốc nghếch này. Tô Thần nhìn về phía Nôn Tĩnh Am, nghi hoặc hỏi, "Nôn Tĩnh Am, chúng ta quen biết sao? Người nói xem." Nôn Tĩnh Am ánh mắt thanh lãnh nhìn một chút Tô Thần. Nôn Tĩnh Am nghĩ đến Tô Thần đại ma vương này e rằng còn không biết, thân phận đại ma vương của hắn đã bị từ hàng tính trai phát hiện. Thân phận Tô Thần bại lộ cũng là do sư Phi Huyên trong lúc vô tình nói ra. Nếu không, nàng cùng Phạm Thanh Huệ căn bản cũng đoán không được. Võ Uy Hầu Tô Thần chính là đại ma vương Tô Thần. Người trong giang hồ mặc dù vẫn luôn truyền thuyết Võ Uy Hầu Tô Thần chính là đại ma vương Tô Thần, nhưng Đại Tùy Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc đều hạ chỉ nói không phải, người trong giang hồ cũng liền không có hoài nghi nữa. Nôn Tĩnh Am cùng Phạm Thanh Huệ đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Đại Tùy Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc muốn vì Tô Thần che giấu thân phận? Đại Ma Vương Tô Thần lại cùng người nào của Đại Tùy Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc có giao tình? Vậy mà có thể làm cho hai đại đế quốc trợ giúp che giấu thân phận. Tô Thần nghe được lời Nôn Tĩnh Am nói thì phát ngộ. "Ta đi, ta nói cái gì? Ta nên nói quen biết sao?" Tô Thần lo lắng Nôn Tĩnh Am cũng là bị hệ thống làm cho mình đắc tội qua nàng. Nôn Tĩnh Am hiện tại cũng không nói nguyên nhân. Hắn biết cái rắm. "Nôn Tĩnh Am, vậy ngươi biết ta tên gọi là gì sao?" "Trường An Vạn Hoa Lâu, Tô Bá Thiên." Tô Thần nghe được lời Nôn Tĩnh Am nói, hắn liền biết thân phận của hắn bị Nôn Tĩnh Am nhìn ra. Nôn Tĩnh Am lần này đến hẳn là muốn cái giấy nợ bản thân của Từ Hàng Tĩnh trai kia. Khu khu, vậy ngươi đến hẳn là trả tiền a? Nôn Tĩnh Am nghe được lời Tô Thần nói, dung nhan thanh lãnh của nàng liền lộ ra một chút phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Đại Ma Vương vậy mà còn muốn gõ tiền Phạm Thanh Huệ. Nôn Tĩnh Am tốt xấu gì vừa mới cứu tên tiểu hôn đản này một lần, nàng hối hận vừa rồi xuất hiện cứu tên tiểu hôn đản này. Nôn Tĩnh Am lạnh lùng uy hiếp Tô Thần, Tô Bá Thiên, ngươi vậy mà còn muốn gõ tiền Từ Hàng Tĩnh trai, ngươi cảm thấy ta không biết thân phận thật sự của ngươi sao? Tô đại công tử, có muốn hay không ta ngay trước mặt tất cả người giang hồ ở đây nói ra? Tô Thần nghe được lời Nôn Tĩnh Am nói thì giật nảy mình. Thân phận thật sự? Chẳng lẽ Từ Hàng Tĩnh trai biết hắn chính là Đại Ma Vương? Tô Thần nhìn một chút Nôn Tĩnh Am thanh lãnh tuyệt mỹ cũng không dám đánh cược. Nói đùa, ta vừa rồi là nói đùa, chúng ta ở giữa nói gì tiền với không tiền, tiền của ta chính là tiền của ngươi chính là tiền của ta, khu khu không, tiền của ngươi vẫn là tiền của ngươi. Chương 85, vô tình vô nghĩa vô nhai tử, mẹ nó, giết người khó như vậy sao? Chương 85, vô tình vô nghĩa vô nhai tử, mẹ nó, giết người khó như vậy sao? Nôn Tĩnh Am nghe được lời Tô Thần nói liền muốn đập chết tên tiểu hôn đản này. Nàng cùng Đại Ma Vương này có cái dám quan hệ? Hôn đản đáng chết. Nôn Tĩnh Am hối hận lần này đến tìm tên tiểu hôn đản này. Sớm biết liền nên để Phạm Thanh Huệ tiếp tục đến, dù sao Phạm Thanh Huệ cũng bị tên tiểu hôn đản này chọc tức qua. Và anh. Lúc này, Vô Nhai Tử bị Kinh Nê một kiếm xuyên thấu từ không trung rơi xuống. Kinh Nê vẻ mặt băng lãnh muốn huy kiếm chém giết Tiêu Giao phái trưởng môn Vô Nhai Tử này. Kinh Nê vừa rồi kém chút bị Vô Nhai Tử hút nội công của nàng. Nếu không phải nàng vừa rồi phản ứng kịp thời, Kinh Nê e rằng đã bị lao ra hỏa đáng ghét này cho âm rồi. Chờ một chút, Kinh Nê, ta tới giết. Tô Thần nhìn thấy Kinh Nê đã đem Vô Nhai Tử đánh tàn phế, hắn liền vội vàng ngăn cản Kinh Nê chém giết Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nói thế nào cũng là một vai phụ nhỏ, Tô Thần giết Vô Nhai Tử nói không chừng có thể đạt được một cái thanh đồng hoặc bạch ngân bảo dương tới tay Tô Thần cũng không muốn bỏ lỡ. Kinh Nê nghe được lời Tô Thần nói, nàng không hiểu Tô Thần muốn đích thân giết Vô Nhai Tử, nhưng nàng cũng không có tiếp tục chém giết Vô Nhai Tử. Kinh Nê nhíu mày nhắc nhở Tô Thần, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này biết hút nội công. Ta vừa rồi kém chút bị lao ra hỏa này cho âm. Tô Thần gật đầu trả lời, ừm, ta sẽ đề phòng. Tô Thần đương nhiên biết Vô Nhai Tử biết công pháp hấp thu nội lực. Bắc Minh Thần Công, Lang Ba Vi Bộ, Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Sinh Tử Phù, Thiên Địa Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công. Những thứ này đều là công pháp của Tiêu Giao Phái. Tô Thần đối với những công pháp này mặc dù không hứng thú lắm, nhưng thu thập một số võ lâm công pháp cũng là không tệ. Tô Thần đi đến bên cạnh Vô Nhai Tử. Hắn nhìn trên thân thể Vô Nhai Tử không có một chỗ hoàn hảo. Vô Nhai Tử toàn thân máu me đầm địa hiện tại là vô cùng thê thảm. Kinh Nê thế nhưng là một sát thủ, thương thế trên thân thể Vô Nhai Tử đều là vô cùng chí mạng,
Tô Thần coi như không chém giết Vô Nhai Tử, Vô Nhai Tử về sau coi như không chết, hắn e rằng sẽ so với tàn phế trước kia còn nghiêm trọng hơn. Tô Thần lắc đầu, lạnh lùng nói, Vô Nhai Tử, không nghĩ tới có ngày hôm nay a. Vô Nhai Tử vẻ mặt tức giận uy hiếp Tô Thần, tiểu tử, muốn giết cứ giết, lão phu lần này cắm, bất quá, ngươi về sau cũng đừng hòng sống dễ chịu, hôm nay nơi này có hơn 3000 người giang hồ nhìn thấy ngươi giết ta, sư tỷ cùng sư muội của ta sẽ vì ta báo thù. Tô Thần cười nhạo nói, "Xuỵ, sư tỷ, sư muội, ngươi nói thế nhưng là Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, còn có Lý Thương Hải. Ngươi vậy mà biết sư tỷ cùng sư muội của ta?" Tô Thần nhìn thấy Lâm Triều Anh cùng Tiểu Phong, thậm chí Ngôn Tình Am đều ở bên cạnh dựng lỗ tai lên nghe. Hắn cũng không thèm để ý Tô Thần còn cố ý lớn tiếng nói với Vô Nhai Tử, "Ta đương nhiên biết, ta còn biết bởi vì nguyên nhân của ngươi mà Tiêu Giao phái chia năm xẻ bảy. Vu Hành Vân đi xa Thiên Sơn thành lập Thiên Sơn Linh Thứ Cung, lão bà Lý Thu Thủy của ngươi bởi vì ngươi vô tình vô nghĩa mà rời bỏ ngươi. Lý Thương Hải càng là bởi vì ngươi đứng núi này trông núi nọ, đối với nàng có ý nghĩ sang bậy, Lý Thương Hải bị ép đi xa tha hương. Lão già ngươi thật đúng là không phải thứ tốt, cưới tỷ tỷ Lý Thu Thủy, ngươi vậy mà đánh chủ ý lên muội muội Lý Thương Hải, Vô Nhai Tử, nếu là Tiêu Giao Tử ở chỗ này, ta giết ngươi, Tiêu Giao Tử sẽ vỗ tay khen hay. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại biết những chuyện này?" Tô Thần lấy ra Lạc Tuyết kiếm vô mặt Vô Nhai Tử. Hắn tiếp tục chào phúng Vô Nhai Tử, "Ngươi đoán xem. Vô Nhai Tử, quên nói cho ngươi biết, nữ nhi Lý Thanh La của ngươi hiện tại cũng là một quả phụ." "Ồ, ngươi cái lão hôn đản vô tình vô nghĩa này e rằng đã sớm quên lãng nữ nhi của ngươi, e rằng ngươi ngay cả ngươi có ngoại tôn nữ cũng không biết. Lần này ta liền hảo tâm nói cho ngươi biết, ngoại tôn nữ của ngươi tên là Vương Ngự Yên, đáng tiếc ngươi vô duyên gặp mặt một lần." Tô Thần khi nói ra những lời này, Vương Ngự Yên nghe được liền cảm giác trước mắt tối sầm, kém chút ngã sắp xuống. A Châu cùng A Bích vội vàng nâng Vương Ngự Yên. A Châu cùng A Bích cũng là vẻ mặt khiếp sợ, các nàng hiện tại cũng không biết nên khuyên bảo Vương Ngự Yên như thế nào. Vương Ngự Yên không nghĩ tới Vô Nhai Tử lại là ông ngoại của nàng. Vương Ngự Yên nghe được Tô Thần nói ra Vô Nhai Tử vô tình vô nghĩa, đầu tiên là vứt bỏ bà ngoại, sau lại đối với mâu thân nàng đều chẳng quan tâm, nàng đối với Vô Nhai Tử cũng là vô cùng phức tạp. Bên cạnh Tô Thần, mấy người Lâm Triều Anh nghe được say sưa ngon lành. Các nàng cũng không nghĩ tới Tiêu Giao phái cường đại mấy chục năm trước, vậy mà là bởi vì Vô Nhai Tử vô tình vô nghĩa mới chi ly phá toái. Vô Nhai Tử mê mang một hồi, hắn liền phát cuồng kêu to nói, "Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ của ta, ha ha, lão phu trước kia thật sự làm sai sao?" "Không, lão phu không có làm sai, ta chính là thích tiểu sư muội, ta thích một người có cái gì sai?" Tô Thần nghe được lời Vô Nhai Tử nói thì khinh thường mắng, còn không biết hối cải, "Ngươi đã thích tiểu sư muội Lý Thương Hải của ngươi, vậy ngươi còn tại sao phải cưới tỷ tỷ Lý Thu Thủy của Lý Thương Hải?" "Ồ, đã hiểu, Lý Thương Hải cùng Lý Thu Thủy là song bào thai, Lý Thương Hải không thích lão già ngươi, cho nên chính là tìm một cái vật thay thế." "Vô Nhai Tử, luận vô sỉ, ta đều so ra kém ngươi." Vô Nhai Tử giống như một kẻ điên đối với Tô Thần kêu to nói, "Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết, lão phu học phú ngũ xa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tiểu sư muội là thích ta, nàng nhất định là thích ta. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, Vô Nhai Tử, lên đường đi." Tô Thần cũng lười cùng Vô Nhai Tử nói thêm cái gì nữa. Tô Thần cùng Vô Nhai Tử sở dĩ nói nhiều như vậy, hắn là muốn biết Tiêu Giao phái có phải cùng trong kịch bản phát sinh biến cố giống nhau hay không, còn có trong tổng võ thế giới có Lý Thương Hải nữ nhân này hay không. Tô Thần đã biết được chuyện hắn muốn biết. Vô Nhai Tử cũng không cần giữ lại. Lúc Tô Thần muốn giết Vô Nhai Tử, một tiểu hòa thượng chạy tới kêu to nói, "A Di Đà Phật, thí chủ, được tha người hay tha người, còn xin thí chủ tha cho Vô Nhai Tử tiền bối một mạng đi." Lúc này, ba nữ nhân Vương Ngữ Yên cùng Á Châu cũng đến bên cạnh Tô Thần. Vương Ngữ Yên sắc mặt tái nhợt nói với Tô Thần, "Tô Bá Thiên, ngươi có thể lưu hắn một mạng sao?" "Ta đấu. Đây mẹ nó, chính mình giết người làm sao phiền toái sẽ nhiều như vậy?" "Hòa thượng, tiểu hòa thượng xấu xí này sẽ không phải là hư trúc chứ?" Vương Ngữ Yên cùng Á Châu, A Bích làm sao cũng ở nơi đây. Các nàng không phải người giang hồ làm sao cũng tới xem náo nhiệt. "Mẹ nó." "Bành." Tô Thần đạp một cước đá bay hư trúc. Hắn thế nhưng là lo lắng một lát nữa Vô Nhai sẽ đem công lực chuyển cho hư trúc, tiểu hòa thượng xấu xí hư trúc vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. "Hả? Không đúng. Vô Nhai tử thế nhưng là cơ duyên của hư trúc. Lần này chính mình không phải là chặn ngang cơ duyên của hư trúc sao? Vậy hắn không phải là lại có thể đạt được một cái bảo dương sao?" "Hệ thống, ta đây coi là chặn ngang cơ duyên của hư trúc a." "Đinh, ký chủ, chỉ có ngươi chặn ngang cơ duyên của nhân vật chính mới tính. Vô Nhai tử không có truyền công cho ngươi, cái này không tính là chặn ngang cơ duyên của nhân vật chính." Chương 86, giết Vô Nhai tử, Tô Thần đối với Vương Ngự Yên kinh thường. Chương 86, giết Vô Nhai tử, Tô Thần đối với Vương Ngự Yên kinh thường. Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở thì vô cùng im lặng. Hắn đều muốn giết Vô Nhai tử. Vô Nhai tử còn truyền hắn cái giám nội lực. Lại nói, coi như Vô Nhai tử muốn truyền hắn nội lực, Tô Thần cũng không dám muốn. Dùng Bác Minh thần công hấp thu nội lực thế nhưng là có thai hoàng ẩm, Tô Thần cũng không muốn sau khi đạt được nội lực của Vô Nhai tử mà tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tô Thần nhìn thấy hư trúc thổ huyết từ dưới đất bò dậy. Hư trúc muốn rời khỏi nơi này. Tô Thần cũng không muốn bảo dương tới tay bảo cậu, hắn đoán chừng tiểu hòa thượng này 89 phần 10 là hư trúc, người có vận may kia. Tô Thần liền gọi Tống Thanh Thư đang nằm trên mặt đất, "Tống Thanh Thư, trông coi tiểu hòa thượng, hắn đào tẩu người phải chết." Tống Thanh Thư đứng lên, sắc mặt tái nhợt đội vàng trả lời, "Tốt, tốt, ta sẽ trông coi tiểu hòa thượng." Tô Thần nhìn về phía Vương Ngữ Yên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vương Ngữ Yên,
lão hôn đản này coi như là ông ngoại của ngươi, nhưng hắn hôm nay phải chết không thể nghi ngờ, ngươi vẫn là trở về đi, ngươi cũng cứu không được Vô Nhai Tử vô tình vô nghĩa. Tô công tử, thật sự không thể tha cho hắn sao?
Không có khả năng.
Vương Ngữ Yên nghe được lời Tô Thần nói, nàng liên cúi đầu. Vương Ngữ Yên biết cứu không được Vô Nhai Tử rồi. Quyết định của Đại Ma Vương Tô Thần không phải nàng có thể thay đổi, ông ngoại này của nàng hôm nay là chết chắc rồi. Vô Nhai Tử nghe được nữ nhân đến gọi là Vương Ngữ Yên, cũng là ngoại tôn nữ của hắn. Hắn mắt vẫn đục nhìn về phía Vương Ngữ Yên hỏi, "Vương Ngữ Yên, mẫu thân Lý Thanh La của ngươi nàng qua?"
Phốc phốc.
Vô Nhai Tử còn chưa nói xong, Tô Thần một kiếm liền cắt đứt cổ họng Vô Nhai Tử. Lao hôn đản này vẫn là chết sớm một chút thì tốt hơn. Tô Thần cũng không muốn sau khi Vô Nhai Tử cùng Vương Ngữ Yên giao đàng qua, Vương Ngữ Yên sẽ quên mình xả thân muốn cứu Vô Nhai Tử. Đến lúc đó, Tô Thần nói không chừng ngay cả Vương Ngữ Yên cũng sẽ giết. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một cái hắc thiết bảo dương.
Ta đấu,
giết chết một đại tông sư Vô Nhai Tử, mẹ nó mới đạt được một cái hắc thiết bảo dương.
Mẹ nó,
Vô Nhai Tử còn không có tác dụng bằng Tống Thanh Thư không còn gì khác. Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở thì vô cùng buồn bực. Làm nửa ngày Vô Nhai Tử mới đáng giá một cái hắc thiết bảo dương. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Trong kịch bản Vô Nhai Tử chính là một kẻ tàn phế sắp chết, hắn ra sân cũng chính là chưa tới một tập liền chết. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tô Thần, phẫn nộ kêu to nói, "Ngươi, ngươi vậy mà giết hắn? Ngươi nói là nói nhảm, ta không giết Vô Nhai Tử, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết sao?"
"Ngươi?"
Tô Thần nhìn thấy cừu hận trong mắt Vương Ngữ Yên, một nữ nhân không còn gì khác. Tô Thần nếu không phải bởi vì Vương Ngữ Yên là một nhân vật kịch bản hắn thích, hắn hiện tại sẽ chém giết Vương Ngữ Yên. "Vương Ngữ Yên, ta cho ngươi cơ hội báo thù, ngươi về sau có thể tới ám sát ta, nhưng ngươi nếu là thật sự ra tay rồi, Mạn Đà La Sơn chẳng sẽ bị tàn sát, tất cả mọi người sẽ bị tàn sát không còn một ngống."
"Ta..."
Vương Ngữ Yên nghe được lời Tô Thần nói thì giật nảy mình. Nàng vừa rồi là từng nghĩ tới muốn tìm Tô Thần báo thù, dù sao Tô Thần giết ông ngoại của nàng. Vương Ngữ Yên nghĩ đến thân phận của Tô Thần liền sợ hãi. Uy hiếp của Đại Ma Vương Tô Thần nàng không dám không để ý, Vương Ngữ Yên cũng không có khả năng vì báo thù cho một ông ngoại vô tình vô nghĩa, thậm chí chưa từng gặp mặt một lần mà hủy đi Mạn Đà La Sơn Trang.
"Cút đi, đừng ở chỗ này vướng mắt."
Tô Thần không có khách khí với Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên chính là một thần nữ nhân đầu góc nóng lên. Vương Ngữ Yên lúc đầu vì Mộ Dung Phục buôn ba khắp nơi, về sau lại cùng Đoàn Dự làm cùng một chỗ, thậm chí có chút kịch bản bên trong, Vương Ngữ Yên cuối cùng lại trở về bên người Mộ Dung Phục đã điên. Cảm giác của Tô Thần đối với Vương Ngữ Yên, nói không lên là tốt, cũng nói không lên là xấu. Nhưng một nữ nhân như vậy không có chủ kiến gì, bộ dáng cúng núm Tô Thần cũng không phải quá thích. Tô Thần vẫn là thích yêu nữ loan loan dám yêu dám hận, tiên nữ sư phi viên duy tình duy nhất, cổ linh tinh phái hoàng dùng tiên trình không đổi. Vương Ngữ Yên có ưu điểm tính cách gì?
Tô Thần nghĩ không ra.
Vương Ngữ Yên có thể ưu điểm duy nhất chính là dáng dấp xinh đẹp đi. Vương Ngữ Yên sau khi nghe được tiếng mắng của Tô Thần, nàng sắc mặt tái nhợt liền cùng A Châu, A Bích mang theo thi thể Vô Nhai Tử rời đi. Vương Ngữ Yên không nghĩ tới Tô Thần sẽ không khách khí với nàng như thế, điều này khiến nàng nhất thời liền muốn bại lộ thân phận của Tô Thần. Chỉ là nàng nghĩ đến thực lực Tô Thần cường đại, thậm chí còn có rất nhiều đại tông sư bảo hộ. Vương Ngữ Yên liền âm thầm thề nhất định phải học tốt nhập môn, sỉ nhục hôm nay nàng nhất định sẽ tìm tên hôn đảng này để báo. Tô Thần e rằng không nghĩ tới lần này đắc tội Vương Ngữ Yên xong, thời điểm tương lai, thực lực Vương Ngữ Yên sẽ vô cùng cường đại, thậm chí sẽ mang đến cho Tô Thần một số kinh hãi cùng kinh hỉ. Mấy người Ngôn Tình Am, Lâm Triều Anh, Kinh Nghê, thậm chí là Tiểu Phong ở bên cạnh nghe được Tô Thần mắng đi Vương Ngữ Yên, những người này đều lắc đầu. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ không khách khí với một nữ tử yếu đuối.
Bất quá,
ba nữ nhân Vương Ngữ Yên rời đi cũng tốt. Người giang hồ ở đây biết quan hệ giữa Vương Ngữ Yên cùng Vô Nhai Tử, một số người giang hồ muốn đạt được võ học Tiêu Giao phái, e rằng sẽ đánh chủ ý lên người Vương Ngữ Yên. Các nàng đoán chừng Tô Thần không muốn Vương Ngữ Yên ở lại nơi này, có thể là lo lắng Vương Ngữ Yên sẽ bị một số người giang hồ mưu đồ làm loạn để mắt tới. Tô Thần không quan tâm ba nữ nhân Vương Ngữ Yên rời đi, hắn nhìn nữ nhân che mặt cùng Ninh Đạo Kỳ chém giết, nói với Kinh Nghê, "Kinh Nghê, đi giúp đỡ nữ nhân che mặt một chút, Ninh Đạo Kỳ hôm nay cũng phải chết ở chỗ này."
"Tốt."
Nô Tính Ngam nghe được lời Tô Thần nói, nàng nhìn thấy Kinh Nghê xách kiếm xuống tới. Nô Tính Ngam liền nhíu mày hỏi Tô Thần, "Ngươi muốn giết Ninh Đạo Kỳ?"
"Giết."
Nô Tính Ngam nghe được thái độ Tô Thần kiên quyết muốn giết Ninh Đạo Kỳ, nàng vẻ mặt thanh lãnh hỏi Tô Thần, "Ta nếu không cho phép thì sao?"
Tô Thần nhìn về phía Nô Tính Ngam, cười nhạo nói, "Suỵ, ngươi không cho phép thì như thế nào?"
Nô Tính Ngam, "Ta biết Ninh Đạo Kỳ là tay đấm của Từ Hàng Tĩnh Trai các ngươi, nhưng dám uy hiếp người của ta đều phải chết, nếu ngươi dám ra tay ngăn cản, Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ là kẻ địch của ta."
Tô Thần không có khách khí với Nô Tính Ngam. Hắn một mặt hoàn toàn chính xác là muốn giết Ninh Đạo Kỳ, một mặt Tô Thần muốn thử xem Nô Tính Ngam.
Nô Tính Ngam lần này đến tìm hắn rốt cuộc là vì cái gì? Là bởi vì Tà Đế Xá Lợi, hay là bởi vì thân phận Đại Ma Vương của hắn?
Tô Thần trước khi chưa làm rõ lai lịch của Nô Tính Ngam, hắn đối với Nô Tính Ngam cũng là vô cùng cảnh giác.
"Vậy thì tùy ngươi đi."
Nô Tính Ngam lắc đầu, không còn quan tâm Ninh Đạo Kỳ sống chết. Nàng từ khi biết được những chuyện lão tổ Địa Ni làm, Nô Tính Ngam cũng đối với Địa Ni có chỗ bất mãn. Đệ tử Tần Mộng Giao của nàng còn tại trong tĩnh niệm thiền viện, Địa Ni thậm chí còn muốn để đệ tử của nàng lấy thân nuôi hổ ma sư bằng ban, cái này càng làm cho Nô Tính Ngam đối với Địa Ni vô cùng bất mãn.
Nô Tính Ngam lần này thay thế Phạn Thanh Huệ đến, nàng chính là hy vọng Tô Thần có thể đi tĩnh niệm thiền viện mang đi đệ tử Tần Mộng Giao của nàng.
Tô Thần không nghĩ tới Nô Tính Ngam cứ như vậy từ bỏ.
Cái này không đúng,
cái này vô cùng không đúng.
Ninh Đạo Kỳ chỉ thiếu chút nữa liền tấn cấp tiên nhân cảnh rồi. lại nói: Ninh Đạo Kỳ vẫn là tay đấm ngự dụng của Từ Hàng Tĩnh trai, Nôn Tình Am làm sao lại mặc kệ Ninh Đạo Kỳ sống chết chứ? Nôn Tình Am, ngươi thật sự mặc kệ Ninh Đạo Kỳ sống chết? Hay là bởi vì ngươi coi trọng ta rồi? Vô sỉ sắp phôi, không muốn chết thì ngậm miệng cho ta. Chương 87, lại tìm đường chết Tô Thần, hạ mê dược. Vô sỉ a vô sỉ. Chương 87, lại tìm đường chết Tô Thần, hạ mê dược. Vô sỉ a vô sỉ. Nôn Tình Am nghe được lời Tô Thần nói liền thẹn quá hóa giận muốn đập chết tên hôn đản này. Nàng đều năm 60 tuổi, làm sao lại thích tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này? Tiểu hôn đản đáng chết. Nôn Tình Am cảm thấy lần này đến thật sự là một sai lầm, chắc không được khi mình muốn đến, Phạm Thanh Huệ sẽ vội vàng đáp ứng. Nôn Tình Am đoán chừng Phạm Thanh Huệ e rằng cũng là chịu không được tên tiểu hôn đản này nói hiệu nói vượng. Ngươi quả thật là một tên sắc phôi vô sỉ. Bên cạnh, Lâm Triều Anh nghe được lời Tô Thần nói thì vô cùng cả lời. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói với Nôn Tình Am những lời không đứng đắn như vậy. Không, là những lời trêu ghẹo Nôn Tình Am. Tên tiểu hôn đản này quả thực chính là đang tìm đường chết. Tô Thần liếc mắt nhìn Lâm Triều Anh một cái rồi chào phúng nói, liên quan cái rắm gì đến ngươi, Lâm Triều Anh, ngươi vẫn là đi tìm Tình Lang Vương Trùng Dương của ngươi đi, sợ là loại nữ nhân như ngươi cũng chỉ có Vương Trùng Dương mới chịu nhận. Muốn chết. Và anh. Lâm Triều Anh, ngươi còn ra tay nữa ta sẽ không khách khí. Tiểu hôn đản, đi chết đi cho ta. Và anh. Mẹ nó chứ. Tô Thần vừa né tránh Lâm Triều Anh công kích, vừa nhìn về phía Nôn Tình Am. Hắn phát hiện Nôn Tình Am vậy mà không có ra tay ngăn cản Lâm Triều Anh nữa, thậm chí còn ở bên cạnh vô cùng hứng thú nhìn Lâm Triều Anh công kích mình. Tô Thần đoán chừng lão mỹ nữ Nôn Tình Am này sợ là muốn trả thù, nàng có thể là hận không thể để Lâm Triều Anh hung hăng giáo huấn mình một trận. Kiếm vũ. Bành. Kiếm thập nhị. Bành. Ngọc nữ kiếm pháp thức thứ ba, thải bút hòa mi. Kiếm thập bát. Bành bành. Khu khu khu. Tô Thần bị Lâm Triều Anh một kiếm hất bay, thậm chí trên ngực còn bị rạch một vết thương. Tô Thần ho khan, vội vàng cầm máu vết thương trên ngực. Lão nữ nhân, ngươi muốn giết ta sao? Lâm Triều Anh nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói, tiểu hỗn đản, lần này ngươi chết chắc. Lâm Triều Anh tuy rằng sẽ không giết Tô Thần, nhưng lần này nàng sẽ hảo hảo giáo huấn tên tiểu hỗn đản này một trận. Lâm Triều Anh cảm giác được khí tức của Nôn Tĩnh Am đang khóa chặt nàng. Nàng ra tay giáo huấn Tô Thần thì không có vấn đề, nhưng nếu nàng dám giết tên tiểu hỗn đản này, Nôn Tĩnh Am sợ là sẽ ra tay ngăn cản. Tô Thần lau vết máu nơi khóe miệng, mỉm cười nói, phải không? Lão nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác thân thể không thoải mái sao? Hoặc là có chút cảm giác buồn ngủ? Vừa rồi lúc chiến đấu cùng Lâm Triều Anh, Tô Thần đã lén lút rắc mê dược ra ngoài. Mê dược do hệ thống xuất phẩm chính là không màu không mùi. Mê dược không màu không mùi này, Lâm Triều Anh chỉ cần ngửi được, một lát nữa sẽ mặc cho hắn sâu xé. Lâm Triều Anh nghe được lời Tô Thần nói liền cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Nàng nhìn về phía Tô Thần, phẫn nộ mang to, "Ngươi, ngươi, tiểu hỗn đản, ngươi vậy mà hạ mê dược?" Bụp bụp bụp. Tô Thần vỗ tay, cười nói, "Trả lời đúng, đáng tiếc không có phần thưởng." Ngọc nữ kiếm pháp thức thứ 6, Lãnh Nguyệt Quy Nhân. Lâm Triều Anh nhanh chóng xuất kiếm muốn bắt lấy tên tiểu hỗn đản này. Nếu không một lát nữa nàng ngất đi, Lâm Triều Anh sẽ bị tên tiểu hỗn đản này bắt lấy, thậm chí tên tiểu hỗn đản vô sỉ này sẽ đối với nàng làm ra một số chuyện quá phận. Hoa quang đồng trần. Vút. Tô Thần không tiếp tục chiến đấu với Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đã trúng mê rồi. Tô Thần chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đại mỹ nữ tiểu diễm Lâm Triều Anh này sẽ là vật trong bàn tay hắn. Trên chiến trường, mông mặt nữ nhân cùng Kinh Nê đã đánh cho Ninh Đạo Kỳ không còn lực lượng hoàn thủ, trên thân thể Ninh Đạo Kỳ khắp nơi đều là thương tích đầy mình. Ninh Đạo Kỳ vốn cũng không phải là đối thủ của mông mặt nữ nhân, Kinh Nê gia nhập càng làm cho hắn khó mà chống đỡ. Ninh Đạo Kỳ hiện tại chính là muốn trốn đều trốn không thoát. Mông mặt nữ nhân cùng Kinh Nê, hai nữ nhân thực lực cường đại này căn bản sẽ không để lại cho hắn một tia cơ hội đào tẩu. Giang hồ nhân xung quanh đều nhìn không hiểu. Mông mặt nữ nhân cùng Kinh Nê công kích Ninh Đạo Kỳ còn nói được, chỉ là Lâm Triều Anh làm sao lại đánh nhau với Tô Thần. Mà Nôn Tĩnh Am vậy mà không có ra tay ngăn cản Lâm Triều Anh nữa. Điều này làm cho giang hồ nhân xung quanh đều xem đến mơ mơ hồ hồ. Các ngươi nói xem, Vô Nhai Tử đã bị giết, Ninh Đạo Kỳ sợ là một lát nữa cũng sẽ bị giết, chỉ là hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Triều Anh làm sao lại đánh nhau với Tô Bá Thiên? Nôn Tĩnh Am sao không có ra tay ngăn cản? Nhìn không hiểu, ta cũng nhìn không hiểu. Có phải hay không vừa rồi Tô Bá Thiên đắc tội Nôn Tĩnh Am? Vừa rồi Nôn Tĩnh Am thế nhưng là vô cùng phẫn nộ. Không có khả năng, tuy rằng vừa rồi Tô Bá Thiên cùng Nôn Tĩnh Am nói chuyện chúng ta không nghe được, nhưng Nôn Tĩnh Am là tới cứu Tô Bá Thiên, Tô Bá Thiên lúc này làm sao có thể đắc tội Nôn Tĩnh Am? Nói cũng đúng, bất quá cái tên Tô Bá Thiên này quá vô sỉ, hắn vậy mà hạ mê dược đối với Lâm Triều Anh. Cái này có cái gì vô sỉ? Tô Bá Thiên chỉ là một cái tông sư, chẳng lẽ ngươi muốn để một cái tông sư đối mặt một cái đại tông sư truy sát? Tô Bá Thiên sợ cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cái rắm, Tô Bá Thiên chính là một tên vô sỉ chi đồ. Ngay tại lúc những giang hồ nhân này nhao nhao bàn tán, giờ phút này, Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Nôn Tĩnh Am. Biểu tình thẹn quá hóa giận vừa rồi của Nôn Tĩnh Am nàng cũng nhìn thấy, chỉ là những lời Tô Thần cùng Nôn Tĩnh Am nói nàng không nghe được, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng nghĩ không thông Tô Thần lúc này tại sao muốn chọc giận Nôn Tĩnh Am. Chu Chỉ Nhược đột nhiên phát hiện xung quanh có mấy trăm cái bang đệ tử kéo đến, thậm chí còn có một số cái bang đệ tử liên tục không ngừng chạy tới. Chu Chỉ Nhược liền nói với Diệt Tuyệt Sư Thái đang trầm tư, "Sư phụ, đệ tử cái bang đến rồi, lần này đến mấy trăm người." "Hả? Không cần quan tâm đệ tử cái bang, những kẻ này đều là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, những cái bang đệ tử này đến." "Ồ, Hồng Thất Công cũng tới, còn có Đông Tà Hoàng Dược Sư, Nam Đế Nhất Đăng Hòa Thượng cũng xuất hiện." Diệt Tuyệt Sư Thái vốn không để ý đệ tử cái bang đến. Bất quá, Diệt Tuyệt Sư Thái phát hiện Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, còn có Nhất Đăng Hòa Thượng đều đã tới. Điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc. Hôm nay làm sao lập tức lại xuất hiện ba vị đại tông sư? Chẳng lẽ những người này là muốn cứu cái bang bang chủ Tiểu Phong sao? Giang hồ nhân xung quanh đều phát hiện cái bang đệ tử đến, thậm chí cũng nhìn thấy Hồng Thất Công của cái bang cũng đã tới. Hồng Thất Công thế nhưng là đại tông sư duy nhất trong cái bang, giang hồ nhân ở đây đều cảm thấy chiến cục trên chiến trường sợ là lại muốn phát sinh biến cố. Lâm Triều Anh, đừng ra tay nữa, ta giải độc mê dược cho ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng hỏng. Với anh, mẹ kiếp, Tô Thần hiện tại là vô cùng cả lời. Sớm biết vậy đã không đắc tội Lâm Triều Anh, nữ nhân điên này rồi. Tô Thần cũng phát hiện mấy trăm đệ tử cái bang đến, thậm chí còn đang đi về phía bọn hắn bên này. Tô Thần muốn định hòa giải với Lâm Triều Anh, nhưng nữ nhân điên này một chút cũng không muốn hòa giải với hắn. Lâm Triều Anh, ngươi nếu không dừng tay, một lát nữa ngươi bị mê dược mê đảo, ta sẽ để ngươi trở thành tiểu thiếp của ta. Vô sỉ chi đồ, đi chết đi cho ta. Chương 88, cướp đầu người Tô Thần, mê hôn đại mỹ nữ Lâm Triều Anh. Chương 88, cướp đầu người Tô Thần, mê hôn đại mỹ nữ Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đối với Tô Thần hiện tại là hận thấu xương. Tên tiểu hỗn đản này nói chuyện quả thực chính là không động não. Đệ tử cái bang xung quanh sắp đến cứu Tiểu Phong, thế nhưng tên tiểu hỗn đản này còn dám trêu ghẹo nàng. Lâm Triều Anh lần này sẽ không dễ dàng tha thứ cho tên tiểu hỗn đản này. Dừng bước, Nô Tính Ngam nhìn về phía cái bang đệ tử đang đến, lạnh giọng quát. Nô Tính Ngam tuy rằng muốn để Lâm Triều Anh giáo huấn Tô Thần một chút, nhưng nàng sẽ không làm hỏng chuyện của Tô Thần. Những cái bang đệ tử này đến hẳn là vì Tiểu Phong, Nô Tính Ngam sẽ không để cái bang đệ tử quấy rầy đến Tô Thần, nếu không, Tô Thần tên tiểu hỗn đản kia sợ là sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Lúc này, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Hòa Thượng đi tới, ba người bọn hắn khi đến nơi này đều vô cùng giật mình. Bên cạnh có ba vị đại tông sư cường đại đang chiến đấu, mà của mộ phái Lâm Triều Anh vậy mà đang cùng một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đánh nhau, hơn nữa nhìn bộ dạng Lâm Triều Anh hình như là trúng độc. Mà giờ khắc này, từ hàng Tĩnh Trai Ngôn Tĩnh Am vậy mà muốn ngăn cản bọn hắn tới gần, điều này làm cho ba người bọn hắn đều vô cùng giật mình. Hồng Thất Công nhìn Ngôn Tĩnh Am, lạnh mặt quát, "Ngôn Tĩnh Am, ngươi là người từ hàng Tĩnh Trai, chẳng lẽ từ hàng Tĩnh Trai các ngươi muốn ra tay với cái bang ta sao?" Ngôn Tĩnh Am đạm mặt nói, ta chỉ là không cho các ngươi qua đây, từ hàng Tĩnh Trai không có ý tứ muốn ra tay với cái bang. Vậy tại sao muốn bắt giữ cái bang bang chủ Kiều Phong của chúng ta? Hồng Thất Công, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bắt Kiều Phong? Bang chủ cái bang của các ngươi là bị điểm huyệt, hay là bị trói lại? Hồng Thất Công nghe được lời Ngôn Tĩnh Ngam nói, hắn cũng phát hiện Kiều Phong căn bản cũng không có bị thương, cũng không có bị điểm huyệt đạo hay bị trói lại. Điều này làm cho hắn cũng nghĩ không thông. Tiểu bang chủ, chuyện này là thế nào? Kiều Phong cười khổ giải thích với Hồng Thất Công, Hồng lão, ta không sao, chỉ là ta bị uy hiếp không thể rời đi. Nếu không Tô Bá Thiên sẽ tàn sát đệ tử cái bang chúng ta. Hồng Thất Công nghe được lời Tiểu Phong thì vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới một tên tiểu tử tông sư vắt mũi chưa sạch, vậy mà dám uy hiếp đại tống đệ nhất bang phái cái bang. Nếu chuyện này truyền đi, cái bang bọn hắn sau này còn mặt mũi nào làm đại tống đệ nhất bang phái? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, Tiểu bang chủ, cái bang chúng ta không thể nào mặc cho một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch uy hiếp, tên tiểu tử này hôm nay chết chắc. Hồng lão, ngài không hiểu. Không cần nói nhiều, hôm nay tên tiểu tử này chết chắc rồi, bang chủ, ngươi mau tới đây. Tiểu Phong nghe được lời Hồng Thất Công liền thở dài một hơi. Hắn nghĩ nghĩ rồi đi về phía bọn người Hồng Thất Công. Hồng Thất Công là lão tiền bối cái bang, cũng là phó bang chủ cái bang. Tại trong cái bang, uy vọng của Hồng Thất Công so với bang chủ như hắn đều cao hơn. Lần này Hồng Thất Công cũng không có làm sai. Chỉ là Tiểu Phong đối với Tô Thần hiện tại là nhìn không thấu. Người này có chút quen thuộc, nhưng Tiểu Phong hiện tại cảm giác vô cùng xa lạ. Ba vị đại tông sư cường đại bảo hộ, cái này cùng người trong lòng Tiểu Phong nghĩ căn bản cũng không phù hợp. Sau khi Tiểu Phong đến bên cạnh Hồng Thất Công, hắn nhìn về phía Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đăng Hòa Thượng, ôn quyền nói, Tiểu Phong gặp qua Hoàng Tiền Bối, Nhất Đăng Đại Sư. Không cần khách khí, Tiểu Bang Chủ. A-di-đà Phật. Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đăng Hòa Thượng nhao nhao gật đầu với Tiểu Phong. Hồng Thất Công nhíu mày hỏi Tiểu Phong, Bang Chủ, tên tiểu tử kia rốt cuộc là người phương nào? Hồng Lão, ta chỉ biết là hắn tên Tô Bá Thiên, những cái khác cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Thất Công nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đăng Hòa Thượng hỏi, Tô Bá Thiên. Trong giang hồ có người như vậy sao? Chưa từng nghe nói qua. Lão nạp cũng chưa từng nghe nói qua. Tiểu Phong đột nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa Tô Thần cùng Ngôn Tĩnh Am. Hắn liền nói với mấy người Hồng Thất Công, chư vị tiền bối, từ hàng Tĩnh Trai Ngôn Tĩnh Am từng nói, Tô Bá Thiên hình như có quan hệ với Đại Đường Vạn Hoa Lâu, Vạn Hoa Lâu không phải là một cái thanh lâu sao? Hồng Thất Công lắc đầu nói, những thứ này chúng ta khoan hãy quản, một lát nữa chúng ta sẽ chiếu cố tên Tô Bá Thiên này. Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đăng Hòa Thượng không nói thêm gì. Bọn hắn nhìn Lâm Triều Anh liền lo lắng. Bộ dạng Lâm Triều Anh 100% là trúng độc, bọn hắn phát hiện Lâm Triều Anh hư nhược, tùy thời đều sẽ ngã xuống. Lúc này, mông mặt nữ nhân cùng Kinh Nghê cũng đã đánh Ninh Đạo Kỳ ngã xuống đất. Một cánh tay của Ninh Đạo Kỳ cũng bị Kinh Nghê một kiếm chém đứt, thậm chí ngực Ninh Đạo Kỳ đều lõm xuống, đây là hắn trúng một chưởng của mông mặt nữ nhân. Ninh Đạo Kỳ toàn thân thê thảm ngã trên mặt đất. Hắn toàn thân máu me đầm địa, không ngừng thổ huyết. Vút. Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ninh Đạo Kỳ. Hắn giơ lên Lạc Tuyết kiếm, nhanh chóng rạch phá cổ họng Ninh Đạo Kỳ, Ninh Đạo Kỳ trừng lớn mắt rồi mất đi sinh mệnh. Mông mặt nữ nhân cùng Kinh Nghê nhìn thấy Tô Thần cướp đầu người, các nàng đều khẽ miệng giật giật, không nói thêm gì. Sự vô sỉ của Tô Thần các nàng đều thấy nhiều rồi, các nàng cũng không thèm để ý việc Tô Thần ra tay kích sát Linh Đạo Kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một cái thanh đồng bảo tương. Ta kháo. Mới một cái thanh đồng bảo tương. Mẹ nó. Hôm nay bận rộn lâu như vậy, hắn mới đạt được một cái hắc thiết bảo tương cùng hai cái thanh đồng bảo tương. Tô Thần cũng là thật sự cả lời. Tiểu hỗn đản, mau đưa giải dược cho ta. Lúc này, Lâm Triều Anh đến bên cạnh Tô Thần kêu to. Lâm Triều Anh hiện tại đầu váng mắt hoa sắp không kiên trì được nữa, nếu nàng không lấy được giải dược, nàng tùy thời sẽ hôn mê ngã xuống. Tô Thần nghe được lời Lâm Triều Anh thì cảm thấy vô cùng buồn cười, vừa rồi hắn muốn cầu hòa với Lâm Triều Anh, đại mỹ nữ ngạo kiều này còn một bộ thể phải giáo huấn mình. Lâm Triều Anh hiện tại sắp hôn mê ngã xuống đất, Tô Thần làm sao có thể đưa giải dược cho nàng? "Suỵ, Lâm Triều Anh, ngươi vừa rồi không phải không cần sao? Hiện tại muốn thì đã muộn, tối hôm nay chuẩn bị làm tiểu thiếp của ta đi, một cái cổ mộ phái trưởng môn làm tiểu thiếp của ta cũng không tệ." "Ngươi vô sỉ, ta..." Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn Tô Thần còn chưa nói hết lời, nàng liền mềm nhũn ngã xuống. Lâm Triều Anh thậm chí ngay cả khí lực mở mắt cũng không còn. "Ha ha." Tô Thần nhìn Lâm Triều Anh ngã xuống liền cười to, một cái bảo tương lại sắp tới tay, cũng không biết đại mỹ nữ Lâm Triều Anh này sẽ mang đến cho hắn bảo tương gì. Tô Thần vừa mới ôm lấy Lâm Triều Anh đang hôn mê, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Hòa Thượng cùng Hồng Thất Công liền nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh. Hoàng Dược Sư nhìn Tô Thần ôm Lâm Triều Anh, hắn nhíu mày nói, "Tiểu Hữu, có thể thả Lâm nữ hiệp hay không? Các ngươi lại là ai? Một tên ăn mày, một hòa thượng, một cái mặt chết, ta không có tiền bố thí cho các ngươi, đều mau chóng cút đi cho bản thiếu gia." Chương 89, muốn say Tô Thần, biến cố nối tiếp nhau. Chương 89, muốn say Tô Thần, biến cố nối tiếp nhau. Tô Thần cũng là muốn say rồi. Hôm nay ngoại ý muốn cứ cái này nối tiếp cái kia. Hắn vốn định bạo truy Tiểu Phong một trận để đạt được một cái bảo tương. Tống Thanh Thư, Vô Nhai Tử, Linh Ngạo Kỳ, Lâm Triều Anh, những người này từng cái xuất hiện quấy rầy hắn. Tống Thanh Thư chính là một tên chân mềm. Vô Nhai Tử bị giết, Linh Ngạo Kỳ cũng bị giết, Lâm Triều Anh bị mê đảo. Thế nhưng lại tới thêm ba vị đại tông sư. Ba người này Tô Thần không cần nghĩ cũng đoán ra được bọn hắn là ai, lão ăn mày khẳng định là Hồng Thất Công của cái bang, lão hòa thượng là Nhất Đăng Hòa Thượng, thanh sam nam tử chính là phụ thân của Hoàng Dung Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công nghe được lời Tô Thần vũ đục liền phẫn nộ kêu lên, "Tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi mau thả Lâm nữ hiệp, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." "Ha ha." Tô Thần nghe được lời Hồng Thất Công liền cười to. Lão ăn mày cái bang này sợ là vừa mới đến, tình huống nơi này đều không nắm rõ ràng mà đã dám nói mạnh miệng như vậy. Ngương mặt nữ nhân, tồn tại đại tông sư đỉnh phong. Kinh nghe, tồn tại đại tông sư đỉnh phong. Đại mỹ nữ ngôn tính am kiên là cảnh giới đại tông sư hậu kỳ, mà ba người Hồng Thất Công đều là tu vi đại tông sư trung kỳ, cái này cùng cảnh giới tu vi của Lâm Triều Anh đều giống nhau. Lão ăn mày có tư cách gì đến uy hiếp mình? Tô Thần tuy rằng cũng là đang cáo mượn oai hùng, mông mặt nữ nhân cùng Luân Tịnh Am có thể giúp hắn một lần, các nàng liền có thể giúp hắn hai lần. Nếu như mông mặt nữ nhân cùng Luân Tịnh Am không giúp mình nữa, Tô Thần còn có Kinh Nê ở bên cạnh. Cùng lắm thì Tô Thần để Kinh Nê mang theo hắn đào tẩu. Hồng Thất Công nhíu mày quát Tô Thần, "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?" Tô Thần dựng ngón tay giữa lên chảo phùng nói, "Ta cười ngươi chính là một tên ngu ngốc." Nhìn xem ánh mắt giang hồ nhân xung quanh nhìn ngươi kìa, lão ăn mày, đừng nghĩ vào tuổi tác lớn, ngươi liền một bộ thiên lão đại ngươi lão nhị, muốn chết thì một lát nữa ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giờ phút này, giang hồ nhân xung quanh nhìn về phía ba người Hồng Thất Công đều là một bộ biểu tình trào phúng. Những giang hồ nhân này đều biết bên cạnh Tô Thần có cao thủ bảo hộ, hơn nữa còn là ba vị đại tông sư cường đại. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Hòa Thượng ba người này chỉ là cảnh giới đại tông sư trung kỳ, bọn hắn ba người còn muốn tìm Tô Thần gây phiền phức. Đây quả thực là lao thọ tinh thắt cổ chán sống rồi. Hồng Thất Công không có hiểu rõ tình huống nơi này liền dám uy hiếp Tô Bá Thiên, xem ra một lát nữa ba người Hồng Thất Công sợ là đều muốn bị giết. Không sai, ba vị cao thủ đại tông sư trung kỳ, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của những nữ nhân cường đại kia. Một lát nữa lại có trò hay để nhìn, hôm nay không hưởng công đến nơi này, Tô Bá Thiên hôm nay là thành danh rồi, sau này trong giang hồ khẳng định không ai dám đắc tội hắn. Không sai, hôm nay liền xuất hiện ba vị đại tông sư cường đại đến bảo hộ Tô Bá Thiên, ai biết sau lưng Tô Bá Thiên còn có đại tông sư cường đại nào hay không? Có, từ hàng tinh trai Phạn Thanh Huệ khẳng định là một trong số đó. Không sai, cái tên Tô Bá Thiên này thật đúng là phi thường thần bí, có thể làm cho nhiều thiên chi tiêu nữ bảo hộ hắn như vậy, ta đối với thân phận của Tô Bá Thiên là càng ngày càng tò mò. Nhìn xem, một lát nữa đại chiến có thể sẽ bắt đầu. Mà lúc này, Lý Mạc Sầu nhìn thấy Lâm Triều Anh bị bắt, nàng là vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới sư phụ Lâm Triều Anh của nàng sẽ bị bắt, hơn nữa còn là tên khốn kia dùng thủ đoạn hèn hạ hạ độc bắt lấy sư phụ nàng. Lý Mạc Sầu muốn cứu sư phụ nàng cũng căn bản vô lực cứu. Nàng chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới. Những người bên hồ kia thấp nhất đều là tông sư cao thủ, nàng hiện tại chính là đi lên cũng là đưa đồ ăn. Lý Mạc Sầu liền nghĩ một lát nữa theo dõi Tô Thần, nàng sẽ tìm cơ hội cứu sư phụ Lâm Triều Anh. Bên phía Nga Mi phái, Chu Chỉ Nhược nhíu mày nghĩ không thông. Sư phụ nàng luôn luôn ghen ghét như kẻ thù, hôm nay làm sao vẫn luôn ở bên cạnh nhìn mà không có ra tay. Hiện tại cái bang Hồng Thất Công, Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, Đại Lý Nhất Đăng đại sư, những đại tông sư này đều xuất hiện, thế nhưng sư phụ nàng vẫn là ở bên cạnh xem kịch, điều này làm cho Chu Chỉ Nhược nghĩ không thông. Sư phụ, chúng ta không đi giúp ba vị tiền bối Hồng Thất Công sao? Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Không, chúng ta không đi giúp Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư ba người bọn hắn." Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, nghi hoặc nói, "Tại sao?" Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư, bọn hắn đều là danh môn chính phái, sư phụ không phải muốn liên hệ bọn hắn cùng một chỗ đối phó Minh giáo sao? Hôm nay nếu chúng ta giúp ba người Hồng Thất Công, bọn hắn sau này sẽ đồng ý cùng đi diệt Minh giáo." Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài một hơi nói,
ngươi không hiểu, chỉ nhược, còn có hiểu phụ, mẫn quân, chuyện hôm nay các ngươi đều không cần quản, đều hảo hảo nhìn xem. Diệt Tuyệt Sư Thái không phải không muốn đi giúp ba người Hồng Thất Công, nhưng nàng không thể đi. Diệt Tuyệt Sư Thái hoài nghi cái tên Tô Bá Thiên kia chính là người mà nàng quen biết, giống nhau vô sỉ, giống nhau không biết xấu hổ, giống nhau hèn hạ. Diệt Tuyệt Sư Thái nghĩ đến lúc trước bị tên khốn kia kiếp chỉ, sắc mặt nàng liền có chút thẹn thùng cùng giận dữ. Vâng, sư phụ. Chu Chỉ Nhược, Kỳ Hiệu Phụ, Đinh Mẫn Quân, ba người các nàng vội vàng hành lễ với Diệt Tuyệt Sư Thái. Ba người Hồng Thất Công nhìn xem xung quanh, sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía mông mặt nữ nhân, Kinh Nghê, còn có Ngôn Tình Am bên cạnh. Ba người Hồng Thất Công đã hiểu, ba nữ nhân cường đại này hẳn là người giúp đỡ của Tô Thần, thậm chí có thể là chuyên môn đến bảo hộ Tô Thần. Lúc này, Tiểu Phong nhanh chóng đến cứu nguy, vội vàng nói nhỏ với Hồng Thất Công, Hồng Lão, những đại tông sư này đều là tới bảo hộ Tô Bá Thiên, ngài ngàn vạn lần đừng đắc tội Tô Bá Thiên. Tiểu Phong cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ là cùng một số trưởng lão cái bang giao đại một vài việc, ba người Hồng Thất Công vậy mà đã đi tới chỗ Tô Thần. Tiểu Phong vô cùng lo lắng ba người Hồng Thất Công sẽ cùng Tô Thần phát sinh xung đột. Tô Thần người này sát tâm quá nặng, đại tông sư hậu kỳ Vô Nhai Tử bị giết, thậm chí ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh linh đạo kỳ cũng bị giết. Tiểu Phong không muốn đại tông sư duy nhất trong cái bang cũng bị giết. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Hỏa Thượng đều là khoe miệng giật giật. Tiểu Phong đến nói quá muộn, Hồng Thất Công đã đem Tô Thần đắc tội, thậm chí còn uy hiếp Tô Thần. Tô Thần hai tay ôm ngực cười nói, Hồng Thất Công, các ngươi hiện tại có thể độc thủ, nơi này có ba vị cao thủ cường đại, các ngươi có thể tùy ý chọn một người làm đối thủ của các ngươi. Nôn Tính Am vẻ mặt thanh lãnh chừng mắt nhìn Tô Thần nói, Tô Bá Thiên, ta đã nói ta muốn giúp ngươi sao? Nôn Tính Am, ta không biết ngươi đến tìm ta làm cái gì, nhưng ngươi nhất định có việc cầu ta. Lần này nếu ngươi không giúp ta giết một người, vậy ngươi từ đâu tới thì về đó đi. Chương 90, cùng Hoàng Dung Tình đầu ý hợp. Phẫn nộ Hoàng Dược Sư. Chương 90, cùng Hoàng Dung Tình đầu ý hợp. Phẫn nộ Hoàng Dược Sư. Nôn Tính Am nghe được lời Tô Thần thì sắc mặt thay đổi. Nôn Tính Am không nghĩ tới Tô Thần vậy mà đoán được ý đồ đến của nàng, điều này làm cho nàng vô cùng bất đắc dĩ. Đại Ma Vương Tô Thần nếu không đi giúp đệ tử Tần Mộng Giao của nàng, vậy đệ tử của nàng cả đời đều muốn bị hủy. Lại nói, tên tiểu hôn đà này còn là tâm ma của đệ tử Tần Mộng Giao, nếu Tô Thần thật sự đối với Tần Mộng Giao bỏ mặc, Tần Mộng Giao sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Từ đó tính cách đại biến, Tần Mộng Giao thậm chí còn có thể rơi vào ma đạo, trở thành một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Nôn Tính Am tức giận trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, kêu lên, ta đáp ứng. Tô Thần nghe được Nôn Tính Am đồng ý, hắn liền vô ngực cười cam đoan, ha ha, Nôn đại mỹ nữ, ngươi yên tâm, lần này ngươi giúp ta, sau này ngươi bảo ta làm chuyện gì cũng có thể, cho dù là để ta lấy thân báo đáp, ta đều sẽ không nhíu mày một cái. Vô sỉ hỗn đản, không biết xấu hổ. Tiểu hỗn đản. Nôn Tính Am cùng Kinh Nghê, mông mặt nữ nhân đều không hẹn mà cùng mắng Tô Thần. Các nàng đều là chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy, các nàng cũng đối với Đại Ma Vương Tô Thần càng thêm hiểu rõ, luận vô sỉ không biết xấu hổ, trong giang hồ không ai có thể so được với tên tiểu hỗn đản này. Tô Thần nhìn xem ba người Hồng Thất Công, lạnh lùng quát, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Hòa Thượng, các ngươi muốn sống sót thì lưu lại Hàng Long Thập Bát Trưởng, Nhất Dương Chỉ, Bích Hải Triều Sinh Khúc, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, cho các ngươi mười nhịp thở, không giao ra bí tịch nhập môn, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ba người Hồng Thất Công nghe được lời Tô Thần sắc mặt đều vô cùng khó coi, ba người bọn hắn đều không phải là đối thủ của ba nữ nhân Nôn Tình Am, nếu một lát nữa đánh nhau, ba người bọn hắn không ra 30 chiêu liền sẽ bị chém giết. Tô Thần đột nhiên truyền âm cho Hoàng Dược Sư, ta cùng nữ nhi Hoàng Dung của ngươi tình đầu ý hợp, ngươi thế nhưng là nhạc phụ tương lai của ta, lần này xin lỗi, ta không muốn bộc lộ chuyện của ta cùng Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư nghe được lời Tô Thần trong lòng vô cùng giật mình. Hắn vội vàng truyền âm nói, ngươi tên tiểu hỗn đản này quen biết nữ nhi của ta. Tô Thần gật gật đầu, nói hiệu nói vượng, ừm. Ta cùng Dung Nhi không lâu trước đây quen biết tại đại đường Trường An Thành, chúng ta thế nhưng là tình đầu ý hợp, yêu nhau tha thiết, ngươi nếu là không tin có thể hỏi một chút Dung Nhi, ta tên Tô Bá Thiên. Đáng chết tiểu hỗn đản, sau này cách xa nữ nhi của ta một chút. Vậy cũng không được, nhạc phụ đại nhân, chuyện này sau này hãy nói, mau đem Bích Hải Triều Sinh Khúc cho ta, ta còn muốn lấy được Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Nhất Dương Chỉ. Vô sỉ chi đồ. Hoàng Dược Sư sắp bị tức điên rồi. Hắn biết Hoàng Dung một tháng trước đã đi đại đường Trường An Thành, hắn lần này sở dĩ đến Cô Tô Thành chính là muốn mang Hoàng Dung đi. Chỉ là Hoàng Dược Sư không nghĩ tới nữ nhi Hoàng Dung của hắn, nàng vậy mà sẽ cùng tên vô sỉ chi đồ này nảy sinh ái mộ. Đáng chết, tên tiểu hôn đản này chính là một tên hôn đản vô sỉ không cần mặt mũi, nữ nhi của hắn làm sao lại thích tên vô sỉ hôn đản này? Cho ngươi. Hoàng Dược Sư ổn định lại cảm xúc tức giận, hắn liền từ trong ngực lấy ra bí tịch ném cho Tô Thần. Hắn hiện tại cũng là không có cách nào. Hoàng Dược Sư cũng không biết tên tiểu hôn đản này cùng nữ nhi của hắn phát triển đến một bước nào, vạn nhất sau này bọn hắn ngay cả hài tử đều có, hắn chẳng lẽ còn có thể chia đơn rẻ thúy sao? Tô Thần tiếp nhận bí tịch nhìn xem rồi nói, không tệ, là Bích Hải Triều Sinh Khúc, Hồng Thất Công, Nhất Đăng, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Hồng Thất Công cùng Nhất Đăng Hòa Thượng nhìn thấy Hoàng Dược Sư đưa bí tịch cho Tô Thần, bọn hắn đều là một bộ biểu tình khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Hoàng Dược Sư sẽ đưa bí tịch cho Tô Thần. Hoàng Dược Sư luôn luôn không phải trời không sợ, đất không sợ sao? Thậm chí thống hận nhất những người khác uy hiếp hắn. Lần này Hoàng Dược Sư làm sao thống khoái như vậy liền đưa bí tịch? Tiểu Phong nhìn thấy chiến đấu không thể tránh né, hắn vất vất tay kêu to, cái bang đệ tử, bày đả cầu trận pháp. Bành 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 bành. Mấy trăm cái bang đệ tử tay cầm đả cầu đồng nhanh chóng vây khốn Tô Thần cùng mấy nữ nhân Nôn Tình Am, mấy trăm cây đả cầu đồng trong tay đệ tử cái bang không ngừng gõ xuống mặt đất. Các ngươi là muốn phản kháng rồi? Tiêu Phong vẻ mặt chính khí kêu to, Hàng Long thập bát trưởng là tuyệt học không truyền ra ngoài của cái bang, đệ tử cái bang đều không thể tùy ý tu luyện, ngươi một người ngoài càng không khả năng đạt được Hàng Long thập bát trưởng, muốn Hàng Long thập bát trưởng tuyệt học, trừ khi bước qua thi thể của ta. Tô Thần nghe được lời Tiêu Phong thì vẻ mặt lạnh lùng nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta. Tô Bá Thiên, ngươi chính là dựa vào những đại tông sư này bảo hộ, ngươi nếu là một nam nhân, liền đến sông đả cầu trận của cái bang ta. Suy, Tiêu Phong, ngươi không cần khích tướng ta, lần này ta tự mình ra tay, ta sẽ tàn sát mấy trăm đệ tử cái bang các ngươi ở đây. Tô Thần nhìn về phía Tiêu Phong, khinh thường cười cười. Tiêu Phong đánh chủ ý gì hắn biết rõ ràng. Đả cầu trận của cái bang, cái này đối với hắn bất quá chỉ là trò chơi của tiểu hải tử. Thiên địa thất sắc của Tô Thần nếu sử dụng ra, những tên cặn bã hậu thiên cảnh giới này, đến lúc đó còn không phải mặc cho hắn sâu xé sao? Hắn quay đầu nói với ba nữ nhân ngôn tình am, lần này đả cầu trận của cái bang để ta xông, các ngươi trông chừng Hồng Thất Công cùng Nhất Đăng Hòa Thượng, bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ thì làm thịt bọn hắn. Mương mặt nữ nhíu mày nhắc nhở Tô Thần, ngươi phải cẩn thận một chút, đả cầu trận pháp của cái bang không đơn giản, ngươi cũng đừng để lật thuyền trong mương. Tô Thần đưa Lâm Triều Anh cho kinh nghe xong, hắn liền cười nói với mương mặt nữ nhân, một đám cặn bã, ta một tay liền có thể diệt bọn hắn. Lúc này, Tiêu Phong cầm một cây đả cầu đồng xuất hiện trong đám mấy trăm cái bang đệ tử, hắn chuẩn bị cùng đệ tử cái bang cùng nhau bố trí đả cầu trận. Thực lực của Tô Thần không đơn giản, Tiêu Phong cũng là muốn đích thân xuất mã. Tô Thần lóe lên một cái liền xuất hiện ở giữa đả cầu trận, trong tay hắn cầm Lạc Tuyết kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem cái bang đệ tử xung quanh. Giết, 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 giết. Tiêu Phong cầm đả cầu côn ra lệnh, mấy trăm cái bang đệ tử đều kêu to vây giết về phía Tô Thần. Kiếm lục, vành bành bành, kiếm thập nhất, vành bành. Đả cầu trận pháp, đồng đả cầu đầu. Oanh oanh oanh. Đả cầu trận pháp, thiên hạ vô cầu. Kiếm thập thất. Trên chiến trường, Tô Thần liên tiếp giết chết mấy chục cái bang đệ tử. Đả cầu trận pháp của cái bang cũng phát động công kích đối với Tô Thần, đả cầu côn phập trời dập đất nhào nhào công kích về phía Tô Thần nhất thời cũng không ngừng lui lại. Hòa quang đồng trận. Tô Thần lập tức phát động hòa quang đồng trận, trong đả cầu trận của cái bang, nhất thời xuất hiện hơn 10 cái thái cực đồ đen trắng, thân ảnh Tô Thần không ngừng xuyên qua trong những thái cực đồ này. Nơi Tô Thần đi qua, cái bang đệ tử đều nhao nhao bị hắn rạch phá cổ họng mà chết. Hàng Long thập bát trưởng, Phi Long tại thiên, kiếm nhị thập. Chương 91, vây giết Tô Thần. Diệt Tuyệt sư thái suy đoán. Chương 91, vây giết Tô Thần. Diệt Tuyệt sư thái suy đoán. Tiêu Phong nhìn thấy Tô Thần trắng trợn tàn sát cái bang đệ tử, hắn nhanh chóng vung trưởng công kích về phía Tô Thần. Hắn không thể để Tô Thần tiếp tục vô pháp vô thiên như vậy, nếu không, thương vong của cái bang đệ tử sợ là sẽ vô cùng lớn. Oanh. Sau khi Tô Thần cùng Tiêu Phong va chạm, bọn hắn đều lui lại mấy bước. Tô Thần còn phải đối mặt với mấy trăm cái bang đệ tử công kích, hắn lui mấy bước liền nhanh chóng biến mất trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn thấy Tô Thần lại biến mất, hắn liền ra lệnh cho cái bang đệ tử xung quanh, Tô Bá Thiên, ngươi lần này chết chắc, cái bang đệ tử vây khốn Tô Bá Thiên, không cần tiếp xúc chính diện với hắn, ta muốn đích thân giết hắn. Suy. Tiêu Phong, bản thiếu gia chờ ngươi tới giết. Tô Thần xuất hiện ở một bên giết mấy cái bang đệ tử rồi chào phúng Tiêu Phong. Giết, thần long bãi vĩ. Kiếm nhị thập nhất. Oanh oanh oanh. Tiêu Phong một mực truy đuổi Tô Thần ra tay, mà Tô Thần vừa ứng đối Tiêu Phong, vừa tàn sát cái bang đệ tử cản đường hắn, hai cao thủ đại tông sư giờ khắc này đều đánh ra hỏa khí. Ngoan ngoãn, Tô Bá Thiên cũng quá cường đại đi. Đúng vậy à, Tô Bá Thiên vừa ứng đối Tiêu Phong công kích, vừa còn không ngừng lọt vào mấy trăm cái bang đệ tử vây giết, nếu là Tô Bá Thiên cùng Tiêu Phong một đối một chiến đấu, Tiêu Phong sợ không phải là đối thủ của Tô Bá Thiên. Không sai, Tô Bá Thiên so với Tiêu Phong phải cường đại hơn nhiều. Thật sự là chiến đấu đặc sắc, cái này so với chàng diện đại tông sư đánh nhau vừa rồi còn đặc sắc hơn. Tô Bá Thiên có vốn liếng để cuồng vọng, trên thiên tiêu bảng tương lai Tô Bá Thiên sợ là sẽ xuất hiện trong 10 hàng đầu. Tô Bá Thiên là nhất chiến thành danh rồi, còn có những mỹ nữ xinh đẹp bảo hộ Tô Bá Thiên kia nữa, tên Tô Bá Thiên này sau này không ai dám xem thường hắn. Giang hồ nhân xung quanh nhìn xem chàng diện đánh nhau hòa bạo, giang hồ nhân ở đây đều vô cùng giật mình. Tông sư cao thủ Tiêu Phong, lại thêm mấy trăm cái bang đệ tử, đội hình cường đại như vậy cũng không làm gì được Tô Thần, thậm chí còn bị Tô Thần giết chết mấy chục cái bang đệ tử, giang hồ nhân xung quanh đều bị sự cường đại của Tô Thần làm cho chấn kinh. Diệt Tuyệt sư thái nhìn Tô Thần bị vây giết liền lắc đầu. Nàng nhìn hiểu rồi, Tô Thần căn bản cũng không có xuất toàn lực đối mặt Tiêu Phong cùng mấy trăm cái bang đệ tử. Thân pháp của Tô Thần vô cùng kỳ dị, hắn nếu muốn đảo tẩu khỏi vòng vây giết là vô cùng đơn giản. Tiêu Phong tuy rằng cùng thực lực Tô Thần tương đương, nhưng Tô Thần nếu dùng toàn lực đối phó Tiêu Phong, Tiêu Phong ngăn không được, thậm chí không ra 10 chiêu Tiêu Phong sẽ bị Tô Thần giết chết. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, nàng liền nghi hoặc hỏi Diệt Tuyệt sư thái, sư phụ, Tô Bá Thiên cùng Tiêu Phong ai có thể thắng? Kỷ Hiểu Phù cùng Đinh Mẫn Quân cũng đội vàng nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, các nàng cũng muốn biết chiến đấu trên chiến trường rốt cuộc ai có thể thắng. Các nàng hiện tại xem ra Tô Thần là vô cùng nguy cơ, Tiêu Phong truy sát, cái bang đệ tử ngăn cản kiếp sát, Tô Thần sợ là không dùng đến bao nhiêu thời gian liền sẽ bị vây giết mà chết. Tô Bá Thiên, Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt ý cười nói với các đệ tử của nàng. Đinh Mẫn Quân nghe được lời Diệt Tuyệt sư thái thì kinh ngạc hỏi, sư phụ, Tô Bá Thiên hiện tại nguy cơ sớm tối, hắn làm sao còn có thể thắng? Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu giải thích, các ngươi cảnh giới tu vi còn thấp, nhìn không ra cũng là tình có thể nguyên, Tô Bá Thiên còn chưa vận dụng toàn lực, nếu Tô Bá Thiên vận dụng toàn lực, không chỉ Tiểu Phong sẽ bị giết chết, chính là mấy trăm đệ tử cái bang sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba nữ nhân Chu Chỉ Nhược nghe được lời Diệt Tuyệt sư thái, các nàng đều nhao nhao nhìn về phía Tô Thần trên chiến trường,
Tô Bá Thiên hiện tại tình huống nguy cơ sớm tối, các nàng không nghĩ tới Tô Bá Thiên vậy mà còn có bảo lưu. Ba nữ nhân Chu Chỉ Nhược đối với sự âm hiểm của Tô Bá Thiên lại có cái nhìn mới. Huyền Thanh tỷ, Tô Bá Thiên hiện tại thế nhưng là nguy hiểm. Linh Nhi, Tô Bá Thiên cho dù nguy hiểm, hắn cũng sẽ được những đại tông sư kia cứu, những đại tông sư kia sẽ không nhìn Tô Bá Thiên bị giết. Nói cũng đúng, bất quá cái tên Tô Bá Thiên kia quá vô sỉ ha ha, chúng ta là tới xem náo nhiệt, những chuyện khác chúng ta không quản. Một Huyền Thanh cùng Trung Linh nhìn chiến đấu trên chiến trường cũng nhao nhao giao đàm. Các nàng vừa mới bắt đầu cũng bị thực lực của Tô Thần làm chấn kinh, thẳng đến khi Tô Thần bị Tiểu Phong cùng mấy trăm cái bang đệ tử truy sát, Một Huyền Thanh cùng Trung Linh cũng đối với tình huống của Tô Thần không coi trọng. Trên chiến trường, Tô Thần bị cái bang đệ tử vây giết, bị Tiểu Phong không ngừng truy sát. Hắn ma luyện Thánh Linh kiếm pháp cũng không sai biệt lắm. Tô Thần tuy rằng còn không thể hoàn toàn phát huy toàn bộ uy lực của Thánh Linh kiếm pháp, nhưng hắn cũng có thể phát huy ra 6 phần uy lực của Thánh Linh kiếm pháp. Tiểu Phong, không chơi với ngươi nữa, mấy trăm đệ tử cái bang ở đây hôm nay đều phải chết. Tiểu Phong vẻ mặt phẫn nộ kêu to với Tô Thần, cuồng vọng, Tô Bá Thiên, ngươi giết mấy chục cái bang đệ tử, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Hừ, thiên địa thất sắc. Vâng. Toàn bộ chiến trường trong vòng mấy trăm mét cảnh sắc toàn bộ biến thành trắng đen. Mấy trăm cái bang đệ tử đều bị định trụ. Những cái bang đệ tử này từng cái đều kinh khủng trừng lớn mắt, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều cảm giác sinh mệnh lực đang không ngừng biến mất. Tiểu Phong cũng không ngoại lệ. Hắn cũng bị thiên địa thất sắc của Tô Thần định trụ, nhưng hắn còn có thể hơi cử động một chút, nhưng cũng chỉ là cử động một chút xíu mà thôi. Tô Thần nhanh chóng bắt thủ kết, kêu lên, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Những cánh hoa dại bên hồ, từng mảnh dưới sự khống chế của Tô Thần, giống như phi đao sắc bén từng mảnh rạch phá cổ họng của mấy trăm cái bang đệ tử. Cánh hoa đầy trời bay múa giống như lưới hái của tử thần, mang theo vết máu màu đỏ chậm rãi từ không trung bay xuống, mấy trăm cái bang đệ tử cũng từng cái cổ phun máu ngã xuống. Tô Thần không có giết chết Tiểu Phong. Tiểu Phong giữ lại còn hữu dụng. Ít nhất bảo tương trên người Tiểu Phong còn chưa lấy được, thậm chí âm mưu của cái bang đối với Tiểu Phong còn chưa thực thi. Tô Thần hôm nay giết Tiểu Phong có chút đáng tiếc, vẫn là chờ ngày mai tại Võ Lâm đại hội của cái bang giết kẻ thù này. A a a, ta muốn giết ngươi. Sau khi Tô Thần giải trừ thiên địa thất sắc, Tiểu Phong nhìn thấy mấy trăm cái bang đệ tử lập tức đều chết sạch, mắt hắn đỏ bừng kêu to, nhanh chóng ra tay với Tô Thần, không biết tự lượng sức mình. Vâng. Thân thể Tô Thần lóe lên liền xuất hiện trước mặt Tiểu Phong. Hắn nhanh chóng một cước liền đạp bay Tiểu Phong. Tô Thần muốn đánh Tiểu Phong một trận trước để đạt được một cái bảo tương, ngày mai sau khi giết Tiểu Phong hắn còn có thể đạt được một cái bảo tương. Tiểu Phong bị Tô Thần đạp bay nhanh chóng đứng dậy. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, gào thét, "Tô Bá Thiên, ta cùng ngươi không đội trời chung." Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiểu Phong. Vâng. Hắn nhanh chóng vung quyền đánh Tiểu Phong nằm rạp xuống đất, kêu lên, "Mẹ nó, ngươi đã sớm cùng ta không đội trời chung rồi." Dừng tay, mau dừng tay cho ta. Chương 92, bảo tương tới tay, Nôn Tĩnh Am tức giận cùng bất đắc dĩ. Chương 92, bảo tương tới tay, Nôn Tĩnh Am tức giận cùng bất đắc dĩ. Bên hồ, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Hòa Thượng, thậm chí ngay cả mông mặt nữ nhân, Kinh Nghê, Nôn Tĩnh Am, những người này nhìn thấy Tô Thần thi triển thiên điệu thất sắc đều vô cùng giật mình. Tô Thần lại dùng cánh hoa trong nháy mắt tàn sát mấy trăm cái bang đệ tử, những người này đối với công pháp thần bí của Tô Thần đều vô cùng chấn kinh. Dùng cánh hoa lãng mạn để giết người. Cái này tuy rằng vô cùng mỹ lệ đẹp mắt, nhưng thủ pháp giết người như vậy, các nàng những đại tông sư này đều có chút kinh khủng. Dừng tay, mau dừng tay. Hồng Thất Công nhìn thấy Tô Thần đang không ngừng bạo truy Tiểu Phong, hắn lo lắng Tô Thần cũng đem Tiểu Phong giết. Tiểu Phong tuổi còn trẻ liền là một cái tông sư cao thủ, thậm chí không ra mấy năm liền có thể tấn cấp đại tông sư, Hồng Thất Công không muốn Tô Thần giết tương lai của cái bang bọn hắn. "Ngươi." Mông mặt nữ một trưởng oanh bên cạnh Hồng Thất Công, cảnh cáo nói, "Thành thật một chút, nếu không ta không ngại giết ngươi." Hồng Thất Công nhìn về phía mông mặt nữ kêu to, "Mau bảo Tô Bá Thiên dừng tay, ta đồng ý giao ra hàng Long Thập Bát Trưởng." "Trước giao ra hàng Long Thập Bát Trưởng cho ngươi." Hồng Thất Công không nghĩ nhiều, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra hàng Long Thập Bát Trưởng đưa cho mông mặt nữ nhân. Mông mặt nữ nhân tiếp nhận bí tịch hàng Long Thập Bát Trưởng liền nói, "Yên tâm đi, Tô Bá Thiên không có muốn giết Kiều Phong, ngươi cho rằng Tô Bá Thiên muốn giết Kiều Phong sẽ đánh hắn như vậy sao?" Hồng Thất Công nghe được lời mông mặt nữ nhân, hắn nhìn về phía Tô Thần không ngừng bạo truy Kiều Phong, Hồng Thất Công cũng cảm thấy Tô Thần nếu là muốn giết Kiều Phong, sợ là cũng sẽ không bạo truy Kiều Phong như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn cũng buông lòng không ít. Mông mặt nữ nhìn về phía Nhất Đăng Hòa Thượng nhắc nhở, "Lão Hòa Thượng, Nhất Dương Chỉ, ngươi vẫn là mau chóng giao ra cho thỏa đáng, nếu không một lát nữa Tô Bá Thiên trở về, hắn muốn chúng ta giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhất Đăng Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc nói, "A Di Đà Phật, Nhất Dương Chỉ chính là bí tịch không truyền ra ngoài của Đại Lý Đoàn Thị Nhất tộc, Nhất Dương Chỉ tuyệt đối không thể giao cho người khác, lão nạp chính là thần tử cũng không có khả năng giao ra. Vậy ngươi một lát nữa liền chờ chết đi." Giờ phút này, giang hồ nhân xung quanh còn chưa kịp phản ứng, biến cố vừa rồi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, cái bang mấy trăm đệ tử bị giết, thậm chí ngay cả cái bang bang chủ Tiểu Phong hiện tại cũng bị Tô Thần bạo truy. "Ta kháo, vừa rồi bên hồ là chuyện gì xảy ra? Làm sao trong nháy mắt liền biến thành trắng đen, còn có những cánh hoa kia, từng mảnh cánh hoa vậy mà tàn sát mấy trăm cái bang đệ tử? Đây là đạo gia công pháp, không nghĩ tới Tô Bá Thiên vậy mà là đệ tử đạo gia." "Không sai, vừa rồi hẳn là đạo gia Thiên Tông Thiên Địa Thất Sắc, chỉ là phía sau cánh hoa giết người, cái này sao giống âm dương gia công pháp? Quản nhiều như vậy làm gì? Tô Bá Thiên thật sự là quá cường đại, ta hoài nghi sau khi Võ Lâm Thiên Kiêu bảng công bố, Tô Bá Thiên sợ là sẽ trở thành tồn tại xếp hạng thứ nhất. Ta cũng có cùng cảm giác, Tô Bá Thiên người trẻ tuổi này không thể khinh thường a." "Đúng vậy à, Tô Bá Thiên sau này nếu trưởng thành, một cái đại tông sư tương lai, thậm chí mấy chục năm sau, Tô Bá Thiên sợ là sẽ trở thành một cái thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Nga Mi phái bên này, ba nữ nhân Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt tàn sát mấy trăm cái bang đệ tử. Các nàng đều là yên lặng không nói gì. Ba nữ nhân Chu Chỉ Nhược đối với sư phụ các nàng cũng là vô cùng bội phục, các nàng vừa mới bắt đầu đều cảm thấy Tô Thần kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị giết, không nghĩ tới Tô Thần vậy mà thật sự ẩn giấu thực lực. Các nàng nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy tên khốn này chính là một cái lao âm bức. Tô Bá Thiên vừa mới bắt đầu ẩn tàng cảnh giới tu vi, hiện tại lại ẩn giấu thực lực. Các nàng cũng không biết tên vô sỉ chi đồ này còn ẩn giấu cái gì. Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần còn biết đạo gia công pháp, nàng hiện tại đối với Tô Thần càng ngày càng xem không hiểu. Diệt Tuyệt Sư Thái vốn cho rằng thân pháp của Tô Thần đã là vô cùng tuyệt đỉnh rồi. Nhưng những công pháp thần bí của đạo gia này, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn xem cũng là vô cùng kinh ngạc. Một biển thanh cùng Trung Linh trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Vừa rồi thiên địa thất sắc, cánh hoa giết người, một biển thanh cùng Trung Linh nhìn xem là vô cùng giật mình. Thủ pháp giết người như vậy các nàng đều là chưa từng gặp qua. Đạo gia, giang hồ nhân xung quanh giao đàm các nàng đều nghe được, một biển thanh cùng Trung Linh không nghĩ tới đạo gia còn có công pháp thần bí như vậy, cái này quả thực giống như tu tiên công pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một cái bạch ngân bảo tương. Mẹ nó, rốt cục đạt được một cái bảo tương thượng hạng rồi. Bạch ngân bảo tương. Tiểu Phong không hổ là một cái nhân vật chính. Cái này thế nhưng là so với bảo tương đạt được từ trên người Tống Thanh Thư cùng Vô Nhai Tử, Linh Đạo Kỳ muốn tốt hơn nhiều. Bốn cái bảo tương rồi, một cái hắc thiết bảo tương, hai cái thanh đồng bảo tương, lại thêm cái bạch ngân bảo tương này, thu hoạch hôm nay cũng không tệ lắm. Tô Thần vậy vậy vết máu trên tay nói, Tiểu Phong, ta thấy ngươi cũng là một trang hảo hán anh hùng, hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Ta muốn giết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu Phong nằm trên mặt đất thổ huyết, không ngừng kêu to. Ta chờ ngươi. Tô Thần bĩu môi rời khỏi bên cạnh Tiểu Phong. Tiểu Phong còn muốn giết mình. Hắn có thể sống qua ngày mai liền vô cùng không tệ rồi. Ngày mai cái bang võ lâm đại hội, những trưởng lão cái bang kia thế nhưng là chuẩn bị cho Tiểu Phong một món đại lễ. Tiểu Phong thân là một người khiết đan, hắn tuy rằng không có làm qua chuyện gì có lỗi với đại tống, nhưng những danh môn chính phái kia không có khả năng mặc cho một người khiết đan làm bang chủ cái bang, thậm chí còn sẽ âm mưu bị kế muốn giết Tiểu Phong. Đáng tiếc, một trang hảo hán anh hùng quang minh lấy lừng cứ như vậy phải chết. Tiểu Phong nếu như cùng mình không có cựu hận, Tô Thần nói không chừng còn có thể cứu Tiểu Phong một mạng, nhưng thế sự khó liệu, Tiểu Phong thế nhưng là cựu nhân sinh tử của hắn, Tiểu Phong ngày mai là nhất định phải chết. Tô Thần trở về hỏi Hồng Thất Công cùng Nhất Đăng Hòa Thượng, các ngươi có giao bí mật nhập môn hay không? Tô Bá Thiên, Hồng Thất Công đã giao ra Hàng Long Thập Bát Trưởng, bất quá, Hòa Thượng này không chịu giao ra Nhất Dương Chỉ Bí Tịch. Tô Thần tiếp nhận bí tịch Hàng Long Thập Bát Trưởng mông mặt nữ nhân đưa qua. Hắn nhìn về phía Nhất Đăng Hòa Thượng, lạnh lùng phân phó, vậy thì giết hắn, Kinh Nghê, ngươi cùng vị mỹ nữ này cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng, Nôn Tình Am, ngươi cũng ra tay. Vâng. Kinh Nghê nghe được lời Tô Thần liền nhanh chóng một kiếm giết về phía Nhất Đăng Hòa Thượng, mà mông mặt nữ nhân cũng nhanh chóng ra tay muốn kích sát Nhất Đăng Hòa Thượng. Nô Tính Ngam trừng mắt nhìn về phía Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ để ba đại tông sư cường giả các nàng cùng nhau ra tay kích sát Nhất Đăng Hòa Thượng. Nàng thế nhưng là đệ tử danh môn chính phái từ Hàng Tĩnh Trai, để nàng cùng Kinh Nghê những đại tông sư này vây giết một hòa thượng đại tông sư. Nô Tính Ngam có chút không xuống tay được. Tô Thần ôm lấy Lâm Triều Anh trên mặt đất, hắn nhìn thấy Nô Tính Ngam ngẩn người đứng ở một bên không có động thủ. Tô Thần liền vẻ mặt lạnh lùng hỏi Nô Tính Ngam, "Nô Tính Ngam, ngươi không ra tay?" "Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi ra tay hay không ra tay?" "Ta ra tay." Nôn Tính Am nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Tô Thần, nàng đội vàng gia nhập vây giết Nhất Đăng Hòa Thượng. Trong lòng Nôn Tính Am là vô cùng buồn bực. Đáng chết tiểu hỗn đản, nàng lần này nếu không phải có việc cầu tên tiểu hỗn đản này, Nôn Tính Am nhất định phải đánh tơi bởi tên tiểu hỗn đản này một trận. Hoàng Dược Sư nhìn ba vị đại tông sư vây giết Nhất Đăng Hòa Thượng, hắn cũng là bất lực. Hoàng Dược Sư trừng mắt nhìn Tô Thần, truyền thanh nói: "Tiểu hỗn đản, sau này cách xa nữ nhi Hoàng Dung của ta một chút, nếu không, ta chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Khụ khụ, nhạc phụ đại nhân, nữ nhi của ngươi đều mang thai con của ta. Ngươi làm như vậy không phải muốn ta thê ly tử tán sao? Chương 93, Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái quỷ dị ánh mắt. Chương 93, Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái quỷ dị ánh mắt. Hoàng Dược Sư nghe được lời Tô Thần liền cảm giác trước mắt tối sầm. Hải tử? Nữ nhi của hắn vậy mà có hải tử của tên tiểu hôn đàn này. Vô sỉ, tên tiểu hôn đàn vô sỉ này. Hoàng Dược Sư nhìn về phía Tô Thần liền muốn một trường đập chết tên tiểu hôn đàn này, tên tiểu hôn đàn này vậy mà gieo vạ cho nữ nhi của hắn. Tô Thần nhìn thấy Hoàng Dược Sư tức giận đến râu ria đều muốn bật lên. Hắn vội vàng truyền âm cho Hoàng Dược Sư, "Nhạc phụ đại nhân, ngươi phải tỉnh táo, nếu ngươi giết ta, Dung Nhi khẳng định sẽ không tha thứ cho ngươi, thậm chí hài tử của ta sau này lớn lên, nàng cũng không có khả năng tha thứ cho ngươi." "Hừ, tiểu hỗn đản, ta hiện tại liền đi tìm Dung Nhi, nếu ngươi thật sự gieo vạ cho nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng với Tô Thần rồi vội vàng vận khinh công rời đi. Hắn muốn tranh thủ thời gian tìm tới Hoàng Dung hỏi cho rõ ràng, nếu nữ nhi của hắn cùng tên tiểu hỗn đản này thật sự có tư tình, Hoàng Dược Sư nhất định phải bạo truy tên tiểu hỗn đản này một trận. "Ta kháo." Hoàng Dung cũng tới. Mẹ nó, lần này xong đời, Hoàng Dung nếu là biết mình nói với Hoàng Dược Sư những lời này, nha đầu kia sợ là sẽ bị tức điên a. Tô Thần cũng là cả lời. Hắn vốn là muốn lừa gạt Hoàng Dược Sư một chút, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Dung tiểu mỹ nữ kia vậy mà cũng đã tới. Ngày mai sợ là có phiền toái, Hoàng Dung tiểu mỹ nữ kia đánh không được mắng không xong, ngày mai phải làm sao giải quyết tiểu mỹ nữ kia đây? Tô Thần lắc đầu, trước mặc kệ những thứ này. Hắn nhìn thấy Hồng Thất Công mang theo Kiều Phong rời đi, hắn cũng không thèm để ý, dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngày mai tại cái bang võ lâm đại hội bọn hắn vẫn là sẽ gặp nhau. Bành. Tô Thần ôm Lâm Triều Anh đi đến bên cạnh Tống Thanh Thư, hắn nhìn tiểu hòa thượng bị Tống Thanh Thư điểm huyệt đạo, một cước đạp ngã xuống đất. Tiểu hòa thượng này thế nhưng là hư trúc, đánh tiểu hòa thượng này cũng có thể đạt được một cái bảo tương tới tay Tô Thần cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu hòa thượng, dám xen vào việc của người khác, hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Bành 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 bành. Tô Thần nhấc chân không ngừng đạp lên người tiểu hòa thượng hư trúc. Hư trúc này dáng dấp thật đúng là xấu xí, nếu không phải tiểu hòa thượng này là con trai của Thiếu Lâm tự Phương Trượng, tiểu hòa thượng này sau này còn hữu dụng, Tô Thần hiện tại liền muốn giết hắn. Hư trúc không thể động đậy, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, ta sau này không dám xen vào việc của người khác nữa. Tống Thanh Thư ở một bên sợ đến run lẩy bẩy. Tô Bá Thiên này quá tàn bạo, hắn hôm nay thật đúng là tìm đường chết, làm sao lại trêu chọc phải cái sát tinh này. Tống Thanh Thư vô cùng hối hận vì đã ra mặt làm mẫu. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một cái hắc thiết bảo tương. Ta kháo, hắc thiết bảo tương. Tiểu hòa thượng hư trúc không phải là một cái nhân vật chính sao? Đánh Tiểu Phong đều đạt được một cái bạch ngân bảo tương, làm sao đánh hư trúc chỉ đạt được một cái hắc thiết bảo tương? Hệ thống, ngươi có phải hay không lầm rồi? Hư trúc thế nhưng là một cái nhân vật chính, đánh hắn làm sao lại đạt được một cái hắc thiết bảo tương? Đinh, ký chủ, hư trúc không có một chút thực lực nào, hắn hiện tại chính là một người bình thường. Ngươi cảm thấy đánh một người bình thường có thể đạt được bảo tương cao cấp sao? Ách, thôi được, hắc thiết bảo tương thì hắc thiết bảo tương vậy. Một cái giải an ủi cũng không tệ. Tô Thần quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư này phải xử lý như thế nào đây? Giam cầm Tống Thanh Thư. Hắn không có thời gian này, ngày mai chính là cái bang đại hội, hắn cũng không có khả năng đem tên xui xẻo này giam cầm lại. Giết Tống Thanh Thư. Tô Thần có chút không dám. Trương Tam Phong thế nhưng là một cái thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Tô Thần hiện tại còn không muốn trêu chọc một vị lục địa thần tiên cường đại. Tống Thanh Thư nhìn thấy Tô Thần nhìn hắn, hắn vội vàng quỳ xuống kêu to với Tô Thần, đừng giết ta sau này cũng không dám nữa. Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái nhanh chóng đi tới nói với Tô Thần, Tô Bá Thiên, Bần Ni Diệt Tuyệt, có thể tha cho Tống Thanh Thư hay không? Diệt Tuyệt sư thái, ta đấu. Đây là Diệt Tuyệt sư thái, cái này mẹ nó sẽ không phải là hàng giả chứ? Diệt Tuyệt sư thái không phải là một lão ni cô hung thần ác sát sao? Hơn nữa hai đầu lông mày còn vô cùng dài, nhưng ni cô giống như mỹ phụ này đâu có cái bóng dáng nào của Diệt Tuyệt sư thái. Tô Thần nhìn xem thể thái đầy đặn, dung nhan tú lệ, thậm chí dáng người ngạo nghễ còn vô cùng mê người, đây làm sao có thể là Diệt Tuyệt sư thái? Cái này mẹ nó cùng Phạm Ni cô mỹ diễm đều có thể so sánh một chút rồi. Tô Bá Thiên. Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy Tô Thần cứ nhìn chằm chằm nàng, điều này làm cho nàng càng thêm xác định tên tiểu hỗn đản này chính là người mà nàng quen biết. Đáng chết tiểu hỗn đản, quả nhiên vẫn là một bộ dáng sắc bị mị. Tô Thần nghe được Diệt Tuyệt sư thái gọi hắn, hắn xấu hổ đội vàng ho khăn nói, khu khụ, có thể, sư thái, Tống Thanh Thư ngươi cứ mang đi đi. Đa tạ. Tô Thần vừa rồi còn phiền não xử lý Tống Thanh Thư như thế nào, lần này có Diệt Tuyệt sư thái ra mặt, hắn vừa vặn cho Diệt Tuyệt sư thái một bộ mặt, đây là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Sư thái, tiểu hòa thượng cũng mang đi đi, lần này liền nể mặt ngươi tha cho tiểu hòa thượng này. Được. Diệt Tuyệt sư thái ý vị thâm trường nhìn Tô Thần một cái, sau đó nàng liền để Tống Thanh Thư mang theo tiểu hòa thượng cùng nhau rời đi. Mẹ nó. Diệt Tuyệt sư thái cuối cùng nhìn mình một cái là có ý gì, làm sao cảm giác vô cùng kỳ quái. Tô Thần có chút nghi hoặc nhìn Diệt Tuyệt sư thái rời đi, hắn vừa rồi cảm giác Diệt Tuyệt sư thái hình như nhìn thấu cái gì đó, hơn nữa ánh mắt của Diệt Tuyệt sư thái cũng là quái dị. Giờ phút này, Nhất Đăng hòa thượng cũng bị Kinh Nghe một kiếm xuyên thủng cổ, đại lý Nam Đế cứ như vậy chết ở chỗ này. Ta kháo, chính mình cũng ngu rồi. Nhất Đăng hòa thượng dù sao cũng là một cái tiểu phối giác, giết hắn khả năng cũng sẽ đạt được một cái hắc thiết bảo tương. Mẹ nó, chính mình làm sao lại quên mất? Tô Thần nhìn thấy Kinh Nghe giết Nhất Đăng hòa thượng, trong lòng hắn vô cùng ảo não, một cái bảo tương cứ như vậy biến mất trước mặt hắn. Tô Thần ôm Lâm Triều Anh nói với ba nữ nhân Kinh Nghe, đi, chúng ta trước tìm một cái khách điếm, có chuyện gì, chúng ta ở trong phòng chậm rãi nói. Kinh Nghe, mông mặt nữ nhân, Nôn Tính Am đều gật gật đầu. Nơi này xác thực không phải chỗ để nói chuyện. Ba nữ nhân các nàng đi theo Tô Thần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giang hồ nhân xung quanh nhìn thấy Tô Thần mang theo ba vị đại tông sư rời đi, những giang hồ nhân này đều nhao nhao giao đàm rồi cũng rời khỏi bên hồ. Hôm nay giang hồ nhân ở đây đều là mở rộng tầm mắt. Các ngươi nói Tô Bá Thiên tại sao không có ra tay với Diệt Tuyệt sư thái? Không rõ ràng, theo lý thuyết Diệt Tuyệt sư thái cũng là muốn cứu Tống Thanh Thư, Tô Bá Thiên hẳn là cũng ra tay với Diệt Tuyệt sư thái mới đúng a. Có thể Tô Bá Thiên cùng Diệt Tuyệt sư thái quen biết chăng? Có khả năng này. Thôi, hôm nay chúng ta thế nhưng là tăng kiến thức. Cộng thêm Diệt Tuyệt sư thái cuối cùng, hôm nay thế nhưng là xuất hiện 10 vị đại tông sư, còn bị giết 3 vị đại tông sư, thậm chí bắt sống một vị đại tông sư. Ừm, Vô Nhai Tử, Linh Đạo Kỳ, Nhất Đăng Hòa Thượng bị giết, Lâm Triều Anh nữ hiệp bị bắt, Tô Bá Thiên hôm nay thật sự là nổi danh rồi. Các ngươi nói Tô Bá Thiên tại sao muốn bắt sống Lâm Triều Anh? Tô Bá Thiên sẽ không thật sự muốn thu Lâm Triều Anh làm tiểu thiếp chứ? Khó mà nói, Tô Bá Thiên sợ là thật sự nhìn chúng Lâm Triều Anh, nếu không cũng không có khả năng bắt sống Lâm Triều Anh. Chương 94, Nôn Tính Ngam tình cầu, Tần Mộng Giao nguy hiểm tình cảnh. Chương 94, Nôn Tính Ngam tình cầu, Tần Mộng Giao nguy hiểm tình cảnh. Bên ngoài cô Tô Thành, Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích sau khi trốn cất Vô Nhai Tử, các nàng chuẩn bị quay về Mạn Đà La Sơn Trang, thế giới giang hồ bên ngoài không thích hợp với các nàng. Chuyện phát sinh hôm nay làm cho các nàng cũng vô cùng không thích ứng. Nhất là đại ma vương Tô Thần đối với các nàng không khách khí, Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đều có chút phản ứng không kịp. Các nàng trước kia tuy rằng đối với Đại Ma Vương Tô Thần Phi thường sợ hãi, nhưng Đại Ma Vương đối với các nàng cũng là lời ngon tiếng ngọt. Hôm nay Đại Ma Vương không khách khí, thậm chí bảo Vương Ngự Yên cút đi, trong lòng các nàng tuy rất tức giận, nhưng các nàng đối với Đại Ma Vương căn bản là không thể làm gì. Bút. Muốn trả thù Đại Ma Vương Tô Thần sao? Lúc này, một lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Vương Ngự Yên, hắn nhìn Vương Ngự Yên rồi hiện từ hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?" Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích nhìn thấy lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, các nàng đều vô cùng căng thẳng, lão đạo này xuất hiện vô thanh vô tức, điều này làm cho các nàng đều đoán rằng lão đạo sĩ này là một giang hồ cao thủ. Hơn nữa lão đạo sĩ này còn biết thân phận của Đại Ma Vương, điều này làm cho ba người các nàng càng thêm sợ hãi. Lão đạo sĩ cười cười rồi nói: "Ha ha, đừng sợ hãi, lão đạo ta không phải người xấu. Tiểu nha đầu, ngươi cùng bà ngoại Lý Thu Thủy của ngươi lớn lên thật sự là rất giống. Đạo trưởng, ngài quen biết bà ngoại ta? Bà ngoại ngươi là nhị đệ tử của ta, ngươi nói ta có quen biết hay không?" "Ngài, ngài là Tiêu Giao phái Tiêu Giao tử?" "Không sai." Vương Ngữ Yên nghe được lời của Tiêu Giao tử thì vô cùng giật mình. Tiêu Giao phái lao tổ Tiêu Giao tử vậy mà xuất hiện, đây chính là sư phó của ngoại tổ mẫu nàng Lý Thu Thủy, cũng là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Vương Ngữ Yên không nghĩ tới Tiêu Giao tử sẽ tìm đến nàng. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích nhìn nhau một cái rồi vội vàng hành lễ nói: "Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, bái kiến tiền bối." Tiêu Giao tử vội vàng nói với ba nữ nhân Vương Ngữ Yên: "Đứng lên, mau đứng lên, các ngươi đều không cần khách khí như vậy, lao đạo ta không quan tâm những quy củ này." "Tiền bối, ta ngoại Vô Nhai tử bị giết, ngài cũng ở bên cạnh?" "Ở, ngài ở đó." Tiêu Giao tử lắc đầu, giọng điệu thâm trường nói: "Ta ở đó." "Tiểu nha đầu, Vô Nhai tử chết chưa hết tội, tên tiểu hỗn đản kia nói không sai, ta nếu như ở ngay bên cạnh thì sẽ vỗ tay khen hay. Lao đạo ta dạy dỗ ra một tên đệ tử hủ nho không biết xấu hổ, không chỉ hại mấy đệ tử của ta, thậm chí ngay cả Tiêu Giao phái cũng bị tên hôn trướng kia hủy hoại, ta không có tự tay thanh lý môn hộ đã coi như là niệm tình thầy trò." Vương Ngữ Yên nghe Tiêu Giao tử nói thì gật đầu. Nàng cũng biết những việc làm của Vô Nhai tử căn bản không đáng được đồng tình. Vô Nhai tử chết, đó cũng là chết chưa hết tội. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tiêu Giao tử, nghi hoặc hỏi: "Tiền bối lần này đến đây có chuyện gì?" Tiêu Giao tử nhìn Vương Ngữ Yên cười hỏi: "Muốn học tập võ công không? Ngươi không phải đối với tên tiểu tử kia vô cùng tức giận sao? Lão đạo sẽ đem một thân võ công đều truyền cho ngươi." Tiêu Giao tử không nghĩ tới ngoại tôn nữ của đệ tử Lý Thu Thủy là Vương Ngữ Yên, nàng vậy mà là một tiên thiên đạo thể. Đây chính là một kỳ tài luyện võ, nếu như Vương Ngữ Yên ở dưới sự dạy bảo của hắn, Vương Ngữ Yên không đến mấy năm sẽ trở thành một cao thủ, thậm chí sau này trở thành một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cũng không thành vấn đề. Vương Ngữ Yên nghe Tiêu Giao tử nói, ánh mắt sáng lên. Tiêu Giao tử thế nhưng là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, nếu như Tiêu Giao tử có thể dạy nàng võ công, Vương Ngữ Yên sau này khẳng định có thể tìm Đại Ma Vương báo mối nhục ngày hôm nay. Chỉ là, Vương Ngữ Yên chợt nhớ tới ngoại tổ mẫu của nàng là đệ tử của Tiêu Giao tử, nàng nếu lại bái Tiêu Giao tử làm sư, đây không phải là loạn bối phận sao? Tiền bối muốn thu ta làm đệ tử sao? Đây không phải là muốn loạn bối phận sao? Tiêu Giao tử vuốt râu cười to nói: "Ha ha, không ngại, lao đạo ta tùy tâm sử dụng, không thèm để ý những lễ tiết này. Lý Thu Thủy là ngoại tổ mẫu ngươi thì nàng vẫn là ngoại tổ mẫu ngươi, đương nhiên, Lý Thu Thủy nguyện ý gọi ngươi là tiểu sư muội, đó cũng là chuyện riêng của nàng." Vương Ngữ Yên lôi kéo A Châu cùng A Bích, thấp phẩm hỏi: "Tiền bối, ngài có thể cũng nhận lấy A Châu cùng A Bích không?" Tiêu Giao tử nhìn A Châu cùng A Bích, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta chỉ thu ngươi làm đồ đệ, bất quá, hai tiểu nha đầu này ta cũng có thể dạy các nàng võ công, các nàng sau này liền làm kiếm thị của ngươi đi." Vương Ngữ Yên bái kiến sư phó. "A Châu, A Bích, ta ơn lão tiền bối." Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích lập tức quỳ xuống hành lễ với Tiêu Giao tử. "Tốt, tốt, tốt." Tiêu Giao tử thấy Vương Ngữ Yên đồng ý, hắn vô cùng cao hứng. Sau này có Vương Ngữ Yên, Tiêu Giao phái của hắn cũng sẽ không xuống dốc, hắn cũng coi là có người kế nghiệp. Cô Tô Thành, trong Đồng Phúc khách sạn, Tô Thần cùng Nôn Tĩnh Am hai người ngồi trong một gian phòng nhìn nhau. Tô Thần muốn biết Nôn Tĩnh Am rốt cuộc biết chuyện gì của hắn, còn con nàng cần mình giúp cái gì. Chỉ là đại mỹ nữ này ngồi đấy cũng không mở miệng, hắn cũng chỉ đành cùng đại mỹ nữ này ngồi thiền. Dù sao Nôn Tĩnh Am dáng dấp phi thường mỹ diễm xinh đẹp, Tô Thần coi như là đang ngắm nhìn mỹ nữ ở cự ly gần. "Ngươi chẳng lẽ không có gì để hỏi?" Nôn Tĩnh Am trừng mắt nhìn Tô Thần, vô cùng buồn bực. Tên vô sỉ này, nàng tìm tên hỗn đản này là tới tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tên hỗn đản này vậy mà nhìn nàng mắt cũng không chớp một cái. Nôn Tĩnh Am hận không thể một cước đá bay tên tiểu hỗn đản này. Tô Thần liếc mắt nhìn Nôn Tĩnh Am một cái rồi mở miệng nói: "Nôn Tĩnh Am, ngươi muốn ta hỏi cái gì? Chẳng lẽ muốn ta hỏi ngươi hôm nay mặc nội y màu gì sao? Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết sao?" Nôn Tĩnh Am trực tiếp túm lấy y phục trước ngực Tô Thần, lạnh lùng uy hiếp. Tô Thần vội vàng kêu lên với Nôn Tĩnh Am: "Bình tĩnh, bình tĩnh, Nôn đại mỹ nữ, ngươi cứ nói thẳng đi, cần ta làm cái gì? Chúng ta cũng không cần ngươi chúng ta, ta thưởng thức nhan sắc của ngươi thôi mà. Ta cần ngươi đi cứu đệ tử Tần Mộng Giao của ta." "Tần Mộng Giao xảy ra chuyện gì?" Tô Thần nghe Nôn Tĩnh Am nói thì vô cùng nghi hoặc. Nôn Tĩnh Am vậy mà để cho mình đi cứu Tần Mộng Giao. Nôn Tĩnh Am tại sao không tự mình đi cứu? Một đại tông sư không đi cứu, mà lại để cho mình, một tông sư đi cứu. Chuyện này nói không thông a. Nôn Tĩnh Am lắc đầu nói: "Mộng Giao không có xảy ra chuyện, bất quá cũng sắp xảy ra chuyện rồi. Mộng Giao hiện tại đang tu luyện trong Tĩnh Niệm Thiền Viện. Ngươi hẳn phải biết lao tổ địa ni của Từ Hàng Tĩnh Trai, địa ni muốn để Tần Mộng Giao đi di thân tự hổ, lấy thân nuôi hổ, ma sư bằng ban, ngươi nhất định phải mang Mộng Giao rời khỏi Tĩnh Niệm Thiền Viện.
ta đệ. Cốt truyện loạn thành như vậy rồi. Dĩ thân tự hổ ma sư bảng ban không phải nên là Ngôn Tĩnh Am sao? Trong cốt truyện, Ngôn Tĩnh Am chính là người khiến ma sư bảng ban quy ẩn 20 năm. Tần Mộng Giao đâu? Nàng không phải cùng một tên hàn bách của ma môn yêu nhau sao? Mẹ tiếp. Sau này căn bản là không thể dựa theo cốt truyện mà làm việc rồi. Tô Thần có chút đau đầu dây dây chán. Ngôn Tĩnh Am. Tần Mộng Giao. Đúng rồi, còn có đại đệ tử Lạc Băng Vân của Ngôn Tĩnh Am. Lạc Băng Vân trong cốt truyện là thích ma sư bảng ban, thậm chí không tiếc vì ma sư bảng ban làm bất cứ chuyện gì. Lạc Băng Vân vì ma sư bảng ban hình như còn cùng mấy nam nhân phát sinh quan hệ. Mẹ kiếp, quá loạn, Tô Thần cũng không biết trong tổng võ thế giới này, ba thầy trò Ngôn Tĩnh Am cùng ma sư bảng ban, còn có tên Hàn Bách kia có quan hệ gì hay không. Ngôn Tĩnh Am, chuyện này ta làm không được, Tĩnh Nghiệm Thiền Viện thế nhưng là có một thiên nhân cảnh thiên tăng tồn tại, ngươi cho rằng ta có thể từ Tĩnh Nghiệm Thiền Viện mang đi Tần Ngộng Giao sao? Chương 95, Kinh Nghê. Kinh Nghê. Đạt được ước muốn Tô Thần. Chương 95, Kinh Nghê. Kinh Nghê. Đạt được ước muốn Tô Thần. Ngôn Tĩnh Am nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Tên hôn đản này cùng đệ tử Tần Mộng Giao của nàng phát sinh chuyện gì, tên hôn đản này đều quên hết rồi sao? Đáng chết vô sỉ hôn đản. Ngôn Tĩnh Am vẻ mặt phẫn nộ kêu lên với Tô Thần, "Đại Ma Vương, ngươi cùng đệ tử Tần Mộng Giao của ta trước kia phát sinh sự tình, ngươi cái tên tiểu hôn đản này chẳng lẽ quên rồi sao? Hiện tại đệ tử của ta cần ngươi đi cứu nàng, chẳng lẽ ngươi trước kia nói với đệ tử ta những lời ngon tiếng ngọt kia, đều là nói hiệu nói vượn lừa gạt đệ tử của ta sao?" "Ta đi." Ngôn Tĩnh Am quả nhiên biết mình chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Chỉ là, hắn cùng Tần Mộng Giao nói lời ngon tiếng ngọt cái rắm gì? Tô Thần thậm chí ngay cả Tần Mộng Giao dáng dấp ra sao cũng không biết, hắn cùng Tần Mộng Giao có quan hệ cái giám. Tô Thần nghĩ đến hệ thống tiểu nữ thay đổi một số thứ của thế giới này, hắn liền vô cùng đau đầu, đây đều là hệ thống tiểu nữ gây nghiệp, hiện tại đều muốn hắn, cái người chủ nhân này đến có nổi. Ngôn Tĩnh Am, ngươi quả nhiên biết thân phận của ta. Chỉ là, ta cùng Tần Mộng Giao rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngôn Tĩnh Am vẻ mặt khó có thể tin hỏi Tô Thần, ngươi vậy mà quên mất quan hệ với đệ tử của ta. Tô Thần vội vàng nói với Ngôn Tĩnh Am, không phải, Ngôn Tĩnh Am, ngươi cũng biết ta bị Tiểu Phong, Sở Lưu Hương, Trương Vô Kỵ, Tạ Hiểu Phong liên thủ đánh xuống vách núi, ký ức trước kia của ta đều nhớ không nổi. Tô Thần cũng là không còn cách nào, hệ thống lại không cho hắn những ký ức kia, hắn cùng Tần Mộng Giao rốt cuộc là quan hệ như thế nào, Tô Thần biết cái giám, hắn hiện tại cũng chỉ có thể giả bộ mất trí nhớ. Nếu không, chuyện này căn bản là giải thích không rõ ràng. Ngôn Tĩnh Am nghe Tô Thần nói thì trầm mặc. Ngôn Tĩnh Am cũng biết chuyện Tô Thần bị vây giết, chẳng lẽ tên tiểu hỗn đản này thật sự là mất trí nhớ. Ngôn Tĩnh Am nhìn Tô Thần thuật lại, ngươi lúc trước nhân dịp ta cùng sư tỷ Phạm Thanh Huệ rời khỏi Từ Hàng Tinh Trai, Đại Ma Vương ngươi liền xông vào Đạp Đế Phong Từ Hàng Tinh Trai. Mà sau khi ngươi bị các đệ tử Từ Hàng Tinh Trai phát hiện, ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đệ tử của ta đưa ngươi rời khỏi Từ Hàng Tinh Trai. Vì thế, đệ tử của ta bị trừng phạt giam giữ tại Tuyệt Bích Nhai tròn một tháng. Còn về việc ngươi cùng đệ tử của ta còn phát sinh chuyện gì, Mộng Giao cũng không có nói cho ta biết. Tô Thần nghe được những điều này thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có phát sinh những chuyện không thể lộ ra ánh sáng là tốt rồi. Xem ra hệ thống tiểu nữ còn có chút tình người. Hệ thống tiểu nữ chỉ là đem những nữ nhân kia cùng hắn liên hệ lại với nhau. Chuyện nên phát sinh cùng chuyện không nên phát sinh đều không có phát sinh, đây đối với Tô Thần mà nói là một tin tức tốt. Tô Thần day day chán nói với Ngôn Tĩnh Am, Ngôn Tĩnh Am, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, thiên tăng thế nhưng là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên, ta đi trắng trận cướp đoạt Tần Mộng Giao là tự tìm đường chết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Người tốt nhất nên nhanh lên, nếu không ta lo lắng sự tình sẽ xuất hiện biến hóa. Tô Thần gật gật đầu trả lời, ta hiểu. Đúng rồi, đối với Điện Nhi, ngươi cùng Phạm Thanh Huệ có ý tứ gì? Nếu như, ta nói nếu như muốn giết Điện Nhi, ngươi cùng Phạm Thanh Huệ có phản đối hay không? Ngôn Tĩnh Am vẻ mặt lạnh lùng nói với Tô Thần, "Sẽ không, ngươi nếu có thể giết Điện Nhi, chúng ta cao hứng còn không kịp." Điện Nhi đã là một cái u nhọt giá bất tử, nàng không chết, Từ Hàng Tĩnh Trai chỉ sợ sẽ bị Điện Nhi triệt để làm hỏng. Ngôn Tĩnh Am nghĩ đến cái chết của Bích Tú Tâm thì vô cùng đau lòng. Nếu không phải Điện Nhi, tiểu sư muội Bích Tú Tâm của các nàng cũng không có khả năng chết, hơn nữa Điện Nhi lại đem chủ ý đánh tới trên người đệ tử Tần Mộng Giao của nàng, Ngôn Tĩnh Am hận không thể có người giết chết Điện Nhi. Tô Thần sau đó liền rời khỏi phòng của Ngôn Tĩnh Am. Hắn hiện tại không chỉ đau đầu, hơn nữa còn vô cùng bất lực. Địa nhi của Từ Hàng Tĩnh Trai cùng tiên tăng của Tĩnh Niệm Thiền Viện, bọn hắn không chỉ là sư minh muội, thậm chí có khả năng thời còn trẻ còn là người yêu, hơn nữa địa nhi cùng tiên tăng còn đều là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Hắn một cái tông sư cảnh giới làm sao có thể cứu ra Tần Mộng Giao? Chuyện này thật sự là quá khó khăn. Khó làm a? Tần Mộng Giao không cứu lại không được. Tô Thần đi vào trong phòng của hắn liền nằm sấp trên bàn. Kinh Ngê nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Tô Thần, nàng liền nghi hoặc hỏi Tô Thần, làm sao vậy? Có chút đau đầu. Kinh Ngê nghe Tô Thần nói thì lắc đầu. Đau đầu nàng cũng không chỉ được. Kinh Ngê cảm giác Tô Thần hình như có chuyện gì phi lòng, chẳng lẽ Ngôn Tĩnh Am ra để khó gì cho Tô Thần sao? Kinh Ngê rót cho Tô Thần một chén trà rồi nói, đúng rồi, Tô Thần, nữ nhân che mặt có việc rời đi trước rồi, nàng nói ngày mai sẽ xuất hiện tại cái bang võ lâm đại hội. Tô Thần đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của Kinh Ngê nói, ừm, che mặt nữ có khả năng có việc phải làm, dù sao ngày mai cũng có thể gặp lại, nàng hiện tại rời đi thì cứ rời đi thôi. Buông ta ra. Kinh Ngê, để ta ôm một hồi đi. Vô sỉ chi đồ. Kinh Ngê đối với tên hỗn đản này coi như là cạn lời rồi. Nàng muốn định một cước đá bay tên hôn đản này, nhưng nàng nhìn thấy bộ dáng sầu mi khổ kiểm của Tô Thần, Kinh Nghê đoán rằng tên hôn đản này sợ là thật sự có chuyện gì phiền lòng. Nhất thời, trong phòng yên tĩnh trở lại. Tô Thần ôm Kinh Nghê ngồi trên ghế, mà Kinh Nghê mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ngồi trên đùi Tô Thần. Tô Thần nhìn khuôn mặt trước kia lạnh như băng của Kinh Nghê bây giờ vô cùng đỏ ửng, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Một sát thủ lãnh mạc vô tình, Kinh Nghê dù có lãnh mạc vô tình đến đâu, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Một số thất tình lục dục nàng đều có, chỉ là Kinh Nghê vẫn luôn che giấu không để người khác phát hiện. Tô Thần đột nhiên sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Kinh Nghê. Thân thể Kinh Nghê đột nhiên trở nên cứng ngắc, nàng khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Cảm Tô Thần đè lên vai Kinh Nghê hỏi, "Kinh Nghê, nàng thích ta không?" "Buông ta ra." Kinh Nghê nghe Tô Thần hỏi thì vẻ mặt lạnh như băng kêu lên. Tô Thần gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Kinh Nghê tiếp tục hỏi, "Nàng trả lời ta, nàng thích ta không?" Kinh Nghê quay đầu trừng mắt nhìn Tô Thần, lạnh lùng nói, "Tô Thần, chúng ta là có ước định, ta bảo vệ ngươi 3 năm, ngươi giúp ta giải trừ La Vong truy sát ta, ngươi đừng có đối với ta được đằng chân lân đằng đầu. Nàng thích ta không?" "Vô sỉ, mau buông ta ra." "Kinh Nghê, nàng trả lời ta liền buông nàng ra." "Ta không tê hát." "Ừ mừng." Kinh Nghê còn chưa nói hết, Tô Thần trực tiếp liền hôn lên. Hắn cũng không muốn Kinh Nghê nói ra cái gì không thích, Tô Thần chỉ cần thích Kinh Nghê là được. Kinh Nghê từ khi đi theo hắn, Tô Thần liền không có ý định lại để cho Kinh Nghê rời khỏi bên cạnh hắn. Kinh Nghê vẻ mặt ngây ngốc bị Tô Thần hôn, nàng thậm chí quên mất nàng là một đại tông sư cao thủ. Dần dần, Kinh Nghê đưa tay ôm lấy Tô Thần, nàng cảm thụ được sự ấm áp từ thân thể Tô Thần liền nhắm mắt lại. Đêm vô Tô Thành, ánh trăng cũng dần dần ẩn giấu trong mây mù, tiếng ve kêu mùa hạ che lấp một số tiếng động trong phòng. Tên vô sỉ chi đồ này, đáng chết tiểu hỗn đản. Chương 96, Hoàng Dung cùng Mộ Dung Thu Địch tình cờ gặp gỡ. Chương 96, Hoàng Dung cùng Mộ Dung Thu Địch tình cờ gặp gỡ. Trong khách sạn, Nô Tĩnh Am nghe được tiếng động trong phòng bên cạnh, sắc mặt nàng ửng đỏ, ngồi trong phòng có chút đứng ngồi không yên. Nô Tĩnh Am không nghĩ tới Tô Thần cùng Kinh Nghê vậy mà là quan hệ phu thê, chắc không được một đại tông sư cao thủ sẽ bảo vệ tên tiểu hỗn đản kia. Nữ nhân che mặt đâu? Nữ nhân che mặt kia tuổi tác sợ là cũng không nhỏ, chẳng lẽ nữ nhân che mặt cũng cùng tên tiểu hỗn đản kia có quan hệ? Nô Tĩnh Am có chút lo âu. Tô Thần hiện tại liền có nữ nhân khác, vậy Tần Mộng Giao đâu? Đại Ma Vương sau này sẽ đối xử với đệ tử Tần Mộng Giao của nàng như thế nào? Đúng rồi, còn có Sư Phi Huyên, đệ tử Sư Phi Huyên của Phạm Thanh Huệ đối với Đại Ma Vương này cũng là tình sâu như biển. Đây thật sự là tạo nghiệp ta. Hai đệ tử kiệt xuất nhất của Từ Hàng Tĩnh Trai, Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao chẳng lẽ đều muốn bị Đại Ma Vương gieo vạ sao? Nô Tĩnh Am bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, vô sỉ tiểu hỗn đản, phủ. May mắn Lạc Băng Vân cùng tên tiểu hỗn đản này không có quan hệ, Từ Hàng Tĩnh Trai cũng coi là giữ lại được một truyền nhân kiệt xuất, sau này nhất định không thể để Lạc Băng Vân cùng Đại Ma Vương tiếp xúc. Mà giờ khắc này, bên ngoài cô Tô Thành, tại một ngôi miếu đổ nát, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đang ở chỗ này nghỉ ngơi. Bọn hắn đến có chút muộn, ngày mai cái bang võ lâm đại hội sẽ bắt đầu, bọn hắn cũng là vội vàng đi đường mới đến gần cô Tô, ngày mai cái bang tổ chức võ lâm đại hội may ra còn có thể đuổi kịp. Dung Nhi, nàng mệt hay không? Quách Tĩnh lấy ra một ít thức ăn đưa cho Hoàng Dung, cười hỏi. Không mệt. Hoàng Dung nhận lấy lương khô khô khốc Quách Tĩnh đưa, không có khẩu vị. Nàng nghĩ đến lúc ở cùng một chỗ với Tô Thần, tên hôn đảng kia mỗi lần đều sẽ biến ra một ít mỹ thực, hơn nữa những mỹ thực kia cùng nàng làm ngon như nhau. Hoàng Dung bất chi bất giác liền nghĩ đến tên hôn đảng kia. Một năm trước, Hoàng Dung vừa mới từ đảo Hoa đảo len lén chạy ra ngoài, nàng liền gặp Đại Ma Vương. Cái tên hôn đảng đáng giận kia, vậy mà đem nàng một nữ nhân xinh đẹp ngâm ở trong biển dòng dã một ngày, thậm chí còn không ngừng trào phúng cùng đùa giỡn nàng. Đáng chết hôn đảng, Hoàng Dung thể nhất định sẽ làm cho tên hôn đảng kia để mặt. Nhưng là tại Trường An thành lần nữa gặp được tên hôn đảng kia, Hoàng Dung căn bản cũng không phải là đối thủ của tên hôn đảng đó. Kẻ thù ở trước mắt, nàng lại bất lực báo thù, điều này làm cho trong lòng Hoàng Dung vô cùng buồn bực cùng bất đắc dĩ. "Tiểu thư, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta buổi tối ngay tại miếu đổ nát nghỉ một đêm đi." "Có thể." Lúc này, một nam một nữ cũng đi tới trong miếu đổ nát. Nam tử tay cầm một thanh trường kiếm, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Nữ tử một thân váy trắng, trên mặt mang theo khăn che mặt. Bất quá, dáng người thướt tha của nữ tử cùng thanh âm thanh lãnh, khiến người ta nhìn thấy liền biết nàng là một tuyệt sắc mỹ nữ. Quách Tĩnh nhìn thấy một nam một nữ hai người đến, hắn đứng lên ôm quyền nói, "Huynh đài, các ngươi cũng là tới tá túc sao? Bên này tương đối sạch sẽ, huynh đài cùng tiểu thư có thể tới nơi này nghỉ ngơi." "Đa tạ." Nam tử gật đầu với Quách Tĩnh. Hắn liền cùng nữ tử cùng đi tới bên cạnh Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Hoàng Dung đột nhiên nhìn thấy ngọc bội treo trên người nữ tử, nàng liền nhíu mày. "Ngọc bội tử ngọc?" Cái ngọc bội tử ngọc này, nàng làm sao cảm giác vô cùng quen thuộc. Hoàng Dung nghĩ ngợi liền nghi hoặc hỏi nữ nhân che mặt, "Vị tỷ tỷ này, ngọc bội trên người ngươi, ta làm sao giống như đã gặp qua ở đâu đó?" "Một cái ngọc bội bình thường, ngươi gặp qua cũng bình thường." Nữ nhân che mặt ngoài ý muốn nhìn Hoàng Dung. Nàng không nghĩ tới Hoàng Dung cũng đã gặp qua ngọc bội này. Người biết ngọc bội này hẳn là không nhiều, không, hẳn là lắc đắc không có mấy, Hoàng Dung lại là làm sao biết ngọc bội này? "Ách, có thể là ta nhìn lầm." Hoàng Dung thật sâu nhìn nữ nhân che mặt một cái. Nàng cảm thấy nữ nhân che mặt có chút kỳ quái. Hoàng Dung chỉ là nhắc tới ngọc bội tử ngọc một chút, nữ nhân che mặt vậy mà đem ngọc bội tử ngọc cất đi. Cái ngọc bội tử ngọc kia rốt cuộc đã gặp qua ở đâu? Hoàng Dung nhất thời cũng nhớ không nổi. Quách Tĩnh đi đến trước mặt Hoàng Dung nhỏ giọng nói, "Dung Nhi, nam nhân kia là một cao thủ, nàng đừng trêu chọc thị phi." "Ta biết." Hoàng Dung gật gật đầu trả lời. Nàng cũng là nhìn ra nam tử lạnh lùng kia bất phàm, thậm chí nam tử kia cùng Đại Ma Vương Tô Thần giống nhau là một tông sư cao thủ. Nữ tử kia Hoàng Dung nhìn không ra tu vi cảnh giới. Bất quá, nữ tử che mặt hành tẩu trên giang hồ, đặc biệt còn là một nữ tử xinh đẹp, nàng cảm thấy nữ tử này sợ là cũng không đơn giản. Hoàng Dung cũng không muốn lúc này trêu chọc thị phi.
Quách Tĩnh chỉ là một tông sư sơ kỳ tu vi cảnh giới, thực lực của nàng càng thêm nhỏ yếu, nếu như cùng một nam một nữ này phát sinh xung đột, nàng cùng Quách Tĩnh sợ là đều không phải đối thủ của một nam một nữ này. Nam tử sau khi nữ tử che mặt ngồi xuống, hắn nhìn về phía nữ tử che mặt truyền âm nói, "Tiểu thư, người thật sự muốn giúp đỡ Mộ Dung Phục sao?" Nữ tử che mặt lắc đầu, chào phúng nói, "Giúp đỡ Mộ Dung Phục? Ha ha, Thập Tam, ngươi suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Phục tính là thứ gì? Một kẻ đáng thương như toàn phục quốc, nếu không phải hắn cùng Thất Tinh Đường chúng ta có chút quan hệ dây mơ dây má, Mộ Dung thế gia chúng ta làm sao có thể gặp hắn? Một nam một nữ này, một người là Đại Minh Giang Nam Thất Tinh Đường Mộ Dung thế gia đại tiểu thư Mộ Dung Thu Địch, một người là hộ vệ của Mộ Dung Thu Địch đoạt mệnh kiếm khách Tiễn Thập Tam, bọn hắn lần này cũng là vì cái bang võ lâm đại hội mà đến." Tiễn Thập Tam sau khi nghe được Mộ Dung Thu Địch nói, hắn nghĩ đến tin tức đạt được trên đường, Tiễn Thập Tam liền hỏi Mộ Dung Thu Địch, "Tiểu thư, phụ thân của Mộ Dung Phục là Mộ Dung Bắc thật sự không chết sao?" "Không có, tin tức Thiên Tôn tổ chức truyền đến sẽ không sai, hơn nữa ta hoài nghi Mộ Dung Long Thành sợ là cũng không chết." "Mộ Dung Long Thành? Thiên nhân cảnh Mộ Dung Long Thành? Mộ Dung Long Thành vậy mà còn sống?" Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ừm, một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Mộ Dung Long Thành không có dễ dàng chết đi như vậy, có lẽ Mộ Dung Long Thành đang trốn tránh cựu nhân gì đó, cũng có thể là Mộ Dung Long Thành đang mưu đồ âm mưu gì." Tiễn Thập Tam nghe Mộ Dung Thu Địch nói thì vô cùng giật mình. "Thiên nhân cảnh Mộ Dung Long Thành còn sống? Chuyện này làm sao có thể? Mấy chục năm trước Mộ Dung Long Thành không phải bị vây giết mà chết rồi sao?" "Tiểu thư, Mộ Dung Long Thành là tiên ti tộc, mấy chục năm trước Yến quốc do tiên ti tộc thành lập sau khi bị diệt, trên giang hồ không phải có mấy vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên vây giết Mộ Dung Long Thành sao? Hắn làm sao còn có thể sống?" Mộ Dung Thu Địch luốt luốt mái tóc bên hai. Nàng cười truyền âm cho Yến Thập Tam, "Thập Tam, mấy chục năm trước Mộ Dung Long Thành tuy rằng bị Trung Nguyên thiên nhân cảnh cao thủ vây giết, nhưng thực lực của Mộ Dung Long Thành lúc đó không thể khinh thường. Hơn nữa lúc ấy vây giết Mộ Dung Long Thành gồm những thiên nhân cảnh cao thủ nào? Thiên Tăng cùng Địa Ni sợ là xuất công không xuất lực, chỉ dựa vào Tiêu Giao Tử cùng Trương Tam Phong, hai người bọn họ đã thương Mộ Dung Long Thành thì có thể. Nhưng muốn giết một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, chuyện này sợ là phi thường khó. Một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên muốn chạy trốn, cho dù là hai thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cũng rất khó ngăn cản." Chương 97, liên tục mở bảo dương, Nôn Tính Ngam nghe lén. Chương 97, liên tục mở bảo dương, Nôn Tính Ngam nghe lén. Yến Thập Tam sau khi nghe Mộ Dung Thu Địch nói, hắn liền gật đầu. Chuyện mấy chục năm trước thiên nhân cảnh cao thủ vây giết Mộ Dung Long Thành, hắn cũng nghe các tiền bối giang hồ nói qua. Yến Thập Tam không nghĩ tới Thiên Tăng cùng Địa Nhi chỉ là xuất công không xuất lực, nếu như lúc ấy tứ đại thiên nhân cảnh cao thủ đồng tâm hiệp lực cùng nhau vây giết Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Long Thành không có khả năng còn sống. Xem ra giang hồ sau này lại muốn loạn lên rồi, nhất là cái bang tổ chức võ lâm đại hội, Mộ Dung Phục muốn đục nước béo cò, thậm chí không tiếc dẫn Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đến Ô Tô Thành. Võ lâm đại hội ngày mai sợ là phong vân dũng động, phong ba không ngừng a. Trong đêm, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, Yến Thập Tam cùng Mộ Dung Thu Địch, bọn hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày mai chính là cái bang võ lâm đại hội, bọn hắn cần dưỡng tinh xúc rêu để tham dự. Ngày thứ hai, Tô Thần từ trên giường tỉnh lại liền phát hiện Kinh Nê đã không còn ở bên cạnh hắn, hắn nhìn một ít vết đỏ thâm trên giường liền cười rộ lên. "Ta đi, Lâm Triều Anh làm sao lại quên mất rồi? Mẹ kiếp, Lâm Triều Anh sẽ không tỉnh lại chạy trốn rồi chứ?" Tô Thần vừa mới mặc quần áo tử tế, hắn chợt nhớ tới Lâm Triều Anh bị bắt hôm qua. Tối hôm qua Tô Thần cùng Kinh Nê khanh khanh ta ta ở cùng một chỗ, hắn đã sớm đem Lâm Triều Anh ném ra sau đầu, Tô Thần bây giờ cũng không biết Lâm Triều Anh có thức tỉnh chạy trốn hay không. Tô Thần vội vàng đi về phía gian phòng tách tách. Nếu như Lâm Triều Anh chạy trốn, hôm nay trên cái bang võ lâm đại hội, người nữ nhân liên kia sợ là sẽ trả thù mình. Hả? Vậy mà còn chưa thức tỉnh. Mê dược của hệ thống thật đúng là cường đại, một đêm đều không có để một đại tông sư thức tỉnh. Tô Thần cảm thấy sau này lại dùng mê dược đánh lén những cao thủ cường đại kia, hắn cũng không lo lắng mê dược không có tác dụng. Tô Thần ngồi ở mép giường nhìn Lâm Triều Anh còn hôn mê bất tỉnh liền cười cười. Tô Thần sờ lên khuôn mặt mỹ diễm của Lâm Triều Anh, lẩm bẩm, "Lâm Triều Anh á, Lâm Triều Anh, may mắn bản thiếu gia tối hôm qua có mỹ nữ buổi tiếp, nếu không tối hôm qua ngươi cũng phải gặp tai ương rồi." Tô Thần dựa vào trên giường câu thông hệ thống nói, "Hệ thống, mở ra hai cái hắc thiết bảo dương." "Đinh, hắc thiết bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được táo một dương, tinh cương kiếm một thanh." "Ta con mẹ nó, cái hắc thiết bảo dương này thật sự là quá đen. Hiện tại vậy mà ngay cả táo cùng kiếm rách cũng mở ra được." Tô Thần im lặng lắc đầu. Hắn muốn từ trong hắc thiết bảo dương mở ra vật phẩm hữu dụng, chuyện này sợ là phi thường khó. "Hệ thống, hai cái thanh đồng bảo dương cũng mở ra." "Đinh, thanh đồng bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được tinh nhuệ quân đội 100, bộ binh, tinh nhuệ quân đội 500, bộ binh." "Ta đi, 600 tinh nhuệ quân đội." "Vẫn là bộ binh." Tô Thần cảm thấy thanh đồng bảo dương lần này cũng không tệ lắm. Hắn hiện tại là một thống soái thống lĩnh mấy chục vạn quân đội, sau này nói không chừng còn phải mang theo quân đội công đánh các đế quốc khác. Quân đội đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa quân đội hệ thống mở ra còn đều là trung thành tuyệt đối, Tô Thần cũng không cần lo lắng quân đội của hắn sẽ phản bội. Tô Thần nhìn chỉ còn lại một cái bạch ngân bảo dương. 5 cái bảo dương, 2 cái hắc thiết bảo dương quá đen, mở ra vật phẩm một chút cũng vô dụng. Thanh đồng bảo dương cũng không tệ lắm, 600 quân đội cũng là thứ hắn cần, bây giờ nhìn xem bạch ngân bảo dương có thể mở ra bảo vật gì rồi. Tô Thần xoa xoa tay tiếp tục kêu lên, "Hệ thống, mở ra bạch ngân bảo dương." "Đinh, bạch ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được bóng đêm thích khách 100, tiên thiên cảnh, giới tính có thể chọn, ám khí thất tinh hải đường, có thể liên tục sử dụng 3 lần." "Phát rồi, phát rồi." "Lần này thế nhưng là đại bảo a."
Tô Thần đột nhiên ôm lấy Lâm Triều Anh đang hôn mê hung hăng hôn một cái. Bạch Ngân Bảo Dương không có làm cho hắn thất vọng. Tiểu Phong không hổ là nhân vật chính trong nhân vật chính. 100 bóng đêm thích khách, hơn nữa còn là tiên tiên tu vi cảnh giới. Đây chính là có thể so với địa cấp sát thủ của La Vong rồi. Thậm chí rơi tính bóng đêm thích khách còn có thể lựa chọn. Tô Thần suy nghĩ một chút liền quyết định sau này bóng đêm thích khách toàn bộ là nữ tính, bóng đêm thích khách cũng toàn bộ do Kinh Nghê tới thống lĩnh. Nếu như sau này La Vong còn đối với Kinh Nghê không ngừng truy sát, Kinh Nghê cũng có thể dùng bóng đêm thích khách tới ám sát sát thủ La Vong. Đến lúc đó xem là sát thủ La Vong thực lực cường đại, hay là bóng đêm thích khách của hắn thực lực cường đại. Vô sỉ hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Lúc này Lâm Triều Anh đột nhiên tỉnh lại. Nàng cảm giác trên miệng tê tê, thậm chí còn có một ít nước miếng, nàng nhìn thấy Tô Thần tên hỗn đản này còn ôm nàng nằm ở trên giường. Lâm Triều Anh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tô Thần không nghĩ tới lúc này Lâm Triều Anh sẽ tỉnh lại. Hắn vội vàng buông Lâm Triều Anh ra, trốn đến xa xa giải thích nói, "Ta đi, cái kia là hiểu lầm, ta lần này tới chính là đưa giải dược cho ngươi, ta cái gì cũng không làm. Vô sỉ chi đồ, ta nhất định phải giết ngươi." Lâm Triều Anh cả người vô lực mắng to Tô Thần. Nàng không nghĩ tới thủ thân như ngọc nhiều năm, tối hôm qua sẽ bị tên tiểu hỗn đản này làm nhục. Lâm Triều Anh không giết tên sắc phôi vô sỉ này, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. "Làm sao vậy?" Lúc này Kinh Nghê nghe được tiếng mắng chửi của Lâm Triều Anh liền vội vàng chạy tới. Tô Thần lắc đầu giải thích nói, không có việc gì, Lâm Triều Anh hiểu lầm ta tối hôm qua làng đục nàng. Kinh Nghê nghe Tô Thần nói thì vô cùng không được tự nhiên. Tên hôn đàn này, Kinh Nghê đương nhiên biết Tô Thần tối hôm qua không có đối với Lâm Triều Anh làm cái gì, nàng cùng Tô Thần tối hôm qua cả một đêm đều ở cùng một chỗ. Ngươi chính là một tên vô sỉ hôn đàn. Nô Tĩnh Am cũng đi tới. Nàng nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Nô Tĩnh Am tối hôm qua thế nhưng là nghe một đêm góc tưởng, nàng bây giờ là hận không thể đánh tên vô sỉ chi đồ này một trận. Nô Tĩnh Am nhìn bộ dáng phẫn nộ muốn giết người của Lâm Triều Anh, nàng liền nói với Lâm Triều Anh, "Lâm Triều Anh, Tô Bá Thiên tối hôm qua không có đối với ngươi làm cái gì, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi." "Thật?" "Đương nhiên, Tô Bá Thiên tối hôm qua cùng Kinh Nê vẫn luôn ở cùng một chỗ, ngươi không tin có thể hỏi một chút Kinh Nê." Tô Thần nghe Nô Tĩnh Am nói, mặt liền đen lại. "Mẹ kiếp, tối hôm qua, Nô Tĩnh Am sẽ không phải là vẫn luôn nghe lén hắn cùng Kinh Nê chứ?" Tô Thần nghĩ đến Nô Tĩnh Am dù sao cũng là một đại tông sư, nàng nếu là muốn nghe lén, sợ là dễ như trở bàn tay. Kinh Nê vẻ mặt luôn cũng đứng ở bên cạnh. Nàng không nghĩ tới chuyện tối hôm qua cùng Tô Thần phát sinh, vậy mà đều bị Nôn Tình Am nghe được. Kinh Nghê bây giờ đỏ mặt muốn bóp chết Tô Thần tên hôn đản này. Nếu không phải tên hôn đản này, nàng cũng sẽ không mất mặt như vậy. Tô Thần đen mặt chất vấn Nôn Tình Am, "Nôn Tình Am, ngươi tối hôm qua vậy mà nghe lén chúng ta?" Nôn Tình Am nghe Tô Thần nói thì tức giận kêu to, "Cút, phòng của ngươi ở bên trái phòng ta, bên phải là phòng của Lâm Triều Anh, ngươi cùng Kinh Nghê làm chuyện gì? Ta chính là không muốn nghe cũng không có cách nào, ngươi tên hôn đản này lại còn dám nói ta nghe lén." Chương 98, Tề tụ hành tử lâm, cái bang võ lâm đại hội bắt đầu. Chương 98, Tề tụ hành tử lâm, cái bang võ lâm đại hội bắt đầu. Tô Thần nghe Nôn Tĩnh Am nói thì vô cùng xấu hổ. Bất quá, Nôn Nhi cô này vậy mà nghe lén bọn hắn cả một đêm. Nôn Tĩnh Am sẽ không thuê thêm một phòng xa một chút sao? Thậm chí còn có thể rời khỏi cái khách sạn này. Một Nhi cô, vẫn là một Nhi cô xinh đẹp, Tô Thần cũng không biết Nôn Tĩnh Am nghe lén có thể hay không xuân tâm động nào. Lâm Triều Anh kiểm tra một chút thân thể của nàng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tên tiểu hôn đà này khẳng định lúc nàng hôn mê đã hôn nàng, thậm chí còn có thể đối với nàng động tay động chân. Lâm Triều Anh nhìn Kinh Nghê cùng Nôn Tĩnh Am trong phòng, nàng lạnh lùng cũng không nói ra những điều này. Nàng chính là nói ra thì người mất mặt cũng chỉ có thể là nàng, tên vô sỉ hôn đàn này, Lâm Triều Anh sau này sẽ không bỏ qua cho hắn. "Đây là giải dược, Nôn Tĩnh Am, ngươi cho Lâm Triều Anh dùng đi." Tô Thần đưa giải dược cho Nôn Tĩnh Am xong, hắn lôi kéo Kinh Nghê liền rời đi. Tô Thần phải nhanh đem bóng đêm thích khách giao cho Kinh Nghê, hôm nay cái bang võ lâm đại hội, những bóng đêm thích khách này nói không chừng có thể dùng đến. Tô Thần mang theo Kinh Nghê không có về phòng, hắn mang theo Kinh Nghê nhanh chóng ra khỏi cô Tô Thành. Tại một khu rừng, Tô Thần để hệ thống đem bóng đêm thích khách bố trí ra. Kinh Nghê không biết Tô Thần mang nàng ra cô Tô Thành làm cái gì, nhưng là Tô Thần hiện tại dù sao cũng là phu quân của nàng, cũng là nam nhân nàng thích, Tô Thần làm cái gì nàng sẽ làm cái đó. "Đều đi ra đi." Siêu siêu, 100 hắc y nữ nhân bịt mặt nhau nhau xuất hiện xung quanh Tô Thần cùng Kinh Nghê. Những hắc y nữ nhân bịt mặt này mặc y phục chiến đấu bó sát người màu đen, tay cầm đòn đao, dáng người lồi lõm của bóng đêm thích khách vô cùng hấp dẫn người. "Bóng đêm thích khách thống lĩnh Tô Tuyết, gặp qua chủ nhân." "Bóng đêm thích khách tham kiến chủ nhân." Một hắc y nữ nhân bịt mặt dẫn đầu, nàng mang theo các bóng đêm thích khách khác nhau nhau hành lễ với Tô Thần. Kinh Nghê nhìn những hắc y nữ nhân bịt mặt đột nhiên xuất hiện này, trong lòng nàng vô cùng giật mình. Từ khi những hắc y nữ nhân bịt mặt này xuất hiện, nàng vậy mà không có phát hiện một chút khí tức nào, thuật ẩn nấp của những thích khách này quá cường đại. "Tô Tuyết, bóng đêm thích khách các ngươi sau này quy về phu nhân Kinh Nghê của ta thống lĩnh." "Vâng, chủ nhân." Bóng đêm thích khách Tô Tuyết lập tức trả lời Tô Thần, sau đó nàng nhìn về phía Kinh Nghê bên cạnh hành lễ nói, "Bóng đêm thích khách thống lĩnh Tô Tuyết, gặp qua phu nhân." "Tham kiến phu nhân." "Đều đứng lên đi." Kinh Nghê phất phất tay, thanh lãnh nói. Kinh Nghê hiểu rồi, những bóng đêm thích khách này hẳn là thích khách Tô Thần bí mật bồi dưỡng. 100 tiên thiên cảnh thích khách, Kinh Nghê cũng không biết Tô Thần làm sao bồi dưỡng được. Bất quá, Tô Thần có thể đem thuộc hạ bí mật của hắn giao cho nàng tới thống lĩnh, điều này làm cho trong lòng Kinh Nghê cũng vô cùng cao hứng. Tô Thần nắm tay Kinh Nghê cười nói, "Phu nhân, những bóng đêm thích khách này đều là ám sát cao thủ, đặc biệt năng lực ẩn nấp vô cùng cường đại, cho dù là đại tông sư cũng không có khả năng phát hiện.
bóng đêm thích khách sau này liền giao cho nàng, những người này chỉ là một bộ phận, bóng đêm thích khách còn lại còn chưa trở về, ta sau này sẽ để các bóng đêm thích khách khác đều quy về nàng thống lĩnh. Kinh Nghê mỉm cười gật đầu nói, ừm, phu quân, ta sẽ thống lĩnh tốt bóng đêm thích khách. Ta tin tưởng nàng, nếu như La Vong lại phái sát thủ đến, nàng liền để bóng đêm thích khách thử xem thực lực La Vong, nhìn xem là sát thủ La Vong cường đại, hay là bóng đêm thích khách của chúng ta cường đại.
Tốt. Sau đó, Tô Thần để Kinh Nghê mang theo bóng đêm thích khách rời đi. Kinh Nghê cũng cần phải làm quen một chút năng lực của bóng đêm thích khách, điều này đối với việc nàng sau này trưởng khống bóng đêm thích khách là vô cùng quan trọng. Trong khách sạn, Nôn Tình An cùng Lâm Triều Anh đều lạnh lùng ngồi cùng một chỗ. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần cùng Kinh Nghê vậy mà lén lén rời đi, điều này làm cho các nàng đều vô cùng tức giận. Nôn Tình An không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không chào hỏi liền rời đi, nàng lần này đến đây là muốn giúp đỡ Tô Thần tên hôn đảng kia. Tên hôn đảng kia thì hay rồi, hắn vậy mà không một tiếng động liền bỏ lại nàng rời đi. Lâm Triều Anh cảm thấy Tô Thần là sợ tội bỏ trốn, nàng đoán Tô Thần khẳng định là lo lắng mình sẽ tìm hắn tính sổ. Đáng chết tiểu hỗn đản, một lát nữa đi tham gia cái bang võ lâm đại hội, nàng nếu là gặp tên hôn đản kia, Lâm Triều Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên tiểu hôn đản đó. Lúc này, Tô Thần trở lại trong phòng khách sạn, hắn liền thấy Nôn Tình An cùng Lâm Triều Anh đều lạnh lùng ngồi trên ghế. Hắn nghi hoặc mở miệng hỏi, các ngươi đều ngồi làm gì? Mau ăn cơm, một lát nữa chúng ta đi tham gia cái bang võ lâm đại hội. Nôn Tình An cùng Lâm Triều Anh không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại trở về. Điều này làm cho các nàng đều nghĩ không ra, tên hỗn đản này rời đi sau đó lại trở về làm cái gì? Lâm Triều Anh lạnh lùng hỏi Tô Thần, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Tô Thần uống một ngụm trà, tức giận nói, liên quan cái rắm gì đến ngươi, ngươi cũng không phải lão bà của ta, quản rộng như vậy làm gì? Ngươi. Tô Thần không đợi Lâm Triều Anh nói cái gì, hắn liền cắt ngang lời Lâm Triều Anh nói, ngươi cái gì mà ngươi, đều nhanh chóng đi ăn cơm, lập tức liền muốn đến giờ tị rồi, cái bang võ lâm đại hội sắp bắt đầu. Lâm Triều Anh sắc mặt phẫn nộ muốn đối với tên hôn đản này ra tay, nhưng nàng bị Nôn Tình Am kéo lại. Nôn Tình Am lắc đầu với Lâm Triều Anh, nàng sẽ không để Lâm Triều Anh ra tay với Tô Thần. Bất quá, lần này sau cái bang võ lâm đại hội, Nôn Tình Am sẽ hung hăng giáo huấn tên tiểu hôn đản này. Lâm Triều Anh nhìn Nôn Tình Am, vô cùng bất đắc dĩ. Lần này Kinh Nê cùng nữ nhân che mặt đều không tại, nàng muốn định giáo huấn tên tiểu hôn đản này, nhưng Nôn Tình Am cũng là một uy hiếp, Nôn Tình Am của Từ Hàng Tĩnh trai tại sao muốn bảo vệ tên tiểu hôn đản này? Điều này làm cho Lâm Triều Anh nghĩ mãi mà không rõ. Giờ phút này, trong Hạnh Tử Lâm, mấy ngàn người trong giang hồ đã đến, thậm chí còn có liên tục không ngừng người trong giang hồ tới, nếu như chờ đến giờ tị, nói không chừng trong Hạnh Tử Lâm sẽ có 5-6 ngàn người trong giang hồ đến. Hôm nay người trong giang hồ đến thật đúng là nhiều. Nga Mi phái, Hoa Sơn phái, Võ Đang phái, Kim Tiền Bang, Ma Môn Âm Quý phái, Linh Nam Tống gia, còn có Di Hoa cung những tông phái này vậy mà đều đến. Các ngươi nhìn, kia không phải là Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày sao? Còn có Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết, Đạo Soái Sở Lưu Hương cũng đến, chỉ là làm sao không nhìn thấy ba hồng nhan chi kỷ của Sở Lưu Hương. Còn có Tạ Hiểu Phong, Thần Kiếm Tạ Hiểu Phong cũng đến, lần này vậy mà sẽ có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đến như vậy. Nếu như Đại Ma Vương Tô Thần đến, võ lâm đại hội hôm nay sợ là sẽ vô cùng náo nhiệt. Đại Ma Vương đã mấy tháng không có xuất hiện, Đại Ma Vương Tô Thần sợ là còn đang chữa thương. Dù sao Sở Lưu Hương cùng Tiểu Phong chờ bốn người đã đánh Đại Ma Vương xuống vách núi. Các ngươi nói, Tô Bá Thiên sẽ đến không? Ta dựa vào, chúng ta vậy mà quên mất Tô Bá Thiên cái thai tình kia. Bất quá, Tô Bá Thiên khẳng định sẽ đến, võ lâm đại hội hôm nay sợ là muốn náo nhiệt rồi. Có Tô Bá Thiên cái thai tình kia ở đây, lần này võ lâm đại hội muốn không xảy ra chuyện cũng không thể. Không sai, không sai.